Quy 2 chương 219, đệ nhất yêu nghiệt. Quy 2 chương 219, đệ nhất yêu nghiệt quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 219, đệ nhất yêu nghiệt nói đi, ngươi muốn gì? Không vòng vo tam quốc, tinh hồn chỉ thẳng vào vấn đề. Chỉ thấy tiểu ứng long khỏe miệng nhếch lên một nụ cười danh ma tinh quái, hàm răng trắng sáng bên trong miệng lóe lên một tia sáng đắc ý, hiện tại bổn long sẽ không nói, nhưng nếu sau này bổn long có yêu cầu, ngươi nhất định không được từ chối à, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, giúp được, ta sẽ giúp. Ngươi nói vậy, bổn long liền yên tâm. Hiếm khi thấy tiểu ứng long trở nên nghiêm túc như vậy, thiết nghĩ ẩn đằng sau yêu cầu này tuyệt không đơn giản. Nhưng hiện tại không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tiểu ứng long hít sâu một cái, đột nhiên từ trong cơ thể của nó tán ra một loại ba động uy áp kỳ dị, đó chính là huyết thống uy áp. Khi huyết thống uy áp xuất hiện, phía bên dưới tầng thảm cỏ xanh lam như pha lê kia vang lên những âm thanh xào xạc, chính là âm thanh di chuyển của những đầu lục thực băng xà. Nguyên cả đàn đồng thời nô đầu lên khỏi tầng lam băng thảo. Không thể không nói, lục thực băng xà có hình dáng rất đẹp, cơ thể màu lam băng phát ra ánh sáng lấp lánh, chiếc lưới đỏ trẻ đôi đưa ra thụt vào liên tục. Trong đôi mắt xanh dương lộ ra vẻ bí kỵ, tuy nhìn thấy nhân loại trước mắt, nhưng bởi vì huyết thống uy áp, bọn chúng không dám làm gì ngoại trừ không ngừng phát ra âm thanh xì xì đe dọa từ miệng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tinh hồn trong lòng hài lòng, không cần nghĩ ngợi nhiều, liền sải bước đi trên tầng cỏ xanh. Đi một lúc mà không hề gặp phải vấn đề gì, chỉ tầm khoảng nửa khắc sau, trước mặt tinh hồn đã hiện ra một đóa băng hoa. Xung quanh băng hoa trong bán kính hai thước có một tầng băng bao phủ, thiên địa linh khí tại băng tuyết lãnh nguyên không ngừng được nó hấp thu sinh trưởng. Vận khí không tồi, vừa vặn đủ trăm năm. Đóa băng hoa này dĩ nhiên chính là thiên nhiên băng hoa mà tinh hồn đang cần tìm kiếm để hoàn thành được nhiệm vụ. Thật chẳng ngờ, nhiệm vụ tấn cấp nội môn trong suy nghĩ của người khác cực kỳ khó khăn, vậy mà đối với tinh hồn thì dễ dàng vô cùng. Đương nhiên công lớn vẫn phải kể đến tiểu ứng long, nếu không có nó, chẳng dễ gì tinh hồn hái được đóa thiên nhiên băng hoa này xuống. Ngoài đóa thiên nhiên băng hoa này ra, xung quanh còn không dưới 5 đóa khác, trong số đó chỉ có một đóa là vừa đủ 5, thế nên tinh hồn tiện tay hái xuống luôn. Hiện tại không dùng, nhưng chắc hẳn sau này sẽ có lợi ích cần dùng đến. Xong xuôi mọi việc, tinh hồn bèn rời khỏi địa phương này. Khi xuống núi, bất ngờ trong mắt hắn hiện ra một bóng hình nam tử. Đó chẳng phải thượng quan lãnh thì còn ai vào đây? Ô, hái được thiên nhiên băng hoa rồi à, thủ đoạn lợi hại nhỉ. Biến mất trước đó mấy ngày, không ngờ bây giờ lại gặp lại. Nhìn tinh hồn chẳng có biểu hiện gì là ngạc nhiên, thượng quan lãnh gương mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, nghiêng đầu cười nói, ta đã phát hiện chỗ tòa địa cung kia xuất hiện rồi, thế nào, đi chung chứ? Chỉ ta và ngươi. Tinh hồn chợt hỏi. Ha ha, ta mặc dù cuồng ngạo cũng không dám diêu võ dương oai trước mặt các vị tiền bối linh tiên cảnh. Thượng quan lãnh tiểu ý cười, rồi nói tiếp, theo thông tin ta tra hỏi được thì lần này Tam Tông bao gồm Linh Lôi Tông, Trúc Hà Điện và Tà Âm Tông sẽ cùng nhau tiến xuống địa cung để tờ bảo, nghe đâu có cả cường giả linh tiên cảnh tham dự vào nữa. Vừa hay ta cũng mới biết, Tuyên Vũ Môn cũng can dự vào. Tuyên Vũ Môn. Nghe tinh hồn nói, thượng quan lãnh hơi ngạc nhiên, không ngờ Tuyên Vũ Môn cũng can dự vào. Bất quá, sự ngạc nhiên đó lập tức thay thế bằng nụ cười nhạt. Thêm Tuyên Vũ Môn cũng chỉ tăng độ khó lên một chút thôi, chẳng phải sẽ càng thêm thú vị sao? Ha ha ha. Đối với sự lạc quan của thượng quan lãnh, tinh hồn từ chối cho ý kiến, mà thứ hắn để tâm đến chính là việc sẽ có thêm những ai cùng với hắn và thượng quan lãnh tham dự cuộc tầm bảo này. Dường như hiểu được sự nghi hoặc của tinh hồn, thượng quan lãnh lại nói, một lát nữa ngươi sẽ biết được người cùng ta và ngươi lật tung cái địa cung đó lên là ai thôi. Hắc hắc. Chờ đợi suốt 2 giờ đồng hồ trong cái lạnh của băng tuyết lãnh nguyên, người khác có lẽ sẽ bị cóng đến người, nhưng với hai tên tiểu quái vật này thì chẳng có chút tác dụng nào, tựa như đứng ở một nơi hoàn toàn bình thường. Bất chợt trên bầu trời truyền đến một cơn gió khác lạ bất thường, ngược hướng với từng đợt gió se lạnh của băng tuyết lãnh nguyên thổi tràn ra. Tinh hồn và thượng quan lãnh đồng thời nhận ra sự khác thường này, nhìn thần sắc thượng quan lãnh không hề có sự khẩn trương nào cả, tựa hồ đã biết được nguyên nhân của cơn gió khác thường này. Chỉ thấy trên bầu trời có một cái bóng của một đầu yêu cầm hiện ra. Nhìn đẳng cấp của đầu yêu cầm này đã tiến giai hậu thiên hoang thú cấp 3. Khi tiến tới gần vị trí nơi tinh hồn và thượng quan lãnh đang đứng thì đầu yêu cầm này hướng bay hơi chút xuống, dần dần hiện ra trong tầm mắt của hai người bọn họ. Chơi trội thật, cưới cả thiết trảo ưng cơ đấy, ha ha ha. Đầu yêu cầm kia gọi là thiết trảo ưng, một trong những loại phi cầm tồn tại cấp chí tôn trong hậu thiên hoang thú cấp 3. Đầu thiết trảo ưng này rất to lớn, sải cánh rộng đến 4 thước, lông vũ màu xám to sáng bóng, bay trên bầu trời trông như một thanh phi kiếm vậy. Đứng trên lưng của thiết trảo ưng là một người thanh niên tuấn tú trẻ tuổi mặc hoa bào, cả người toát lên khí tức tao nhã nhưng không kém phần mạnh mẽ. Mái tóc đen buộc bằng một sợi vải mảnh đang bay phiêu giật trong gió tuyết, đôi mắt màu đen tuyền toát lên sự thâm trầm không đúng độ tuổi, khoe miệng như ẩn ẩn một nụ cười thần bí. Ngay khi nhận ra người này, tinh hồn ánh mắt chợt lộ ra vẻ ngưng trọng, vốn đang ngồi trên mỏm đá thì lập tức đứng dậy ngay. Bởi người đang cười thiết trảo ưng kia, dĩ nhiên chính là Dương Thiên Quân tuyệt thế thiên tài tiếng tăm lừng lẫy Thiên Kiếm Tông. Nhớ lại thời điểm hơn 100 năm trước, tinh hồn và Dương Thiên Quân cả hai đã bí mật giao chiến với nhau, cuộc chiến mà ngoại trừ hai người bọn hắn và Tần Lão gia, không một người nào có thể biết được cả. Lần đó, Dương Thiên Quân đã bại trận, suýt chút nữa đã mất cái mạng nhỏ vào tay tinh hồn. Nhưng rốt cuộc nhờ sự trợ giúp của Tần Lão, hắn mới khởi tử hồi sinh. Sau đó Dương Thiên Quân rời khỏi Thiên Kiếm Tông, phiêu bạt khắp nơi tại Kim Lan Quốc, thực lực đại biến, dường như việc thất bại dưới tay tinh hồn năm xưa không hề ảnh hưởng gì đến việc tu hành của hắn, mà thậm chí đó còn là một liều thuốc kích thích cực mạnh khiến cho Dương Thiên Quân càng thêm nỗ lực tu luyện. Dương Sư Minh, 100 năm không gặp, thực lực sâu không thấy đáy à, đây chính là lần đầu tiên sau khi Dương Thiên Quân bất ngờ biến mất khỏi Thiên Kiếm Tông, thượng quan lãnh mới có cơ hội gặp lại hắn. Trước đây, thượng quan lãnh còn có thể nhìn được tu vi Dương Thiên Quân như thế nào, nhưng hiện tại đã không thể nhìn thấu được nữa. 100 năm qua thượng quan lãnh nỗ lực tu hành, lấy Dương Thiên Quân làm mục tiêu để phấn đấu, thế nhưng xem ra, nỗ lực của hắn vẫn không là gì so với thành quả hiện tại của Dương Thiên Quân cả. Trong lòng Thượng Quan Lãnh không khỏi thầm mắng hai tiếng yêu nghiệt bất quá, Thượng Quan Lãnh không hề thất vọng, trái lại càng thêm phấn khích. Không lẽ Dương sư huynh đột phá linh tiên cảnh rồi? Lúc này Thượng Quan Lãnh giật mình, trong đầu nghĩ qua một cái suy nghĩ thì liền hỏi thẳng, và bất ngờ nhận được cái gật đầu của Dương Thiên Quân. Đúng là yêu nghiệt. Người khác mất mấy ngàn năm mới thoát thai linh hậu, trở thành chất tiên. Vậy mà ý lại chỉ mất gần 2000 năm. Đệ nhất thiên tài được xác nhận chính là Tam công tử Dung Gia Dung Trần, có thời gian tu luyện ngắn nhất khi độ kiếp linh hậu, đột phá linh tiên. Nhưng thời gian của Dương Thiên Quân so với Dung Gia Tam công tử Dung Trần lại còn muốn ngắn hơn. Nói không hoa thì bây giờ, Dương Thiên Quân chính là người có thời gian đột phá linh tiên cảnh ngắn nhất, mà thực lực thì càng sâu không thấy đáy. Dương Thiên Quân nói vài câu với Thượng Quan Lãnh, sau đó nhìn sang Tinh Hồn, trong ánh mắt sự kiêu ngạo thấy rõ. Ngươi, chắc không chỉ là tiên phù một thước. Địa tiên cảnh chưa có khả năng nhìn thấu được thần hải để quan sát tiên phù của người khác, nhưng linh tiên cảnh thì có thể. Dĩ nhiên với điều kiện, tiên giả linh tiên cảnh tu vi phải cao hơn người muốn quan sát. Khi nhìn vào thần hải của Tinh Hồn, Dương Thiên Quân trông thấy giữa thần hải lơ lửng một cái tiên phù màu xám cho chỉ cao đúng một thước. Nhưng mà từ cái tiên phù một thước trông hết sức phế vật này lại tản ra một khí tức trấn áp cực kỳ nguy hiểm, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy hết sức cố kỵ. Quy 2 chương 220, Liên minh Quy 2 chương 220, Liên minh quyền 2, Bách luyện thành tiền chương 220, Liên minh tiên phù một thước. Chợt nghe Dương Thiên Quân nói, bất ngờ Thượng Quan Lãnh chuyển ánh mắt sang nhìn Tinh Hồn. Tu vi hiện tại của Thượng Quan Lãnh chưa có khả năng nhìn được tiên phù của người khác, nhưng Dương Thiên Quân thì khác. Bất quá, nghe Dương Thiên Quân nói rằng Tinh Hồn chỉ ngưng kết ra được tiên phù một thước, hắn còn cho rằng hai lỗ tai mình còn nghe nhầm. Ngươi nhìn ra một thước thì nó là một thước. Tinh Hồn lãnh đạm đáp, tựa hồ không có ý tứ muốn nhắc đến chuyện tiên phủ. Chỉ thấy Dương Thiên Quân đột nhiên bước tới gần Tinh Hồn, cả hai chỉ cách nhau đúng nửa thước. Thượng Quan Lãnh đứng cách hai người bọn họ khoảng chừng ba thước, không hiểu sao cảm thấy có gì đó kỳ lạ đang diễn ra ở đây. Theo như hắn được biết thì Dương Thiên Quân và Tinh Hồn chỉ gặp nhau một lần, chính là thời điểm 100 năm trước khi ngoại môn thí luyện diễn ra, khi ấy cả hai bất quá chỉ sơ sơ gặp mặt mà thôi. Mà lúc đó, Thượng Quan Lãnh cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện đó. Nhưng rốt cuộc, giữa hai bên đã xảy ra vấn đề gì với nhau, bởi nội tâm Thượng Quan Lãnh cảm thụ được rằng trong không gian như đang có mùi thuốc súng đang thoang thoảng đâu đây. Chỉ thấy hai người Dương Thiên Quân và Tinh Hồn ánh mắt nhìn nhau, một bên thì nghi hoặc, còn một bên thì lãnh đạm dự dưng. Hai người Thượng Quan Lãnh định nói gì đó thì một tiếng nổ vang lên, mặt tuyết chấn động dữ dội, từng khối băng đóng bên dưới mặt đất bị xối tung lên trời, khói bụi tuyết trắng bay mờ mờ, cùng với đó là một sức ép mạnh mẽ thổi ra. Thượng Quan Lãnh thực lực không tồi, thế nhưng trước sức ép khủng bố này cũng thầm than không ổn, đội vận chuyển nguyên lực toàn thân để chống lại sức ép này. Bất quá sức ép quá mạnh cùng với cuồng phong bạo loạn khiến cho Thượng Quan Lãnh đội thi triển thân pháp lùi về phía sau cách đó khoảng chừng mấy chục trượng. Ánh mắt chấn kinh nhìn về phía trước, phía không gian đang bị che mở bởi làn tuyết mờ ảo đang dần dần tan xuống. Chỉ thấy bên trong bụi mờ, bóng dáng Dương Thiên Quân hiện ra. Hắn vẫn đứng nguyên si một chỗ, chỉ là dưới chân trước mặt là một cái hố lớn khổng lồ không bị che lấp bởi băng tuyết, mà là đất đá thuần túy bị người ta dùng một lực rất mạnh xối tung lên. Còn Tinh Hồn, hắn đã lùi khỏi chỗ vừa đứng hơn 20 thước, sau lưng là một đống băng đá đổ nát như bị một vật nào đó đập mạnh vào. Mà nhìn sắc mặt của hắn có hơi chút tái nhợt đi, nhưng chung quy, tình huống vẫn không có gì đáng lo ngại. Kinh dị thật. Tiếp một quyền của tiên giả linh tiên cảnh, vậy mà chỉ hao hụt chút huyết khí. Khoe miệng Thượng Quan Lãnh hơi giật giật. Nếu đổi lại là hắn tiếp một quyền của Dương Thiên Quân, dù Dương Thiên Quân xuất bảy thành công lực cũng đủ làm cho hắn thổ huyết rồi. Ánh mắt Thượng Quan Lãnh một lần nữa đánh giá Tinh Hồn cao hơn một phần. Cái đám điên khủng thiên hội sao lại đi chọc một tên yêu nghiệt thế này chứ? Nhớ đến thiên hội muốn mượn đao giết người, Thượng Quan Lãnh không khỏi cười khẩy khinh thường. Quay lại nơi Dương Thiên Quân đang đứng, nội tâm của hắn cũng đang hơi ngạc nhiên. Vừa nãy, tuy rằng hắn chưa sử dụng hết sức mạnh của mình, chỉ dùng 6 phần công lực mà thôi, nhưng một gã phù tiền cảnh lại có thể tiếp được. Lực lượng thân thể chính là lực lượng thân thể. Ngay lập tức, Dương Thiên Quân liền đưa ra kết luận rằng sức mạnh cơ thể của Tinh Hồn rất cường hãn cứng cáp. Thời khắc quyền chạm quyền, Dương Thiên Quân có cảm giác như mình vừa mới đấm vào một khối thiết nhân vậy, 6 thành công lực chỉ đẩy lui được thiết nhân chứ không thể triệt để đánh nát, hủy diệt nó. Người tiến bộ không ít, nhưng vẫn không phải đối thủ của ta. Dương Thiên Quân thu hồi lại chiến ý, hô hấp một nhịp rồi nhìn Tinh Hồn. Chỉ mới dò xét nhau, vẫn chưa phải giao chiến chính thức. Không phải ra vừa, Tinh Hồn vừa phủi bụi bẩn tuyết trắng dính trên quần áo, vừa lãnh đạm đáp lại. Người khác nói vậy, Dương Thiên Quân chắc chắn không tin, nhưng Tinh Hồn kẻ đánh từng đánh bại và suýt lấy mạng hắn một lần, Dương Thiên Quân lại có một phần tin tưởng rằng Tinh Hồn đang nói sự thật. Bất quá, tin tưởng là một chuyện, còn thắng bại là một chuyện khác. Lần giao chiến này, Dương Thiên Quân là người chiến thắng. Và hắn cũng tin tưởng, sau này, hắn vẫn là kẻ chiến thắng. Thời điểm 100 năm trước, khi được Tần Lao chỉ điểm, tầm mắt của Dương Thiên Quân đã cao lên rất nhiều. Đúng vậy, trong mắt Dương Thiên Quân, Tinh Hồn chỉ là một hòn đá cây chân, là một công cụ để giúp hắn rèn giũa thực lực để sau này hắn nhất phi trùng thiên, tung hoành khắp tiên giới mà thôi. Hắn là một đầu chân long, còn Tinh Hồn là một con kiến mà sau này chỉ nhìn hắn bằng con mắt hâm mộ cùng ghen ghét. Phải, đối với Dương Thiên Quân, Tinh Hồn chỉ là một công cụ rèn kiếm mà thôi, không phải là đối thủ của hắn. Trên đằng long chiến, ta chờ ngươi. Một cơn gió lạnh thổi qua hai bóng người đang đứng đối diện, khí thế đã thu nhưng chiến ý trong lòng thì chưa hề tan biến. Dương Thiên Quân hai tay đặt sau lưng, phản phất một loại khí tức đế vương, ánh mắt nhìn Tinh Hồn, bên trong thoáng qua một tia mong chờ. Giao chiến giữa hai bên tạm coi là kết thúc, thấy tình hình đã ổn định trở lại, Thượng Quan Lãnh mới tiếp đến gần. Bây giờ có thể thảo luận về việc thám hiểm địa cung được chứ, hai vị yêu nghiệt. Thượng Quan Lãnh ngữ điệu nửa đùa nửa thật nói, ánh mắt vừa đảo nhìn hai bên, tựa hồ đang thăm dò ý tứ. Chỉ thấy cả hai chỉ giữ im lặng nhìn hắn, đột nhiên Dương Thiên Quân mở miệng, đối phương thực lực như thế nào? Ít nhất có 3 linh tiên cường giả dẫn đoàn, các trưởng lão khác đi cùng chỉ có nhiệm vụ trấn thủ bên ngoài địa cung. Tinh hồn cũng kịp chen vào một câu, có thể Xích Dương đạo nhân của Tuyên Vũ môn sẽ xuất hiện. Xích Dương đạo nhân? Thượng quan lãnh ngạc nhiên. Xích Dương đạo nhân, nội môn trưởng lão Tuyên Vũ môn, thực lực so với Tư Mặc tiền bối của Thiên Kiếm Tông chúng ta không thua quá kém. 4 tiên giả linh tiên cùng liên thủ, cơ hồ 3 người chúng ta sẽ gặp bất lợi. Vừa xoa cằm vừa phân tích, Thượng quan lãnh trong lòng hơi chột dạ. Nếu như là những đệ tử tiên tài phái khác, Thượng quan lãnh dĩ nhiên không sợ. Nhưng đối diện với những người đã trở thành chân tiên, chính là tiên giả linh tiên cảnh thì đó lại là một chuyện khác. Linh hậu và linh tiên chỉ khác biệt một chữ thôi, nhưng bên trong thì khác biệt một trời một vực. Bất chợt Dương Thiên Quân ánh mắt chuyển sang nhìn Tinh Hồn, hỏi: "Ngươi có thể đối phó với bao nhiêu linh tiên cảnh?" "Tối đa 2 người, nhưng chỉ miễn cưỡng trói chân bọn họ." Tinh Hồn không chút che giấu đáp: "2 người? Nếu như vượt quá 6 người thì rút lui, còn nếu 6 người trở xuống, ta 3, ngươi 2, còn đệ 1." Dương Thiên Quân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Đứng bên cạnh, Thượng quan lãnh nghe hai tên này nói chuyện mà trong lòng thầm dùng mình, gương mặt co rút nở một nụ cười bất đắc dĩ. Linh tiên cảnh là cường giả rất mạnh, là những người nắm giữ được pháp tắc riêng của bản thân, trong mắt cường giả linh tiên cảnh thì linh hậu kỳ 3 cảnh giới, dù là viên mãn địa tiên cảnh cũng chỉ là con sâu con kiến. Vậy mà hai tên này coi bọn họ chẳng ra gì, đòi cân 2 cân 3, chỉ nghe thôi cũng đủ lạnh cả người rồi. Cho chuyện cùng quái vật đúng là chẳng hề đơn giản. Chờ chờ đã, cho đệ thở một chút. Khi nghe Dương Thiên Quân nói bản thân sẽ phải đối diện với một cường giả linh tiên cảnh thì trái tim của hắn phốc lên một nhịp. Đùa chứ, hắn công nhận bản thân thực lực không tệ, thế nhưng đem so với linh tiên cảnh cường giả thì chẳng khác gì châu châu đá voi. Kèo này đệ không nhận, đệ chưa muốn hưởng dương sớm đâu Dương sư mình. Ta còn tưởng vụ này do đệ bày ra chứ. Dương Thiên Quân chuyển mục nhãn nhìn Thượng quan lãnh, cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy Thượng quan lãnh nở nụ cười khổ, bèn giải thích, đúng là đệ muốn vào đó chơi mấy tên đệ tử phái khác thật, nhưng là lén lút lẻn vào chứ đâu phải hùng hổ xông vào. Đối phương là linh tiên cảnh giới, một cái nho nhỏ trung kỳ địa tiên cảnh làm sao có khả năng làm đối thủ của cường giả linh tiên cảnh chứ? Không cần lo, bây giờ ta liền giúp đệ đánh sâu vào hậu kỳ địa tiên cảnh, phối hợp với những kiện linh khí, chỉ cần đệ làm tốt thì không chết dưới tay linh tiên cảnh cường giả. Không chết Thượng quan lãnh hít vào một ngụm khí lạnh, nói thực chiến đấu với cường giả linh tiên cảnh mà không chết thì có thể lấy đó làm vinh quang. Hiện tại quyết định vậy đi. Thế nào, thành lập một cái liên minh tạm thời chứ? Nói rồi, Dương Thiên Quân không nhìn Thượng quan lãnh nữa, mà lại chuyển rời sang Tinh Hồn, tay đưa ra nắm đấm giơ trước người, không phải là chiến đấu, mà là để đưa ra một cái quyết định. Quy 2 chương 221, trận đạo sư Quy 2 chương 221, trận đạo sư quyền 2, bách luyện thành tiên chương 221, trận đạo sư không chút do dự, Tinh Hồn nắm đấm giơ ra chạm vào nắm đấm của Dương Thiên Quân, ý bảo hắn đồng ý kết minh tạm thời. Rồi sau đó, cả hai không hẹn mà cùng nhìn sang Thượng quan lãnh. Bị hai người bọn họ nhìn vào, nội tâm Thượng quan lãnh thốc lên một nhịp, rốt cuộc thở dài một tiếng, miệng miễn cưỡng dặn ra một nụ cười, đồng thời cũng giơ quyền ra chạm vào. Vậy thì cùng lật tung cái địa cung. Trong thoáng chốc, 3 tiểu quái vật Thiên Kiếm Tông đã kết thành một cái liên minh tạm thời, mục đích hướng tới địa cung thám hiểm. Nhìn cả 3 người bọn họ, ngoại trừ Thượng quan lãnh tạm thời vẫn chưa thích nghi được với tình huống hiện tại, còn Tinh Hồn với Dương Thiên Quân thì xem chuyện này rất đỗi bình thường. Và cái việc liên minh tạm thời đó, kỳ thực chỉ là giữa hai người Dương Thiên Quân và hắn mà thôi. Là kết minh để cùng chiếm được bảo tàng địa cung, cũng là đang thăm dò lẫn nhau. Quyền 2, bách luyện thành tiên trong lúc đó, 4 phương thế lực muốn thám hiểm địa cung toàn bộ đã tập trung tới vị trí địa cung, phân biệt bao gồm Linh Lôi Tông, Tuyên Vũ Môn, Trúc Hà Điện và Tà Âm Tông. 3 tông môn Linh Lôi Tông, Trúc Hà Điện và Tà Âm Tông thì đứng tụ tập lại với nhau thành một nhóm, với đứng đầu là Linh Lôi Tông Đỗ Tư trưởng lão dẫn đoàn. Phía bên kia, Tuyên Vũ Môn dĩ nhiên dẫn đoàn chính là Xích Dương đạo nhân. Nhìn hai bên, trong không khí có chút hơi căng thẳng. Phía bên Tuyên Vũ Môn có khoảng 50 người, trong số đó có 10 người tại Tuyên Vũ Môn mang chức vị trưởng lão. Còn 40 người còn lại đều là những đệ của có thiên tư xuất chúng được Tuyên Vũ Môn tuyển chọn để tham gia tầm bảo địa cung. Nhìn số lượng đệ tử Tuyên Vũ Môn muốn cho tham dự tầm bảo địa cung, cơ hội chỉ kém Tam Tông còn lại khoảng hơn 10 người mà thôi. Không thể không nói, Tuyên Vũ Môn có chút hơi tham lam. Lúc đầu khi Tuyên Vũ Môn được Xích Dương đạo nhân dẫn đến chỗ này, Tam Tông liền xuất hiện ý nghĩ bài xích, dù sao cái tòa địa cung này phát hiện không dễ, Tam Tông hao phí rất nhiều tài nguyên mới có thể mời được trận đạo sư cấp kỳ linh, chính là Thái Ngọc Tân đại sư ở tận Kim Lan quốc, mà Tuyên Vũ Môn lại không bỏ qua một thứ gì cả lại muốn đòi cùng tiến vào tòa địa cung này. Cũng may là Tuyên Vũ Môn biết nói chuyện đạo lý, chấp thuận sẽ chi trả bà thành hoàn lại Tam Tông, vì vậy hai bên mới miễn cưỡng thành lập một cái hiệp ước. Nhìn cả hai bên, dường như đang chờ đợi ai đó đến vậy. Ngay sau đó không lâu, phía chân trời chợt hiện ra một cỗ xa giá lộng lẫy được kéo bằng hai đầu hoang thú hoàng xí phi mã, trông khí thế tản ra cực kỳ cao quý. Cùng với cỗ xa giá này, đằng sau còn xuất hiện thêm 10 đạo linh quang nữa, bọn họ chính là những cường giả được Linh Lôi Tông phái ra để bảo vệ cỗ xa giá này. Tu vi của những người này, thấp nhất cũng là viên mãn địa tiên cảnh. Người bên trong cỗ xa giá dĩ nhiên chính là nhân vật rất quan trọng trong việc phá giải đi cấm chế dưới tòa địa cung kia. Khi cỗ xa giá đáp xuống mặt đất, ngoại trừ những cao thủ như Đỗ Tư trưởng lão hay Xích Dương đạo nhân biểu cảm trên mặt như thường thì đám đệ tử nhìn vào cỗ xa giá bằng ánh mắt hâm mộ. Hoàng xí phi mã chỉ là hậu thiên hoang thú cấp 3 phổ thông, có sức khỏe dẻo dai, vẻ đẹp cao quý và khả năng bay lượn trên bầu trời, vì vậy chúng được các quý tộc sử dụng làm vật chuyên trở. Chỉ có những người có thân phận đặc thù mới được ngồi trên cỗ xa giá được kéo bằng hoàng xí phi mã mà thôi. Mấy tên đệ tử của 4 tông môn này mặc dù thân phận cùng địa vị không tồi, nhưng nếu so sánh với vương tôn quý tộc tại Kim Lan quốc thì chẳng khác gì dân thường cả, thậm chí còn không được chạm vào người hoàng sĩ phi mã, chứ đừng nói đến chuyện được ngồi trên cỗ xa giá lộng lây xa hoa đó. Khi thấy cỗ xa giá đáp xuống, toàn bộ nhân số bốn tông đều đứng dậy, ôm quyền hướng cỗ xa giá trịnh trọng tốt, bái kiến thái đại sư. Đỗ Tư trưởng lão, Xích Dương trưởng lão cũng không ngoại lệ, đều dùng thái độ thành kính để chào hỏi với người đang ngồi ở bên trong cỗ xa giá kia, chính là Thái Ngọc Tân đại sư. Vị Thái Ngọc Tân đại sư này tại Kim Lan quốc có địa vị rất siêu việt, ngay cả hoàng đế Kim Lan quốc khi nói chuyện với ý cũng phải nể mặt ba thành. Chức nghiệp trận đạo sư, so với luyện khí sư và luyện dược sư cơ hồ cao hơn một bậc. Trận đạo sư được thành 8 cấp bậc, kỳ phàm, kỳ sư, kỳ linh, kỳ vương, kỳ quân, kỳ đế, kỳ tiên và kỳ thánh. Trong đó, kỳ phàm được xem là cấp độ nhập môn, là giai đoạn khảo nghiệm xem có khả năng trở thành trận đạo sư hay không. Chỉ cần thông qua được giai đoạn khảo nghiệm kỳ phàm thì liền trở thành kỳ sư, và kỳ sư mới chân chính được công nhận là trận đạo sư. Không tính kỳ phàm thì kỳ sư, dù là cấp bậc thấp nhất của trận đạo sư, dù vậy vẫn được nhiều người mở rộng cửa đón chào. Thái Ngọc Tân lại là trận đạo sư cấp kỳ linh, là người duy nhất tại Kim Lan quốc đạt được danh hiệu này, dĩ nhiên là nhận được sự tôn trọng rất lớn từ các phái. Chỉ thấy chiếc mảnh treo cửa chợt rung lên, từ bên trong xuất hiện một ông lão đầu tóc bạc phơ, đôi chân mày màu trắng bạc cứ như hai con tiểu bạch long từ đôi mắt rũ xuống, theo gió thổi qua chậm rãi đung đưa. Đôi song nhãn phản phất tang thương năm tháng hướng nhìn về phía trước, tuy tuổi đã cao nhưng làn da vẫn rất trắng mịn hường hảo. Ông lão y phục rất gọn gàng, phản phất một loại phong thái cao quý tao nhã, trên lưng khoác lên một chiếc áo lông thú sang trọng. Trên người ông ta có một luồng khí tức bức người, dáng vẻ nho nhã sạch sẽ. Người này dĩ nhiên chính là Thái Ngọc Tân, vị trận đạo sư cấp kỳ linh duy nhất của Kim Lan quốc mà vô số người kính ngưỡng, cũng chính là nhân vật được Linh Lôi Tông bỏ ra một cái giá rất lớn mới mời đến được. Phía trên một ngọn núi cao cách vị trí tứ tông đang tập trung để chào đón Thái Ngọc Tân có ba bóng người xuất hiện. Ba người này dĩ nhiên chính là Tinh Hồn, Dương Thiên Quân và Thượng Quan Lãnh. Dương Thiên Quân đứng chính giữa, hai tay đặt sau lưng, trên người phảng phất phong thái linh chủ, phóng tầm mắt nhìn xuống bên dưới kia. Vừa hay sáu gã linh tiên cảnh, vậy thì chuẩn bị đánh cướp thôi nhỉ? Hắc hắc. Tính luôn cả Thái Ngọc Tân thì tất cả gồm có 6 gã tiên giả linh tiên cảnh. Trước đó, theo như kế hoạch của bọn người Tinh Hồn, nếu vượt qua 6 tên linh tiên cảnh thì bọn họ sẽ rút lui. Bây giờ nhìn tình huống bên dưới, nội tâm Thượng Quan Lãnh không khỏi có hơi phân khích. Địa tiên cảnh đấu với linh tiên cảnh, nghe thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy sướng người rồi. Khi nào chúng ta mới xuất hiện đây? Thượng Quan Lãnh lại hỏi. Dương Thiên Quân ánh mắt nhìn xuống, sau đó chợt liếc qua chỗ Tinh Hồn đang đứng, hỏi: "Ngươi thấy thế nào?" Trong bộ dáng lúc này của Dương Thiên Quân, cơ hồ hắn đã xem bản thân chính là người quan trọng nhất trong liên minh giữa hắn và Tinh Hồn. Dĩ nhiên Tinh Hồn nhìn thấy được, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Trầm ngâm một lúc, Tinh Hồn mới trả lời, có lẽ ít nhất 5 ngày nữa mới có thể bắt đầu thám hiểm địa cung được. Sao lại cần đến 5 ngày? Lúc này, Thượng Quan Lãnh ngẩn ra hỏi. Thấy vậy, Dương Thiên Quân miệng mỉm cười, đồng thời đánh giá Tinh Hồn cao hơn một tầng nữa. Không đợi Tinh Hồn trả lời, Dương Thiên Quân đã nói thay. Bởi vì địa cung tồn tại cấm chế, mà cấm chế này lại vô cùng lợi hại, bởi vì vậy mới mời lão giả mặc áo bào trắng kia đến trợ giúp. Quan sát ông lão kỹ hơn, Dương Thiên Quân lại nói tiếp, ông ta chính là Thái Ngọc Tân, trận đạo sư cấp kỳ linh vô cùng danh tiếng tại Kim Lan quốc. Phải mời đến ông ta, xem ra cái cấm chế kia vô cùng lợi hại. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, làm cách nào mà ngươi lại biết phải mất đến 5 ngày thì cấm chế mới được hóa giải? Đoán. Tinh Hồn ngắn gọn nói, rồi sau đó lại giữ im lặng, từ chối cho ý kiến thêm. Thấy vậy, Dương Thiên Quân cũng chẳng muốn tra hỏi thêm, vì dù có hỏi thì cũng chẳng được lợi ích gì. Đã vậy, 5 ngày nữa chúng ta quay trở lại. Còn bây giờ, việc cần làm chính là giúp đệ nâng cao thực lực. Chuẩn bị tinh thần đi. Nói xong, Dương Thiên Quân xoay người lại, bước chân thong thả rời đi. Thượng Quan Lãnh nhìn hắn, miệng nở nụ cười khổ, lắc đầu nhẹ rồi cũng liền bước đi theo sau. Đứng đó chỉ còn lại Tinh Hồn, chỉ thấy hắn gương mặt suy nghĩ gì đó, đột nhiên trên tay xuất hiện tiếng vo ve khẽ khẽ, không ngờ lại là một đầu quỷ diệt trùng. V.S. Còn 2 chương 1 lẹn lụt quy 2 chương 222, thần thiết môn quy 2 chương 222, thần thiết môn quyển 2, bách luyện thành tiền chương 222, thần thiết môn nhớ lại mấy ngày trước, lúc nhóm đệ tử Tuyên Vũ môn rời đi, Tinh Hồn đã âm thầm thả ra quỷ diện trùng bám lên trên người bọn họ, để cho quỷ diện trùng thay hắn nghe lén những tin tức mà bọn họ trong lúc chẳng hay biết nói ra. Vừa rồi, khi vừa đặt chân đến gần vị trí mà bốn tông môn kia tập trung để đón Thái Ngọc Tân, Tinh Hồn đã âm thầm thu hồi lại quỷ diện trùng. Nhờ chính độ ẩn nặc khí tức rất lợi hại, không ngờ một gã trung kỳ linh tiên cảnh như Dương Thiên Quân cũng không hề phát giác ra được. Hiểu được chuyện này, Tinh Hồn trong lòng càng tò mò hơn về thiên phú của quỷ diện trùng. Bất quá, tạm thời gác chuyện tìm hiểu qua một bên. Cấm chế phong ấn bảo vệ bên ngoài địa cung, sở dĩ Tinh Hồn biết rõ thời gian ngắn nhất là nhờ thông qua cuộc nói chuyện trao đổi giữa các tông môn với nhau. Kết hợp với kiến thức về trận pháp cấm chế của mình, Tinh Hồn cũng từ đó mà suy đoán ra. Hiện tại hắn chỉ lưu lại một con quỷ diện trùng đang ẩn nặc bên dưới đó, số còn lại đều thu lại cả. Tuy rằng chỉ có vài con quỷ diện trùng, thế nhưng duy trì khống chế bọn chúng ở một khoảng cách xa trong nhiều ngày trời cũng khiến Tinh Hồn tiêu hao khá nhiều tinh thần lực. Xong xuôi, Tinh Hồn cũng liền rút lui khỏi nơi này, chuẩn bị thật tốt để 5 ngày sau bước vào trận đại chiến với tiên giả linh tiên cảnh. Quyền 2, bách luyện thành tiên trở lại phía bên dưới, Thái Ngọc Tân đôi tuệ nhãn quét nhìn xung quanh, khẽ gật gật đầu, tựa hồ ý tứ rất hài lòng với thái độ của chúng nhân. Trong số những người đang có mặt ở đây tiếp đón Thái Ngọc Tân đại sư thì Xích Dương đạo nhân là người có hy vọng lớn nhất. Trước đó khi Thái Ngọc Tân còn chưa xuất hiện thì tất cả đã cùng quyết định, phụ trách tiếp đón Thái Ngọc Tân chính là Xích Dương đạo nhân hắn. Sau khi chào hỏi xong, Xích Dương đạo nhân bước đến gần Thái Ngọc Tân đại sư, dùng thái độ kính trọng nói, tại hạ Xích Dương đạo nhân, trưởng lão Tuyên Vũ môn ra mắt Thái đại sư. Ồ, ra là Xích Dương đạo nhân. Lão phu tuy rằng sinh sống tại Kim Lan quốc, nhưng cũng đã từng được nghe qua uy danh của Xích Dương đạo hữu. Hân hạnh, hân hạnh. Thái Ngọc Tân đại sư gương mặt hoàn hoàn tươi cười, điều này khiến cho việc trao đổi dễ dàng hơn. Xích Dương đạo nhân trong lòng vui mừng, rồi sau đó dùng thái độ khiêm tốn tiếp tục tiếp lời, Thái đại sư quá khen. Đi đường xa, có lẽ đại sư cũng đã mệt. Hiện tại đại sư có cần nghỉ ngơi không? Trước tiên đưa lão phu đến vị trí tồn tại cấm chế, sau đó lại nói tiếp. Như vậy thì đành làm phiền đại sư rồi, mời. Dứt lời, Xích Dương đạo nhân cùng với Thái Ngọc Tân đại sư và những vị trưởng lão bốn tông phái cùng đi theo. Đương nhiên các đệ tử vẫn được an bài ở lại, cho đến khi lối vào địa cung thông suốt thì bọn họ mới được phép rời khỏi khu vực an toàn. Mất khoảng chừng hơn nửa khắc, Xích Dương đạo nhân, Thái Ngọc Tân đại sư và những vị trưởng lão bốn tông phái còn lại đã đến được vị trí tồn tại cấm chế của tòa địa cung kia. Chỉ thấy trước mặt là một cái hố vang khổng lồ, từ bên trong tán ra một loại ánh sáng màu lam ngọc thần kỳ, tựa hồ ẩn chứa một loại quy tắc nào đó vậy, khiến cho không gian bên trong nhìn rất giống một cái hồ nước. Đây chính là lối vào địa cung, mời đại sư xem qua. Bước chân dừng lại, Xích Dương đạo nhân liền ra hiệu mời Thái Ngọc Tân tự mình xem xét. Chỉ thấy Thái Ngọc Tân đại sư gật đầu, rồi bước gần đến chỗ vị trí hố băng, phóng tầm mắt nhìn xuống phía dưới, tựa hồ đang tìm tòi thứ gì đó. Sau một lúc, Thái Ngọc Tân đại sư chợt hỏi, các ngươi có tin tức gì về tòa địa cung này không? Khi nghe Thái Ngọc Tân đại sư hỏi, dường như đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này, trưởng lão Linh Lôi Tông Đỗ Tư trưởng lão bước lên phía trên, kính ngữ đáp, không biết Thái đại sư đã từng nghe qua về Thần Thiết môn chưa? Thần Thiết môn? Chẳng lẽ là thất phẩm tông môn Thần Thiết môn danh tiếng lừng lẫy xuất hiện 3 vạn năm trước? Thái Ngọc Tân đại sư nhướng mày, sau đó đáp, chỉ thấy Đỗ Tư trưởng lão lắc đầu. Thần Thiết môn đó không phải là Thần Thiết môn mà Vãn Bối muốn nhắc đến. Khoan đã, đừng nói với lão phu là Thần Thiết môn đó nhé. Đại sư nói đúng rồi đó. Khoe miệng Đỗ Tư trưởng lão nhếch lên một nụ cười, nhìn trong nụ cười này dường như tràn ngập sự ý kỵ sợ hãi. Mà trông Thái Ngọc Tân đại sư, phong thái tao nhã ôn hòa kia cũng biến mất, trong ánh mắt tràn ngập sự khiếp sợ. Làm sao các ngươi xác định được, địa cung bên dưới là phế tích Thần Thiết môn? Dù sao chuyện đó cũng xảy ra rất lâu về trước rồi mà. Kỳ thực, chuyện này chúng ta cũng không dám chắc địa cung bên dưới có phải là Thần Thiết môn năm đó hay không. Nhưng nghe những đệ tử chứng kiến kể lại, sau một thời gian điều tra suy đoán, chúng ta mới suy nghĩ đến khả năng này. Có phải thật sự là phế tích Thần Thiết môn hay không, một khi xuống được đó, mọi chuyện tự khắc sẽ sáng tỏ. Xích Dương đạo nhân đứng một bên liền chen vào một câu, nhờ vậy khiến cho không khí giảm bớt căng thẳng xuống. Thu lại tâm tình kích động, Thái Ngọc Tân đại sư trên tay xuất hiện một kiện pháp bảo la bàn có màu trắng ngọc, nhìn thiết kế hình dáng có gì đó rất sang trọng vùng lợi hại. Chỉ thấy Thái Ngọc Tân đại sư tiên lực vận chuyển, đem tiên lực chuyển vào chiếc la bàn. Bất chợt cuồng phong lạnh lẽo thổi lên, khiến cho mái tóc trắng bạc tinh tế cùng với chiếc áo lông thú tung bay phất phơ, phảng phất khí thế vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy la bàn trượt lóe lên ánh hào quang rực rỡ, lấy vị trí Thái Ngọc Tân đại sư đang đứng làm trung tâm xuất hiện ra hình âm dương bát quái. Những người đang chứng kiến hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt như được mở mang. Ở tông môn bọn họ không phải là không có trận đạo sư, thế nhưng cùng lắm chỉ là trận đạo sư cấp kỳ sư mà thôi. Bây giờ trông thấy trận đạo sư cấp kỳ linh như là Thái Ngọc Tân đại sư xuất thủ, so với những tên trận đạo sư cấp kỳ sư quả nhiên khác biệt một trời một vực. Chẳng trách Thái Ngọc Tân đại sư tại Kim Lan quốc danh tiếng lừng lẫy đến như vậy, từ trong ảo tượng đồ đằng bắt quái, đột nhiên có hai đầu quái ngư phân biệt đen trắng khác nhau xuất hiện, không ngừng bơi xung quanh Thái Ngọc Tân đại sư, tạo nên một loại cảnh tượng vô cùng vi diệu. Song thủ không ngừng kết thành vô số thủ ấn đánh vào la bàn, trong gương mặt của Thái Ngọc Tân trưởng lão lúc này vô cùng nghiêm nghị, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi. Khuôn miệng lẩm nhẩm những chú văn nào đó, hai đầu quái ngư đen trắng như hiểu ý, lập tức bơi về phía cái hố băng trước mặt. Ngay lúc đó, trong không gian vang lên những âm thanh chấn động nghe cực kỳ chói tai, từ trong hố băng bắn ra những đạo kinh lôi xung kích khắp nơi. Thái Ngọc Tân trưởng lão biến sắc, vội thu hồi lại hắc bạch song ngư trở vào la bàn, đồng thời bước chân nhanh chóng lùi lại phía sau, vừa lùi vừa tế ra một chiếc tính đồng bắt quái, dĩ nhiên cũng là một kiện linh khí vô cùng lợi hại, nhanh chóng tạo thành một tầng quang mạc bảo hộ Thái Ngọc Tân đại sư vào bên trong, nhờ vậy mà miễn cưỡng chống lại được những tia kinh lôi quỷ dị kia. Những người khác cũng không ngoại lệ, khi thấy kinh biến xuất hiện, hoặc là tháo chạy thật nhanh, hoặc là xuất lực bảo vệ bản thân. Cũng may là những tia kinh lôi bất ngờ xung kích này chỉ diễn ra trong hai nhịp thở thì liền biến mất, vậy nên ngoại trừ khiến cho chúng nhân thần hồn kiếp hãi, hao tổn tiên lực ra thì không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Khói bụi tan biến, quang mạc thủ hộ thu lại, bóng dáng Thái Ngọc Tân trưởng lão hiện ra. Lão ta bước chân một lần nữa tiến về phía hố băng phía trước. Do biến cố nguy hiểm mới nãy, Đỗ Tư trưởng lão giật mình thốt, đại sư cẩn thận. Chỉ thấy Thái Ngọc Tân đại sư đưa bàn tay lên, ý bảo không có việc gì cả. Ánh mắt vẫn đăm chiêu suy nghĩ nhìn xuống hố băng, hay chính xác hơn là đang suy nghĩ về cái cấm chế đang bảo vệ địa cung bên dưới kia. Mãi vài giây mà không thấy có biến cố gì diễn ra, Đỗ Tư trưởng lão mới thở phào một hơi nhẹ người. Xem ra, chỉ cần không kích động đến cấm chế thì nó sẽ không tạo ra loại tấn công ngược như vừa rồi. Xích Dương đạo nhân bước tới đằng sau Thái Ngọc Tân đại sư, ngữ điệu quan tâm hỏi, đại sư không bị thương chứ? Xích Dương đạo hữu yên tâm, lão phu không sao cả. Chỉ là, cái cấm chế này, muốn phá giải có chút mất thời gian. Thái Ngọc Tân đại sư liếc nhìn Xích Dương đạo nhân một cái, rồi lại chuyển rời ánh mắt nhìn xuống cấm chế, thở dài một tiếng. Quy 2 chương 223, phá cấm. Quy 2 chương 223, phá cấm. Quyền 2, bách luyện thành tiền. Chương 223, phá cấm. Trông thái độ trên gương mặt Thái Ngọc Tân đại sư, nội tâm Xích Dương đạo nhân liền thầm đoán ra được, cái cấm chế bảo vệ tòa địa cung kia không hề đơn giản chút nào. Tuy rằng rất nóng lòng muốn tiến hành thám hiểm địa cung, thế nhưng Xích Dương đạo nhân đành phải kiềm chế tâm tình xuống, trên gương mặt vẫn giữ biểu cảm hòa hoãn, nói tiếp, không biết cần bao nhiêu thời gian để có thể giải quyết được cấm chế này. Chỉ thấy Thái Ngọc Tân đại sư hơi trầm ngâm một lúc, bàn tay vuốt nhẹ hàm râu trắng dài đến ngang ngực, tựa hồ như đang suy tính. Mãi một lúc sau, ông ta khuôn miệng mới đáp lời, nhanh nhất là 5 ngày, lão phu có thể tạm thời giải trừ được một phần của cấm chế này. Chỉ một phần thôi sao? Nghe câu trả lời, Xích Dương đạo nhân gương mặt không khỏi kinh ngạc. Có lẽ hiểu được tâm ý của Xích Dương đạo nhân, Thái Ngọc Tân đại sư bèn giải thích tiếp, cấm chế này vô cùng lợi hại, người bố trí cấm chế này, chí ít đã tiến vào kỳ vương cảnh giới. Một kỳ linh nhỏ bé như lão phu, có thể giải quyết được một phần đã là rất may mắn rồi. Nếu như Xích Dương đạo hữu thấy không ổn, như vậy lão phu đành từ chối tham gia giải trừ cấm chế này. Đại sư chớ nổi giận, ta chỉ là hơi hiếu kỳ một chút mà thôi. Chỉ cần có thể thám hiểm được địa cung, dù giải quyết một phần, bốn tông phái chúng ta đều đã hài lòng. Đùa chứ, tại Kim Lan quốc này, nếu Thái Ngọc Tân đại sư không xuất thủ thì làm gì có người nào đủ trình độ để giải quyết cái cấm chế này chứ. Vậy nên, khi thấy Thái Ngọc Tân đại sư không vui lòng thì nguyên cả đám người, nhất là Xích Dương đạo nhân trong lòng thốc lên một nhịp, lập tức phải sử dụng tuyệt chiêu vớt đuôi ngựa để làm hài lòng ông ta. Mấy tên trận đạo sư, tính tình người nào người nấy để rất quái gở. Đừng tưởng rằng Thái Ngọc Tân đại sư ông ta nói chuyện bình thường, kỳ thực một khi đã để bụng, đừng nói là một tên Xích Dương đạo nhân, cho dù là cả Tuyên Vũ môn cũng không chịu nổi sự để bụng của ông ta à tạm thời quay trở về, lão phu cần phải chuẩn bị một số thứ để có thể đối với cấm chế này. Dứt lời, Thái Ngọc Tân đại sư liền xoay người rời đi. Đám Xích Dương đạo nhân, Đỗ Tư trưởng lão tự nhiên không dám nán lại, vội theo sau lưng Thái Ngọc Tân rời khỏi cái hố băng này, chỉ để lại một vài người trấn thủ cảnh giác. Quyền 2, Bách luyện thành tiên thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Thái Ngọc Tân đại sư thường xuyên lui tới hồ băng, không ngừng quan sát và thôi diễn. Vì vậy mà đám Xích Dương đạo nhân cũng có công ăn chuyện làm, phải theo chân Thái Ngọc Tân đại sư chẳng khác gì người hầu kẻ hạ. Nhất là Xích Dương đạo nhân, liên tục bị Thái Ngọc Tân đại sư sai xử làm nhiều chuyện lặt vặt. Này chính là do trước đó đắc tội ông ta đây mà. Dù biết vậy, nhưng Xích Dương đạo nhân chỉ có thể ôm cục tức trong lòng, muốn phát tiết thì cũng chỉ lén phát tiết sau lưng Thái Ngọc Tân đại sư mà thôi. Khi bọn họ bận bịu tìm hướng háo giải cấm chế thì ở một nơi khác, cũng có người đang chịu hành hạ không kém. Kẻ đó chính là Thượng Quan Lãnh. Suốt 5 ngày qua, Thượng Quan Lãnh liên tục bị Dương Thiên Quân ước thúc tu luyện, cường độ luyện tập so với trước đây cơ hồ hơn gấp trăm lần. Phối hợp với linh đan rượu dược mà Dương Thiên Quân mang về từ Kim Lan quốc, rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn ngủi năm này, Thượng Quan Lãnh đã đột phá từ trung kỳ điệu tiên cảnh lên hậu kỳ điệu tiên cảnh, trình độ vận dụng ba kiếm chi thể ngày càng thuần thục, uy lực phát ra so với trước đây cơ hồ gấp 3 lần bình thường. Còn tinh hồn, dĩ nhiên hắn không ở cùng với hai tên Dương Thiên Quân và Thượng Quan Lãnh, tuy rằng hắn và Dương Thiên Quân đồng ý kết minh, nhưng cũng chỉ là kết minh tạm thời vì mục đích tiến vào thám hiểm tòa địa cung kia mà thôi. Trung quy cũng là vì lợi ích mà thôi. Tinh hồn ở một nơi khác, tự thân tăng cường đốc thúc luyện tập. Hắn hăng say luyện tập, không chỉ bởi vì tòa địa cung, mà là còn bởi vì 5 ngày trước, hắn đã ở thế giới khi giao chiến với Dương Thiên Quân. Đối thủ lúc này của hắn Dương Thiên Quân thực sự rất mạnh, nếu không tranh thủ tu luyện nâng cao thực lực thì rồi cũng có ngày sẽ bị Dương Thiên Quân biến thành nô lệ. Rốt cuộc cũng đến 5 ngày sau, tinh hồn liền quay trở lại địa điểm mà cả ba đã ước hẹn trước đó. Khi đến nơi thì thấy Dương Thiên Quân và Thượng Quan Lãnh đang đứng đợi sẵn. Thấy tinh hồn đến muộn, Dương Thiên Quân cũng lười hỏi lý do. Chỉ liếc mắt nhìn sơ qua rồi ánh mắt lại tập trung xuống bên dưới, nơi mà bốn tông môn Linh Lôi Tông, Tuyên Vũ môn, Trúc Hà Điện và Tà Âm Tông đang tập hợp. Chỉ thấy có rất nhiều đệ tử đang tập trung lại, cơ hồ như đang muốn di chuyển đi đâu đó vậy. Thấy thế, Dương Thiên Quân khỏe miệng đống nết lên một nụ cười, rồi nói, dự đoán của ngươi thật chính xác. Dĩ nhiên Dương Thiên Quân đang muốn ám chỉ tinh hồn. May mắn thôi. Tinh hồn lãnh đạm đáp lại. Tuy rằng nói chuyện bình thường, nhưng trong không khí hơi có chút căng thẳng. Bọn họ di chuyển rồi kìa, chúng ta nên đi theo chứ nhỉ? Đứng ở chính giữa, Thượng Quan Lãnh miệng dáng dặn ra một nụ cười khiên cưỡng. Thật chẳng biết, rốt cuộc hai người này có quan hệ thù địch gì với nhau nữa. Lúc gặp nhau thì đánh nhau ầm ầm long trời lở đất, vậy mà lại có thể bắt tay hợp tác, mà trong lúc hợp tác vẫn còn mang tâm tư muốn đấu đá, thật đúng là khó hiểu. Không mất nhiều thời gian, bốn tông phái đã đến được chỗ hồ băng, nơi cấm chế tồn tại ngăn cản không cho người bên ngoài muốn tiến vào địa cung. Dĩ nhiên, bọn người tinh hồn, Dương Thiên Quân và Thượng Quan Lãnh cũng theo chân đến được nơi đó. Phía trước mặt, không gian trông giống như một cái lòng chảo, xung quanh được bọc bởi những ngọn băng sơn chọc trời, khiến cho cảnh tượng trông rất hùng vĩ. Thái Ngọc Tân đại sư dĩ nhiên đã có mặt tại đây từ rất sớm. Có lẽ sắp đến thời điểm ông ta muốn hóa giải cái cấm chế này rồi. Khởi bẩm đại sư, các đệ tử đã tập trung đầy đủ. Xích Dương đạo nhân từ đằng sau bước đến, hai tay ôm thành quyền, thái độ kính lễ hướng sau lưng Thái Ngọc Tân đại sư mà nói. Thái Ngọc Tân đại sư chuyển người nhìn lại, nếu như không tính những trưởng lão đi theo mục đích bảo vệ cho đám đệ tử này thì số lượng cũng đã gần 8 người, mà đông nhất dĩ nhiên chính là đệ tử Tuyên Vũ môn. Thấy vậy, Thái Ngọc Tân trưởng lão bèn nhìn Xích Dương đạo nhân nói, số lượng người như thế này là quá nhiều, lộ tuyến mà lão phu tạo thành không thể chịu nổi nhân số. Đại sư có thể ước lượng bao nhiêu người được chăng? Khoảng 30 người là cao nhất. Hơn nữa, cấm chế này dường như có tác dụng bài xích những người thọ nguyên vượt hơn 2000. Thái Ngọc Tân đại sư ngữ điệu từ tốn giải thích. Như vậy sao? Đại sư hãy khoan phá cấm, ta cần phải bàn bạc lại với ba tông phái còn lại. Được. Ôm quyền khách khí, Xích Dương đạo nhân liền ra hiệu cho người đại diện của ba tông phái còn lại tiến về một góc để bàn bạc lại vấn đề tiến vào địa cung. Phía bên trên một ngọn giác sơn, nơi mà bọn người tinh hồn đang ẩn nấp. Thấy Thái Ngọc Tân đại sư vẫn chưa tiến hành phá giải trận pháp, Thượng Quan Lãnh hiếu kỳ nhìn Dương Thiên Quân hỏi, sao họ vẫn chưa chịu bắt đầu nhỉ? không lẽ có vấn đề gì chăng? Ta không phải trận đạo sư. Muốn hỏi, đệ phải hỏi hắn. Dương Thiên Quân ánh mắt nhìn sang Tinh Hồn đang đứng cách đó hơn hai thước, miệng nở nụ cười nhạt. Không đợi thượng quan lãnh lên tiếng, Tinh Hồn đã mở miệng giải thích trước, có lẽ là giảm thiểu nhân số. Như vậy làm thế nào chúng ta tiến vào địa cung được đây? Chờ thời thôi. Tinh Hồn nhún vai, kiểu như chuyện này không liên quan gì đến ta vậy. Nếu ngày thường, chỉ sợ thượng quan lãnh đã cầm kiếm chém cho Tinh Hồn vài phát rồi, nhưng ngặt nỗi tình huống hiện tại không cho phép, vì vậy chỉ đành kiềm chế ở trong lòng. Bên dưới kia, sau một lúc thảo luận, bốn tông phái đã nhất trí chọn ra những đệ tử sẽ được đưa vào trong địa cung để thám hiểm. Lại nói, vốn theo tính toán ban đầu thì các vị trưởng lao sẽ cùng theo để bảo vệ bọn họ, nhưng sau khi nghe được chuyện trận pháp này bài trừ những người có thọ nguyên vượt quá 2000 thì chuyện kia đành phải từ bỏ. Những vị trưởng lao ở đây, ai không phải là người thọ nguyên vượt qua 5000, 6000 tuổi cơ chứ? Ý nghĩ muốn chứng thực lời của Thái Ngọc Tân đại sư không phải là không xuất hiện, nhưng trông thấy cấm chế này lợi hại đến mức ngay cả trận đạo sư cấp kỳ linh như Thái Ngọc Tân đại sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra được một lối đi nhỏ là đủ biết nó lợi hại đến mức nào. Chẳng có người nào điên dại muốn đi thử nghiệm uy lực của cấm chế này cả. V.S. Gieo ca và thuế, 66 đã đủ 3 chương một đến ngày mai và ngày mốt có thể nghỉ nếu như báo bảo, go quy 2 chương 224, thông lộ quy 2 chương 224, thông lộ quyền 2, bách luyện thành tiền chương 224, thông lộ sau khi thảo luận, theo như trước đó Thái Ngọc Tân đại sư nói với Xích Dương đạo nhân thì lộ tuyến mà ông ta tạo thành chỉ có thể chịu được khoảng 32 người tiến bảo. Phân chia một hồi, 32 cái danh ngạch này, Linh Lôi Tông sẽ được 12 vị trí, Tuyền Vũ Môn 10 vị trí, Tà Âm Tông được 7 vị trí và Trúc Hà Điện 3 vị trí. Trúc Hà Điện sở dĩ ít danh ngạch đệ tử nhất là do bọn họ làm bại lộ thông tin địa cung, dưới ba khí của Linh Lôi Tông, bọn họ chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi. Bàn bạc thảo luận xong, bốn tông môn này lần lượt trở về vị trí tập trung của tông phái, rồi sau đó lựa ra những cá nhân ưu tú nhất. Mục đích của cuộc thám hiểm địa cung này chính là giúp cho bọn chúng nâng cao thực lực, tại Đằng Long chiến mấy năm nữa mà phát dương quang đại, đem về vinh quang cho tông môn. Thứ tông môn rất coi trọng cuộc thám hiểm này. Lựa chọn xong, 32 tên đệ tử này liền tập trung thành một nhóm, dưới ánh mắt hâm mộ của những tên đệ tử bị gạt bỏ mà đứng ở vị trí trung tâm, tinh thần tràn đầy hưng phấn chuẩn bị tiến vào thám hiểm địa cung. Xích Dương đạo nhân đứng trước mặt bọn họ, đằng sau lưng ông ta chính là lôi vào địa cung sắp được Thái Ngọc Tân đại sư mở ra. Chỉ trông sắc mặt Xích Dương đạo nhân vô cùng nghiêm túc, ánh mắt quét nhìn quanh một vòng, sau đó nói, chuyến thám hiểm địa cung này các ngươi phải tự dựa vào khả năng của mình, trưởng bối chúng ta chỉ đưa các ngươi được đến đây mà thôi. Địa cung lạ lắm, không biết nguy hiểm gì đang chờ đợi, vì vậy lão phu hy vọng các ngươi dẹp thù hẳn cá nhân sang một bên, trong lúc thám hiểm yểm trợ bảo vệ lẫn nhau. Được rồi, các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần để tiến vào địa cung đi. Dứt lời, Xích Dương đạo nhân xoay người lại, hướng Thái Ngọc Tân đại sư ô quyền. Chỉ thấy ông ta khẽ gật đầu, rồi sau đó một lần nữa tế ra pháp bảo la bàn màu trắng, từng đợt tiên lực không ngừng được Thái Ngọc Tân đại sư huy động, những đạo kim sắc tiên lực không ngừng dung nhập vào đó, cấm chế đang dần được phá giải. Thủ pháp của ông ta vô cùng điêu luyện, huy động hai đầu hắc bạch quái ngư tiến vào bên trong hầm băng. Đột nhiên từ bên trong vang ra một âm thanh nghe đinh tai nhức óc, bất quá so với lần trước thì lần này đã đỡ hung hiểm hơn nhiều. Kết trận. Đột nhiên Thái Ngọc Tân đại sư gương mặt nghiêm trọng hô lớn, đồng thời ném ra 8 cái lá bùa. Những lá bùa này chính là 8 tấm phù lục hoàng phẩm đỉnh giai, vô cùng quý giá mà chỉ có trận đạo sư cấp kỳ linh trở lên mới có thể luyện chế ra được. Mỗi một tấm hoàng cấp đỉnh giai phù lục giá trị siêu việt, vậy mà lần này Thái Ngọc Tân đại sư không tiếc đem ra sử dụng. Chỉ thấy sau khi 8 tấm phù lục hiện ra, lần lượt lóe lên 8 loại màu sắc khác nhau, rồi sau đó xếp thành hình lục giác, không ngừng xoay tròn. Định. Thái Ngọc Tân đại sư lại hô vang một tiếng, song thủ kết thành vô số đạo thủ ấn đánh vào trận bàn. Chỉ thấy trận bàn không ngừng xoay tròn, từ bên trong xuất hiện những dòng chú văn màu vàng trông kỳ dị thần bí bay vào hình lục giác vừa mới tạo thành. Một tiếng oanh oanh vang lên, kinh lực mạnh mẽ thổi lan ra xung quanh. Khi gió bụi dần tan biến, phía trước mặt mọi người xuất hiện ra một cái thông đạo nhỏ. Thu lại khí thế, lúc này sắc mặt của Thái Ngọc Tân đại sư chợt tái nhợt thiếu huyết khí. Thấy vậy, Xích Dương đạo nhân bèn tiến tới quan tâm hỏi, đại sư không sao chứ? Nghỉ ngơi một lúc là được. Thái Ngọc Tân đại sư xua tay ý bảo không sao, sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại nói tiếp, thông đạo này chỉ tồn tại được trong vòng 7 tháng. Sau thời gian này, nó sẽ tự động sụp đổ. Ta sẽ nhắc nhở các đệ tử. Xích Dương đạo nhân gật đầu, rồi sau đó cho người đến đỡ Thái Ngọc Tân đại sư tìm chỗ nghỉ ngơi. Kế tiếp chính là cho các đệ tử tiến vào trong thông đạo. Xích Dương đạo nhân dùng tay ra hiệu, những trưởng lão các phái còn lại hiểu ý, nhưng đúng lúc này, từ phía sau lưng chợt xuất hiện một luồng áp lực mạnh mẽ truyền đến. Chúng nhân lập tức phát hiện có kinh động, đều hướng chú mục nhìn về phía luồng áp lực khủng bố kia. Chỉ thấy phía đối diện bọn họ, từ trong cơn gió lớn lạnh lẽo của băng tuyết lãnh nguyên, có 3 bóng người chậm rãi hiện ra. Thái Ngọc Tân đại sư đang chuẩn bị bước lên cỗ xa giá long trọng của mình thì bước chân hơi khựng lại, dường như trong lòng đang rất tò mò không biết những vị khách vừa mới xuất hiện kia là ai. Còn Xích Dương đạo nhân, Đỗ Tư trưởng lão và các trưởng lão của bốn phái con ngươi kịch liệt co rút, bởi vì 2 trong số 3 người vừa mới xuất hiện, bọn họ nhận thức rất rõ, là bọn chúng, rốt cuộc cũng chịu lộ diện rồi. Đỗ Tư trưởng lão trong lòng thầm than, ha ha, không ngờ ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại gặp được tuyệt thế thiên kiêu Thiên Kiếm Tông, thật vinh hạnh à. 3 người vừa mới xuất hiện, dĩ nhiên chính là Tinh Hồn, Dương Thiên Quân và Thượng Quan Lãnh. Trong số 3 người thì Dương Thiên Quân là người được chúng nhân nhận thức rõ nhất. Tuyệt thế thiên tài vạn năm có một của Thiên Kiếm Tông, hơn ngàn năm trước xuất hiện khiến cho chúng nhân phong lâm thành khiếp sợ, khiến cho vô số tông môn tranh giành lôi kéo. Thượng Quan Lãnh, thiên phú cũng rất yêu nghiệt, danh tiếng đương nhiên không chỉ dừng lại bên trong Thiên Kiếm Tông. Còn về Tinh Hồn, hắn ngoại trừ một lần giết chết toàn bộ đám thiên tài thế gia đệ tử ra thì không để lại nhiều ấn tượng. Bất quá, có thể đồng hành cùng với hai tên siêu cấp yêu nghiệt ai, chứng tỏ hắn cũng không phải đệ tử tầm thường. Đỗ Tư trưởng lão là người đầu tiên lên tiếng. Tuy miệng nói vậy, nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm dự đoán, thế nào ba người bọn chúng cũng sẽ lộ diện. Chỉ hơi có chút ngoài ý muốn, đó chính là tuyệt thế thiên tài Dương Thiên Quân cũng tham dự. Dương sư điệt, một thời gian dài không gặp, tu vi ngày càng thâm hậu khó lường. Xích Dương đạo nhân ánh mắt chú mục lên Dương Thiên Quân, đồng thời cũng không quên việc dò xét hai người tinh hồn và thượng quan lãnh. Trong số ba người thì Xích Dương đạo nhân không thể nhìn thấu được Dương Thiên Quân tu vi nông sâu ra sao, nhìn tinh hồn thì khí tức dường như chỉ mới trải qua giai đoạn kết phù không lâu, nhưng lại có gì đó hơi kỳ lạ, còn về thượng quan lãnh thì tương đối rõ ràng. Đứng bên cạnh, Đỗ Tư trưởng lão cánh tay ra hiệu. Như hiểu ý, Dương Thiên Quân lãnh đạm nói, không cần tra xét, chỉ có ba người chúng ta mà thôi. Ha ha, Dương sư điệt thật thẳng thắn. Như vậy cũng tốt, lão phu liền nói thẳng. Thám hiểm địa cung này không có phần của ba người các ngươi. Nể mặt Dương Thiên Quân ngươi là tiên tài hiếm có, lão phu sẽ không truy cứu việc này nữa, mau cút đi. Xích Dương đạo nhân mấy ngày nay áp chế không dễ dàng gì. Kỳ thực, hắn ta cũng chẳng phải tốt đẹp gì muốn bỏ qua, chỉ là bởi Dương Thiên Quân sau lưng có một tần lao thực lực siêu việt nhận thức chúng nhân, nếu như khiến tần lao nổi giận, chỉ e trong một đêm tại hư thần tinh này không còn tồn tại môn phái tên là Tuyên Vũ môn nữa. Khiến cho Xích Dương tiền bối thất vọng rồi, mục đích của chúng ta chính là muốn tiến xuống địa cung. Hy vọng các vị tiền bối nể mặt Thiên Kiếm Tông mà để cho chúng ta thông qua. Ừ, Dương Thiên Quân, ngươi đừng nghĩ ngươi có tần lao chống lưng thì muốn làm gì thì làm. Xích Dương đạo nhân gương mặt cả giận, khí thế trung kỳ linh tiên cảnh bộc phát, muốn chấn áp đe dọa Dương Thiên Quân, để cho hắn biết khó mà lui. Đáng tiếc, nếu như Xích Dương đạo nhân biết rằng trước đây Dương Thiên Quân đã giết không ít tiên giả linh tiên cảnh, mà mỗi lần hạ sát thủ đều vô cùng nhẹ nhàng, chẳng biết trong lòng sẽ có tư vị như thế nào đây. Đứng gần cỗ xa giá cao quý, Thái Ngọc Tân đại sư ánh mắt tập trung lên người Dương Thiên Quân. Người này chính là Dương Thiên Quân, tuyệt thế thiên tài vạn năm có một đó sao? Tuổi còn trẻ mà thực lực đã thâm sâu khó lường. Trong lòng ông ta âm thầm đánh giá. Dương Thiên Quân thái độ như thường, vẫn giữ ngữ điệu nói chuyện khách sáo nhưng không kém phần bá khí, chuyện này không liên quan gì đến Tần lão, cũng không liên quan đến Thiên Kiếm Tông, mọi chuyện đều là cho vãn bối tự mình làm chủ, hay cho câu tự mình làm chủ. Xích Dương đạo nhân bỗng cười phá lên, trong âm thanh tiếng cười dường như tràn ngập sự khinh thường. Đúng là nhiệt huyết của trẻ. Ngày thường các ngươi bị trưởng bối trong tông cưng chiều, hôm nay lão phu liền thay mặt bọn họ dạy dỗ các ngươi một bài học. Ngay sau đó, chỉ thấy khí thế của Xích Dương đạo nhân ngày càng trở nên mạnh mẽ, chúng đệ tử đứng gần chỗ ông ta gương mặt cả kinh, vội tán loạn lùi về phía sau, ánh mắt tập trung hướng về phía trung tâm. Dường như sắp sửa có một trận đại chiến rồi. Ba tên tiểu bối các ngươi cùng lên đi, lão phu sẽ cho các ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Quy 2 chương 225, đại chiến thần uy. Quy 2 chương 225, đại chiến thần uy quyển 2, bách luyện thành tiền chương 225, đại chiến thần uy. Dương Thiên Quân nở nụ cười nhạt, rồi sau đó nhấc chân bước lên phía trước, vừa đi vừa nói, một mình ta là đủ rồi. Xích Dương tiền bối, mời. Thật quân vọng. Vậy ta cũng muốn biết, rốt cuộc thực lực chân chính của tuyệt thế thiên tài vạn năm có một của Thiên Kiếm Tông mạnh đến đâu. Dù nói vậy, thế nhưng kỳ thực trong lòng Xích Dương đạo nhân vô cùng tức giận. Cứ nhìn phong thái nói chuyện của Dương Thiên Quân, tựa hồ việc ứng chiến với lão là một chuyện vô cùng bình thường và hiện như vậy. Tư Mặc Kiếm Tiên nói chuyện với lão phu cũng phải nể mặt ba thành. Một tên tiểu bối như ngươi lại cuồng vọng, vậy thì đừng trách lão phu hạ thủ tàn ác. Xích Dương đạo nhân khí thế triển khai, thân thể lăng không bay lên bầu trời, cơ thể xung quanh bao bọc một luồng năng lượng màu đỏ, từ phía dưới nhìn lên tựa như một cái mặt trời vậy, không ngừng tản ra những luồng nhiệt khí nóng bỏng. Phân hóa thủ. Xích Dương đạo nhân hô lớn một tiếng, tiên lực trong cơ thể vận chuyển, sau đó xuất ra một trường. Chỉ thấy thiên địa nguyên khí không ngừng hội tụ, trong giây lát hóa thành một cái hỏa thủ khổng lồ từ trên bầu trời đập xuống, không gian lạnh lẽo cùng nóng bức xen kẽ với nhau. Chân tiên xuất thủ, thiên địa kinh động. Đây chính là bản lĩnh của chân tiên chân chính, không phải đám ngụy tiên linh hậu kỳ có thể tạo thành được. Chỉ là, cỡ chừng này làm sao có thể khiến cho Dương Thiên Quân nội tâm kinh động được. Gió tuyết thổi qua khiến mái tóc đen bóng mượt không ngừng tung bay trong gió, phản phất trên gương mặt tràn đầy sự tự tin. Xích Dương tiền bối, đắc tội rồi. Đại Thiên Phong vân trưởng. Dương Thiên Quân bắt đầu thi triển thân thủ, chỉ thấy cơ thể hắn lóe lên một vệt kim quang nhàn nhạt không ngừng huy động khắp thân thể. Trông thấy cảnh tượng này, Xích Dương đạo nhân, Thái Ngọc Tân đại sư, Đô Tư trưởng lão cùng với những người khác gương mặt bình biến, bởi vì thật không ngờ, Dương Thiên Quân đã đột phá linh tiên cảnh, mà nhìn tiên uy của hắn, không đơn giản chỉ là vừa mới đột phá linh tiên cảnh. Dương Thiên Quân, năm nay bất quá chỉ hơn ngàn tuổi mà thôi, cư nhiên lại có thể đột phá linh tiên cảnh, cơ hồ đã trở thành nhân vật trẻ tuổi nhất trong lịch sử tu tiên giới đột phá linh tiên cảnh. Bây giờ đã đáng sợ như vậy, nếu như cho thêm thời gian phát triển, như vậy sau này Dương Thiên Quân sẽ càng thêm khủng bố như thế này nữa. Chẳng trách Tần Lao đối với Dương Thiên Quân lại coi trọng như vậy. Bất quá, tuy rằng chấn kinh, nhưng không bởi vì lý do này mà Xích Dương đạo nhân thu tay lại. Chỉ thấy khi hỏa thủ giáng lâm, mặt đất đóng băng bị những luồng sóng nhiệt nóng bức ảnh hưởng, bắt đầu sinh ra hiện tượng nóng chảy. Có điều, Dương Thiên Quân biểu cảm trên mặt như thường, ngoại trừ tự tin thì không còn thứ gì khác ảnh hưởng. Tiên lực vận chuyển, thiên địa nguyên khí lao về phía Dương Thiên Quân, rồi ngay sau đó, hắn tung ra một trường dứt khoát. Một trường này nhìn như thường, thế nhưng phảng phất bao hàm ý chí của thiên địa phong vân. Một tiếng nổ vang chấn động đất trời, không gian ầm ầm những đợt ba động khiến cho chúng nhân biến sắc. Chỉ thấy hỏa thủ khổng lồ trên bầu trời đã bị đánh tan nát, chậm rãi bị từng đợt gió mạnh mẽ dập tắt. Mà chiêu thế của Dương Thiên Quân vẫn chưa biến mất, điên cuồng phá không trường thẳng đến nơi Xích Dương đạo nhân đang lăng không. Nội tâm Xích Dương đạo nhân cả kinh, tuy nhiên bản thân lão ta là một cường giả, một thân bản lĩnh không thể xem thường được. Thiên hỏa quần vũ, tiên lực điên cuồng vận chuyển, ngọn lửa bao bọc xung quanh Xích Dương đạo nhân đột ngột cháy lớn lên, vô hình tạo thành một bức tường lửa che chắn Xích Dương đạo nhân vào bên trong. Dĩ nhiên chưa dừng lại đó, khi quả cầu lửa sau khi che chắn bảo vệ chủ nhân xong thì bên ngoài không ngừng bắn ra từ đợt thiên hỏa, mục đích phá vỡ trưởng thế cực mạnh kia. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ liên hoàn không dứt, trên bầu trời thân thể Xích Dương đạo nhân hơi lảo đảo, tựa hồ muốn rơi xuống mặt đất vậy. Mà Dương Tiên Quân lại không mảy may lùi lại một bước. Điều này chứng tỏ thực lực Dương Tiên Quân cơ hồ đã muốn vượt qua Xích Dương đạo nhân rồi. Đây chính là một cái đả kích không hề nhỏ đối với ông ta. Bản thân mấy ngàn năm đạo hạnh tu luyện, thế nhưng lại không đủ so sánh với một tên mới thành đạo chưa được 2000 năm, quả thật khó mà chấp nhận được. Hừ, đừng nội si tâm vọng tưởng, lão phu chỉ mới xuất bố thành công lực mà thôi. Xích Dương đạo nhân không cam tâm chịu thua trước một tên tiểu bối, một lần nữa huy động tiên lực, muốn chiến đấu một trận chân chính với Dương Tiên Quân. Có bao nhiêu thực lực, xuất ra cả đi. Dương Tiên Quân lãnh đạm nói, kế tiếp cũng lăng không đứng trên bầu trời, đứng đối diện với Xích Dương đạo nhân, tựa hồ đường đường chính chính đánh một trận. Đứng bên dưới quan sát, khi trông thấy bóng ảnh Dương Tiên Quân lăng không trên trời, Thái Ngọc Tân đại sư hai hàng chân mày trắng xóa hơi nhướng lên, trong đôi tuệ nhãn thoáng qua một nét suy tư. Cái bóng người này nhìn rất quen thuộc, dường như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi. Thấy Dương Tiên Quân đáp lời không chút hoang nhượng, mặc dù trong lòng rất tức giận, thế nhưng Xích Dương đạo nhân lại không thể phát tiết, bởi vì trước đó, quả thực bản thân đã lâm vào thế hạ phong. Tiền bối không cần phải lo lắng Tần lão trả thù, ta lấy tính mạng cùng danh dự ra để đảm bảo chuyện này. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Dương Tiên Quân miệng lại thốt lên một câu. Xích Dương đạo nhân hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm quát mắt tiểu tử trước mắt quá mức cuồng vọng, so với bản thân lão còn muốn cuồng vọng hơn gấp trăm lần. Hỏa Long Trưởng, tiên lực lại vận chuyển, thiên địa nguyên khí từ không gian xung quanh truyền về, một đầu long ảnh màu đỏ rực xuất hiện, gầm khiếu một tiếng hung mãnh rồi lao tới, há miệng muốn nuốt trưởng Dương Tiên Quân vào bên trong miệng. Nếu như chỉ có như vậy thì kết thúc thôi. Trông thấy chiêu thức dũng mãnh kia, thế nhưng dường như nó không hề lọt vào mắt Dương Tiên Quân, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thất vọng. Tả thủ của hắn nâng lên, hai ngón tay khép lại, phía đỉnh chóp ngón tay lóe lên ánh hào vàng vàng kim. Đại Thiên Chỉ. Dương Tiên Quân khẽ hô một tiếng, đột nhiên một chỉ xuất hiện phá nát Hỏa Long, tựa như vừa mới nghiền nát một con sâu con kiến nhỏ bé yếu ớt vậy. Bị phản vệ, Xích Dương đạo nhân tiên huyết trong cơ thể chạy loạn xạ, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Không thể nào, tại sao hắn lại mạnh đến như vậy? Sát chiêu vẫn còn chưa chấm dứt, tiếp tục phá không đánh tới, nhắm vào đầu lâu của Xích Dương đạo nhân, như muốn biến đầu lâu của lão ta thành một đống nhảy mùa. Đương nhiên Xích Dương đạo nhân không cam tâm chịu chết, tuy rơi vào tình thế hung hiểm, nhưng dầu gì bản thân đã tung hoành ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Trên tay Xích Dương đạo nhân xuất hiện một tấm phù lục, đem ném nó về phía trước. Bạo! Xích Dương đạo nhân hô lớn một tiếng, chỉ thấy tấm phù lục đó biến thành ba mũi tên màu đỏ, từ mũi tên ẩn chứa lực lượng hủy diệt nguy hiểm, phá không bắn về phía trước, muốn ngăn cản một chỉ của Dương Tiên Quân lại. Kế tiếp, Xích Dương đạo nhân song thủ kết thành ấn, ngọn lửa bao bọc xung quanh trong chớp mắt hòa thành hình dạng một cái hỏa trùng, từ bên dưới trông lên trông rất chân thật. Thiên Viêm Cháo. Ngay lúc đó, một chỉ bá đạo mạnh mẽ kia đã chạm vào ba mũi tên biến hóa từ tấm phù lục vừa mới ném ra, tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi thế công, một chỉ bá đạo kia vẫn tiếp tục tiến đến. Vừa lúc tuyệt chiêu Thiên Viêm Cháo vừa mới thành hình xong, chỉ nghe một tiếng ong ong bề mặt Thiên Viêm Cháo xuất hiện vô số vết nứt, mà Xích Dương đạo nhân bên trong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, miệng thổ ra một ngụm máu lớn, trục dáng vẻ vô cùng chật vật. Chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh, không ai có thể ngờ được rằng Xích Dương đạo nhân lại thất bại thảm hại như vậy, mà thất bại này lại còn thất bại trước một tên tiểu bối nữa chứ. Dương Tiên Quân từ lúc nào đột phá linh tiên cảnh, tại sao không hề có tin tức gì? Nghe nói 100 năm trước, Dương Tiên Quân bí mật rời khỏi Thiên Kiếm Tông, có lẽ trong trăm năm đó hắn đã tìm được đại cơ duyên, nhờ vậy đột phá linh tiên cảnh. Thiên phú xuất chúng, lại còn được thiên địa vận khí cuốn thân, thật khiến cho người khác hâm mộ ghen ghét. Thật quá mạnh mẽ. Nhìn Dương Tiên Quân đại triển thần uy, ai nấy đều sững sờ như nhập ngộng, đồng thời cũng cực kỳ ghen ghét, vì sao mọi thứ lại đổ dồn hết vào người hắn như vậy chứ? Xích Dương đạo nhân ổn định thân hình, ánh mắt căm tức nhìn chằm chằm Dương Tiên Quân, cơ hồ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Miệng gằn giọng, bên trong ẩn tàng sát khí nói, ngươi khiến lão phu nổi giận rồi đấy, Dương Tiên Quân, lão phu sẽ cho ngươi biết thực lực thật sự. Quy 2 chương 226, Khai Linh Tiên Thuật Quy 2 chương 226, Khai Linh Tiên Thuật quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 226, Khai Linh Tiên Thuật sự đáng sợ người đã siêu thoát linh hậu, trở thành chân tiên kỳ thực không hề đơn giản như vậy. Nghe Xích Dương đạo nhân ngữ điệu sát phạt nghiêm túc, Dương Tiên Quân NLF gương mặt có chút trông chờ. Chỉ thấy Xích Dương đạo nhân song thủ kết lại thành ấn, gương mặt trầm xuống đáng sợ, trong ánh mắt lập loè sát ý, tiên lực lưu động bao phủ toàn thân, ngọn lửa bao bọc bên ngoài nhiệt độ càng lúc càng tăng, trong không gian vang lên những âm thanh tí tách, tựa hồ đang muốn tiêu rủi cả mảnh không gian này. Trông thấy Xích Dương đạo nhân hành động kỳ lạ, Đỗ Tư trưởng lão nhanh chóng hiểu ra chuyện gì, gương mặt kinh biến lập tức hô lớn, mau bảo vệ các đệ tử. Những người khác ngầm hiểu được ý tứ của Đỗ Tư trưởng lão, một nhóm thì đứng bảo vệ thông lộ vừa mới được tạo thành, một nhóm khác thì phụ trách bảo vệ an toàn cho các đệ tử. Vạn ánh chú mục lúc này đều tập trung lên Xích Dương đạo nhân đang lăng không đứng trên bầu trời. Chỉ thấy Xích Dương đạo nhân gân xanh trên trán nổi lên, một cỗ tiên uy bá đạo nhiếp nhân đột nhiên xuất hiện, khí thế mạnh mẽ không gì sánh được. Khai Linh Tiên Thuật, Xích Dương Điểu. Xích Dương đạo nhân hô lớn một tiếng, ngay sau đó, đằng sau lưng Xích Dương đạo nhân xuất hiện một đầu đại điểu khổng lồ, so với thiết tướng trảo mà Dương Tiên Quân cưỡi đến còn muốn to lớn hơn phân nửa. Đầu đại điểu này toàn thân bao bọc bởi một ngọn lửa đỏ hừng, thân thể tản ra những luồng nhiệt khí nóng rát vô cùng khó chịu, một lần vây cánh là không gian lại tràn ra từng đợt sóng nhiệt khô rát. Khai Linh, đây mới là bản lĩnh chân chính của tiên giả linh tiên cảnh. linh hậu kỳ tam cảnh, phàm tiên thoát thai hoán cốt, phù tiên ngưng kết tiên phủ, địa tiên lĩnh ngộ pháp tắc, cuối cùng trong thế giới tiên phủ biến hóa linh vật dựa vào pháp tắc lĩnh ngộ. Tiên phủ hóa linh, nên mới được gọi là linh tiên. Xích Dương đạo nhân lĩnh hội chính là ngũ hành pháp tắc hỏa chi pháp tắc, rồi từ hỏa chi pháp tắc biến hóa thành Xích Dương điểu. Đã lâu rồi mới có người ép buộc ta phải khai linh, triệu hồi ra Xích Dương điểu. Dương Thiên Quân, ngươi chính là tên hậu bối đầu tiên. Xích Dương đạo nhân nhìn chằm chằm Dương Thiên Quân, trầm giọng nói từng chữ một, rồi sau đó song thủ kết ấn, miệng niệm chú. Hỏa Vũ Phong Thiên. Đằng sau lưng Xích Dương đạo nhân, Xích Dương điểu đôi mắt rực sáng, miệng gáy lên một tiếng thanh minh, rồi sau đó vỗ cánh một cái, trong không gian chợt hóa thành một biển lửa, bao vây lấy Dương Thiên Quân vào bên trong. Đứng bên dưới nhìn lên, ánh mắt thượng quan lãnh không giấu được sự lo lắng. Mặc dù tin tưởng Dương Thiên Quân rất mạnh, thế nhưng một gã thành danh ạ mạch ngàn năm như Xích Dương đạo nhân tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta cùng lên chứ? Thượng quan lãnh nhìn sang Tinh Hồn hỏi. Vẫn chưa đến lúc. Ngươi không cần lo cho hắn, Xích Dương đạo nhân tuy mạnh, nhưng không đấu lại hắn ta đâu. Thái độ Tinh Hồn vô cùng lãnh đạo, ánh mắt nhìn lên bầu trời, nơi diễn ra cuộc chiến giữa hai gã chân tiên. Thượng quan lãnh hít vào một ngụm khí lạnh, thật chẳng biết hai người Tinh Hồn và Dương Thiên Quân lấy đâu ra cái bản lãnh lớn đến như vậy. Lại nói, hai tên này, nhìn thì đối địch, nhưng không hiểu sao lại nắm rất rõ thực lực của nhau. Một Dương Thiên Quân đã thâm sâu khó lường, giờ lại xuất hiện thêm một gã âm trầm bất biến, càng muốn tìm hiểu thì càng sâu không thấy đáy. Trên bầu trời, Dương Thiên Quân mỉm cười nhìn ngọn lửa nóng hổi đang bao vây lấy mình, khẽ lắc đầu. Vẫn không đủ lực. Dứt lời, ánh mắt của hắn ta đột nhiên thay đổi, từ một người phong lưu ung dung tiêu sái chợt biến thành một người cực kỳ đáng sợ. Mái tóc đen bay ngược lên, từ y hoa bảo cũng đồng dạng thổi phồng lên, trong ý thế của hắn ta ngày càng trở nên bá đạo kinh người. Già Thiên Đại Thủ Ấn. Bàn tay đột nhiên xuất ra một trường, ngay lập tức bầu trời biến đổi, từ trên cao một bàn tay khổng lồ như muốn che lấp bầu trời đi. Từ nơi bàn tay tán ra khí tức kinh đảo lãng hải, khí thế báo đạo chân xuống, nhìn tốc độ thì rất chậm, nhưng lại ẩn chứa hơi thở hủy diệt. Gương mặt Xích Dương đạo nhân kỳ biến, tiên lực lại khởi động, điều động Xích Dương điệu vô ra những sợi lông vũ lửa bay thẳng lên trời. Các vị đạo hữu, mau giúp ta. Thấy Dương Thiên Quân thực lực quá mạnh, Xích Dương đạo nhân lúc này không còn giữ cái gì mặt mũi nữa, lập tức hô hoáng những người khác tiến lên giúp đỡ hắn. Ngay sau tiếng hô hoáng, Đỗ Tư trưởng lão và Phương Hòa trưởng lão của Linh Lôi Tông và Tuyên Vũ môn lần lượt xông lên, cả hai người này cũng là tiên giả linh tiên cảnh, bất quá chỉ mới tiến nhập sơ kỳ bình cảnh mà thôi. Thực lực vẫn còn kém xa Xích Dương đạo nhân. Đỗ Tư trưởng lão xuất hiện liền không che giấu thực lực, lập tức sử dụng khai linh tiên thuật, triệu hoán ra một thanh lôi kiếm. Phương Hòa trưởng lão cũng đồng dạng, kêu gọi linh vật của bản thân là huyết chi chu, cùng nhau liên thủ chống lại một chiêu vô cùng lợi hại. Tam đại chân tiên liên thủ, lực lượng công kích của bàn tay khổng lồ che lấp bầu trời tuy bá đạo, nhưng dưới sự liên thủ hợp lực phản công liền nổ ầm một tiếng, tan biến giữa bầu trời. Xích Dương đạo nhân bị phản vệ mạnh mẽ nhất, miệng thổ ra một ngụm máu tươi, lao đảo thân thể, cũng may có Phương Hòa trưởng lão tiến lên đỡ đần, nhờ vậy mới không bị té ngã. Dương Thiên Quân bị đánh lui về phía sau, sắc mặt hơi có chút biến đổi, nhưng chúng quy vẫn không có gì đáng lo ngại. Dương sư điệt thực lực thâm hậu, trưởng bối chúng ta tự thẹn không bằng. Nhìn Dương Thiên Quân sau khi hoàn thủ vẫn bình yên vô sự, nội tâm chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Là người đối đầu trực tiếp với hắn, Đỗ Tư trưởng lao thực quá sợ hãi. Thế hệ tiên giả cùng lứa với Dương Thiên Quân, cơ hồ năm đại tông môn tại Phi Lan Châu này không một người nào có thể so sánh được với Dương Thiên Quân được nữa. Hoa chăng, chỉ có vị Dung gia tam công tử tại Kim Lan thành kia mới có thể so bị được. Như vậy các vị có thể để chúng ta tiến vào thông lộ được chứ? Dương Thiên Quân lãnh đạm hỏi. Các vị trưởng lão nhìn nhau, thật không biết nên giải quyết thế nào. Nếu như Dương Thiên Quân thực lực như những đệ tử bình thường, được trưởng bối Thiên Kiếm Tông yêu cầu, có lẽ bọn họ sẽ nể mặt để hắn thông qua. Nhưng biểu hiện của Dương Thiên Quân quá cường hãn, để cho hắn tiến vào trong địa cung, như vậy chẳng khác nào đem toàn bộ kho báu dưới đó cho hắn cả. Bởi những vị trưởng lão ở đây còn không chấn áp được hắn, vậy thì mấy tên đệ tử bốn phái trong mắt hắn chẳng khác gì con sâu con kiến, tùy ý hắn ta bóc chết. Lão phu công nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng đừng hòng si tâm vọng tưởng. Xích Dương đạo nhân nuốt vào một viên đan dược. Tiên lực trong cơ thể đang dần được khôi phục, vết thương cũng đã được cầm lại. Lão ta nhìn chằm chằm Dương Thiên Quân, ánh mắt vừa giận vừa sợ. Nội tâm lão đã thừa nhận thực lực của Dương Thiên Quân, nhưng muốn tay không dâng cả một tòa địa cung, như vậy là không thể. Mà mấy vị trưởng lão khác cũng dần hiểu được dụng ý của Xích Dương đạo nhân. Chúng ta liên thủ ngăn cản, những người khác tiến hành đưa các đệ tử tiến vào địa cung. Xích Dương đạo nhân truyền âm cho những vị trưởng lão khác. Dương Thiên Quân đứng đối diện, hai tay đặt sau lưng, phảng phất một loại tư thái tiêu dao khoáng đãng. Nói vậy là các vị tiền bối không chịu thỏa hiệp. Tòa địa cung này, các ngươi đừng hòng muốn chia phần. Đã vậy chỉ dành dùng biện pháp vũ lực thôi. Dương Thiên Quân mỉm cười, hai ta đặt sau lưng đột nhiên thả lỏng ra, rồi sau đó giơ lên trước ngực, song thủ kết thành ấn. Nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc, tựa hồ bây giờ mới chân chính bắt đầu cuộc chiến vậy. Khai linh tiên thuật. Dương Thiên Quân miệng hô một tiếng, ngay sau đó, đột nhiên một cơn cuồng phong lạ lẫm mạnh mẽ thổi lên, bầu trời mây tuyết đột nhiên tối sầm xuống, những đám mây đen chẳng biết từ lúc nào kéo đến, mang theo những cơn giông tố với tiếng sấm ầm ầm không ngừng rền vang. Xích Dương đạo nhân con ngươi co rút kịch liệt, đại não nhói lên một cơn đau nhức. Ánh mắt sợ hãi nhìn lên bầu trời. Không thể nào, sao có thể giống đến như vậy? Nội tâm Xích Dương đạo nhân tràn ngập sự sợ hãi, bởi cảnh tượng này lão ta dường như đang từng trải qua một lần. Chỉ thấy sau lưng Dương Thiên Quân bất ngờ xuất hiện một cánh cổng không gian, một đôi song chảo nhọn hoắt xé rách không gian, để lộ bên trong mảnh không gian hỗn độn huyền bí đó là một sinh vật kỳ lạ hình dạng giống cổ long toàn thân được bọc bởi những tấm lân phiến màu đen huyền, cái đầu khổng lồ với đôi mắt màu tím như bao trùm cả một mảnh tinh không rộng lớn. Đằng sau lưng đôi cánh khổng lồ như được tạo nên bởi những thanh cổ kiếm huyền bí, Quy 2 chương 227, vô đề quy 2 chương 227, vô đề quyền 2, bách luyện thành tiên chương 227, vô đề sẽ rách hư không và bước ra thế giới thực tại, tựa như một đầu viễn cổ hung thú vừa được tháo xích, cái miệng lớn đầy răng nanh thở ra từng đợt hơi lạnh, so với cái giá lạnh của băng tuyết lãnh nguyên khủng khiếp hơn rất nhiều, bởi hơi thở lạnh lẽo đó đại diện cho tử vong. Xích Dương đạo tiên đại nao chấn động, bởi vì trước đây hắn đã từng một lần nhìn thấy một con quái vật cũng có hình dạng tương tự như thế này. Bất quá có một điểm khác biệt, đó là đầu quái vật kia so với quái vật hóa linh mà Dương Thiên Quân triệu hồi ra thì to lớn hơn gấp trăm ngàn lần, một cái vây tay cũng đủ khiến cho mảnh tinh không này trở thành một vùng đất chết chóc hỗn độn. Linh của hắn thật mạnh, không hổ là tuyệt thế thiên tài vạn năm có một. Chúng nhân trố mắt nhìn vào linh của Dương Thiên Quân, chính là sinh vật hình dạng giống với cổ long trong truyền thuyết kia. Tinh hồn trong đầu bất chợt nhói lên một cơn đau, tựa hồ đối với sinh vật hình dạng giống như cổ long kia, hắn dường như nhận thức được. Bất quá, hiện tại không phải lúc quan tâm đến chuyện này, Dương Thiên Quân theo kế hoạch đã thu hút được ba gã tiên giả linh tiên cảnh. Thế nên bây giờ chính là thời điểm hắn cùng với thượng quan lãnh sông lên rồi. Ra tay. Tinh hồn thu lại tâm tình nghi hoặc, sau đó nhẹ giọng hô một tiếng. Âm thanh khá nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để thượng quan lãnh nghe thấy được. Đem hư không chiến thể tầng thứ nhất ra chỉ lên chấn ngục huyền thể, trong giây lát cơ thể bên trong lớp áo bào biến thành màu đen huyền. Nếu như để ý kỹ thì màu sắc đen huyền này của hắn giống ý hệt như linh mà Dương Thiên Quân triệu hồi ra. Kế tiếp, tinh hồn lại xuất ra một kiện bảo kiếm hạ phẩm linh khí. Thanh kiếm này trước đây Dương Thiên Quân cấp cho hắn, mục đích để nâng cao chiến lực, gia tăng tỷ lệ thành công giúp K3 xông vào tòa địa cung kia. Đứng một bên, thượng quan lãnh tự nhiên thân thể cũng bắt đầu động. Thiên phú ba kiếm chi thể phóng ra, cùng với kiếm ý tầng thứ hai, thượng quan lãnh không hề che giấu một chút nào cả, bởi vì hắn biết, giao chiến với tiên giả linh thiên cảnh, sơ suất một giây cũng đủ khiến hắn đền bằng cái mạng nhỏ. Ngăn hai người bọn chúng lại. Trông thấy tinh hồn và thượng quan lãnh đột nhiên hành động, một gã trưởng lao trúc hà điện hô hoáng lên. Quang nhật chi kiếm. 4-5 gã tiên giả điệu tiên cảnh đồng thời lao đến công kích thượng quan lãnh, dĩ nhiên không chút khoan nhượng, nguyên lực vận chuyển, rồi sau đó chém ra một đường kiếm dứt khoát. Kiếm này vừa sắc bén vừa tản ra từng đợt sóng nhiệt nóng bức, vừa ra đã làm cho mặt băng tan rã. Tuy không bá đạo giống như khoảng khắc Xích Dương đạo nhân xuất thủ, tuy nhiên trong cùng giai, thực lực của thượng quan lãnh rất đáng sợ. Phân linh kiếm, giống như thượng quan lãnh, tinh hồn đồng dạng bị mấy gã địa tiên cảnh cuốn thân. Mấy người này thực lực không tồi, nhưng nếu không phải tiên giả linh tiên cảnh xuất thủ thì đối với tinh hồn, muốn đối phó chẳng hề khó khăn gì. Thậm chí tinh hồn chỉ vận dụng kiếm ý đệ nhất trọng ra chỉ lên kiếm chiêu, một kiếm xuất ra, uy lực như mạnh thêm gấp bội. Cả hai cùng động, hơn 10 gã tiên giả địa tiên cảnh cư như bị đẩy lùi về phía sau. Thậm chí một trong số những người đang vây hãm thượng quan lãnh bị thượng quan lãnh chặt đứt một tay, tình trạng thê thảm vô cùng. Thiên Kiếm Tông, từ lúc này sản sinh ra nhiều quái vật như thế này. Đám trưởng lao bốn tông phái triệt để khiếp sợ. Dương Thiên Quân hơn ngàn năm đột phá linh tiên cảnh, một mình đối phó với một gã trung kỳ linh tiên cảnh, hai gã sơ kỳ linh tiên cảnh mà không rơi xuống hạ phòng, mơ hồ có dấu hiệu muốn áp đảo. Rồi sau đó lại xuất hiện thêm một gã đỉnh phong điệu tiên cảnh trấn áp 6 tên điệu tiên cảnh đồng giai, một gã nhìn như mới ngưng kết tiên phủ không lâu thực lực cũng chẳng kém. Thiên Kiếm Tông có 3 đầu tiểu yêu nghiệt này, nếu như tiếp tục phát triển, chỉ sợ tương lai khó mà có thể hạ lượng được. Không ổn, địa tiên cảnh căn bản không phải đối thủ của hai tiểu quái vật kia. Mắt thấy thực lực của tinh hồn và thượng quan lãnh quá mạnh, bên trên lại thêm một Dương Thiên Quân bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy xuống tham gia vào trận chiến dưới đây, trong nháy mắt, bọn họ liền đưa ra quyết định. Tôn Khuê đạo hữu, ngươi phụ trách bảo vệ lối vào, còn Lao Phu và Mục Giang đạo hữu sẽ đối phó với hai tiểu quái vật kia. Ba người trưởng lão đang chắn trước lối vào địa cung, người vừa mới lên tiếng chính là trưởng lão khác của Tuyên Vũ môn, tên gọi là Lưu Hắc Đạt. Tôn Khuê là nữ trưởng lão duy nhất tu vi linh tiên cảnh đang có mặt tại khu vực địa cung này, là một trưởng lão thuộc về Tà Âm Tông, tuy tuổi đã cao nhưng dung mạo vô cùng mỹ nhân. Hai vị đạo hữu xin thận trọng. Hừ, chỉ là đám tiểu bối vô tri mà thôi. Vị trưởng lão tên Mục Giang của Linh Lôi Tông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt căm ghét nhìn tinh hồn và thượng quan lãnh đang đại chiến với đám tiên giả địa tiên cảnh cùng giai kia. Mục Giang đạo hữu, ngươi đối phó với thượng quan lãnh, còn lão phu sẽ ngăn cản tiểu quái vật vô danh kia. Về phần Tôn Khuê đạo hữu, hay may chóng để các đệ tử tiến vào địa cung. Tốt, như vậy liền hành động. Lưu Hắc Đạt trưởng lão sau khi phân chia xong thì liền rút đao xông về phía tinh hồn. Sở dĩ Lưu Hắc Đạt không vận dụng khai linh tiên thuật là bởi vì nó tiêu hao rất nhiều tiên lực và lại thanh thế mỗi lần triển khai rất lớn, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến những đệ tử khác. Âu cũng là lo sợ làm mỡ bình. Và lai, Lưu Hắc Đạt cũng không cho rằng tinh hồn sẽ có bản lãnh thông thiên giống như Dương Thiên Quân. Người tên Mục Giang kia cũng có cùng suy nghĩ giống như Lưu Hắc Đạt vậy, vừa lấy ra pháp bảo thì liền xông lên công kích. Mau tránh ra, bọn hắn để chúng ta đối phó. Lưu Hắc Đạt hô lớn một tiếng ra hiệu cho những địa tiên cảnh khác đang trong vòng vây công tinh hồn và thượng quan lãnh. Tuy rằng ngạc nhiên vì không ngờ trưởng lão linh tiên cảnh tự mình động thủ, nhưng ngẫm lại cũng dễ hiểu, bởi thực lực của hai người này quá mạnh mẽ đi. Lưu Hắc Đạt xông về phía tinh hồn, tiên lực luân chuyển, sau đó vung ra một đao. Huyền Thanh Trảm. Chỉ thấy không gian thoáng hiện lên ảo ảnh một cự đao màu xanh thẫm, từ trên cao bổ xuống, thanh thế kinh đảo lãng hải. Tinh hồn ánh mắt nghiêm túc, kiếm giơ ngang thành thế, trong sát na nguyên lực điên cuồng vận chuyển, sau đó chạm ra một đường. Phá Long Thức. Sau khi ra chỉ hư không chiến thể lên trấn ngục huyền thể, lực lượng thân thể của tinh hồn lúc này vô cùng khủng bố. Xuất ra thức thứ nhất của Diệt Long Tứ Thức, uy lực mơ hồ tiến vào tiểu thành cảnh giới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang chấn động đại địa, khói bụi bay mập mờ khắp không gian, từ trong đám khói bụi có một bóng người bị đẩy lùi ra. Người đó, không ngờ lại chính là Lưu Hắc Đạt trưởng lão Tuyên Vũ môn. Cũng từ bên trong đám khói bụi đó, bóng dáng tinh hồn phóng ta bên ngoài, trên tay cầm kiếm chẳng khác gì một vị kiếm thần trong truyền thuyết. Khai. Tinh hồn siết chặt thanh bảo kiếm, nguyên lực đổ vào để khởi động khí linh được phong ấn ra chỉ bên trong. Chỉ nghe một tiếng long long thanh minh, chợt trong thanh bảo kiếm thoáng ẩn hiện ra một đầu ngạn ngư, cũng chính là khí linh của thanh kiếm này. Phá Long Thức. Một lần nữa, tinh hồn lại thi triển tuyệt kỹ Phá Long Thức, sau khi sử dụng đến khí linh, uy lực của Phá Long Thức lại bạo tăng. Chỉ là đánh đổi khá lớn, khí linh của thanh kiếm sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Bất quá, tinh hồn chẳng có chút gì gọi là nuối tiếc, bởi thanh kiếm này không phải là của hắn. Uy lực mạnh mẽ truyền đến, Lưu Hắc Đạt cả kinh, vội vận chuyển tiên lực, đồng thời xuất ra một đao bá đạo không kém. Đáng tiếc, do tinh hồn nắm thế chủ động tấn công, thế nên Lưu Hắc Đạt liền bị tinh hồn chấn áp đẩy lùi về phía cánh cổng. Quy ảnh thân hành. Trong sát na, tinh hồn tốc độ gia trì, một phút lơ đãng của Lưu Hắc Đạt bị tinh hồn vận dụng, trong giây lát đã tiếp cận đến gần thông lộ tiến vào địa cung. Tuy nhiên, muốn vượt qua thông lộ cần phải đối diện với nữ trưởng lão Tà Âm Tông tên gọi là Tôn Khuê kia. Tôn Khuê hừ lạnh một tiếng, miệng thốt ra âm thanh ngọt ngào nhưng không kém phần âm tà. Đường này không dễ đi đâu, tiểu nam tử ở trong thanh âm ẩn chứa lực lượng tu vi cùng với một sự mị hoặc khó tả, nếu là người bình thường, cơ hồ đã dừng lại bởi thanh âm ngọt ngào đó rồi. Đáng tiếc, tinh hồn tâm vững như bàn thạch, nào có thể bị mị hoặc bởi thứ tạp tâm kia. Quy 2 chương 228, Chu Thiên Cửu Kiếm trận. Quy 2 chương 228, Chu Thiên Cửu Kiếm trận quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 228, Chu Thiên Cửu Kiếm trận. Đột nhiên tinh hồn tay phải bàn tay hóa thành chảo ấn, nguyên lực trong cơ thể luân chuyển, chỉ thấy sau lưng hắn chợt xuất hiện vô số bóng ảnh hoang thú đang đồng thời giơ chảo đánh tới, hướng về phía Tôn Khuê trưởng lão. Vạn thú nhất kích. Vừa xuất thủ, tinh hồn đồng thời phóng thích ra kiếm ý đệ nhị trọng, hướng Tôn Khuê trưởng lão gắt gao áp chế. Tuy rằng kiếm ý đệ nhị trọng đối với tiên giả linh tiên cảnh giống như Tôn Khuê sẽ không có quá nhiều tác dụng, thế nhưng để gây bất ngờ cũng như khiến cho nàng ta sững lại vài nhịp, chừng đó cũng là quá đủ. Quả nhiên có tác dụng, Tôn Khuê thân thể tiểu mị hơi khựng lại trong một nhịp, chính một nhịp đó tinh hồn đã hướng chảo đến công kích, đủ khiến cho Tôn Khuê trưởng lão cảm thấy bị uy hiếp. Bất quá, dù sao Tôn Khuê trưởng lão một thân kinh nghiệm chiến đấu, ngay lập tức phản ứng chống lại một chảo tràn đầy uy lực của tinh hồn. Một tiếng va chạm vang lên, Tôn Khuê trưởng lão thân thể lùi lại phía sau mấy bước, trên gương mặt xinh đẹp mị hoặc nhân sinh xuất hiện một tia khó chịu. Còn tinh hồn, dĩ nhiên hắn bị đánh bật lùi lại phía sau hơn 10 thước mới có thể ổn định lại. Vừa ngay lúc đó, Lưu Hắc Đạt, người bị tinh hồn dùng thân thủ cực nhanh bỏ qua cũng đã đuổi kịp, phân biệt trước sau bao vây tinh hồn lại. Nhìn sắc mặt của Lưu Hắc Đạt, cơ hội như đang không được tốt lắm. Bị một gã khí tức như vừa mới ngưng kết tiên phủ không lâu vừa mặt, thân là một gã linh tiên cảnh, chuyện này thật sự đúng là vô cùng mất mặt. Đôi mắt lao ta nhìn tinh hồn tràn đầy sát khí, như hận không thể ăn tươi nuốt sống, băm hắn ra làm ngàn mảnh ngay tức khắc. Ngươi là ai, mau báo danh đi. Tuy rằng rất muốn giết hắn, thế nhưng thứ nhất tinh hồn đi cùng với Dương Thiên Quân và Thượng Quan Lanh đến đây, thứ hai thực lực của tinh hồn lại rất mạnh, rất có thể là một thiên tài được Thiên Kiếm Tông chú trọng bồi dưỡng. Nếu như một thiên tài bị vẫn lạc dưới tay bọn họ thì liền khiến cho Thiên Kiếm Tông trở mặt. Vậy nên dù đang rất tức giận, Lưu Hắc Đạt vẫn tạm thời áp chế cơn giận xuống. Tinh hồn chuyển người nhìn Lưu Hắc Đạt, ngữ điệu lãnh đạm đáp, chỉ là vô danh tiểu tốt, tiền bối không cần quan tâm đến. Thứ các vị tiền bối nên quan tâm là làm cách nào áp chế Dương Thiên Quân kia. Nghe tinh hồn nói, Lưu Hắc Đạt không hiểu sao lòng xuất hiện một dự cảm không ổn, liền ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Chỉ thấy lúc này Dương Thiên Quân tiên lực toàn lực triển khai, sau lưng sinh vật hình dạng giống với cổ long kia gầm lớn một tiếng, cái miệng há rộng ra, một luồng sức mạnh mẽ từ trong miệng bắn ra, mang theo hơi thở hủy thiên diệt địa. Đại Thiên Quang ba động. Luồng sóng năng lượng hủy diệt này phá không lao đến chỗ ba người Xích Dương đạo nhân, mỗi nơi nó đi qua đều khiến cho không gian ầm ầm sụp đổ, không gian như bị xé rách, nhìn cảnh tượng rất kinh dị. Đám Xích Dương đạo nhân căn bản không thể tránh né, lập tức hợp sức với nhau kháng cự lại luồng sóng năng lượng kinh khủng này. Thiên Lôi kiếm khí, Khô Cốt thần trưởng, Hỏa Vũ phong thiên. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ liên hồi vang lên khiến cho đại địa chấn động, bầu trời như muốn sụp đổ xuống. Một trận cuồng phong mạnh mẽ thổi lên khiến cho gió bụi bay ngập trời. Từ trên cao, có ba bóng người rơi xuống. Không ngờ lại chính là Xích Dương đạo nhân, Phương Hỏa trưởng lão và Đỗ Tư trưởng lão. Hai tiên giả sơ kỳ linh tiên cảnh, một tiên giả trung kỳ linh tiên cảnh, cư nhiên liên hợp với nhau vẫn không thể đánh bại được Dương Thiên Quân. Trận chiến này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ Xích Dương đạo nhân, Phương Hỏa trưởng lão và Đỗ Tư trưởng lão mất hết mặt mũi, mà Dương Thiên Quân thì danh tiếng càng lên như diều gặp gió. Nhìn thấy cảnh tượng đó, dù là ai sắc mặt cũng biến đổi. Ngay cả tinh hồn cũng không ngoại lệ, thực lực Dương Thiên Quân đúng là quá mạnh. Bất quá, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù sao hiện tại, giữa hắn và Dương Thiên Quân vẫn đang có mối quan hệ liên minh với nhau, thời điểm quyết chiến có lẽ vẫn cần thêm một đoạn thời gian nữa. Tình hình hiện nay, e rằng đã không do các vị tiền bối làm chủ được nữa, cũng nên kết thúc được rồi. Chu Thiên Cửu kiếm trận. Ngữ liệu của tinh hồn thoáng chốc thay đổi. Một luồng hào quang màu đen huyền rực lên cùng với một luồng hắc phong lạ lẫm, tinh hồn mái tóc trắng dựng ngược lên, áo bào thổi căng phồng, chỉ thấy trên tay hắn, cổ kiếm đồ lục chậm rãi hiện ra. Gọi ra cổ kiếm đồ lục, khí thế của tinh hồn thay đổi hoàn toàn, tựa như biến thành một con người khác vậy. Nguyên lực điên cuồng vận chuyển, chỉ nghe từ cổ kiếm đồ lục vang lên một âm thanh kỳ lạ, nếu không để ý kỹ thì rất khó mà nghe thấy được. Trong phạm vi trăm trượng, tất cả những ai đang sử dụng pháp bảo thuộc về kiếm đột nhiên có cảm giác bảo kiếm của mình không còn nghe theo lệnh của mình nữa. Dù đó là pháp khí bình thường hay là linh khí đều giống như vậy, tựa như chúng đang bị vị vua của mình gọi đến. Vị vua đó, dĩ nhiên chính là đồ lục. Tinh thần lực toàn bộ đặt vào cổ kiếm đồ lục, chỉ những ai thực lực mạnh mẽ mới có thể giữ lại được bảo kiếm, còn lại tất cả đều bay lên trời, đồng loạt hướng về phía tinh hồn, lấy hắn làm trung tâm, dần dần như diễn hóa thành một cái kiếm giới. Ở trung tâm, tinh hồn sau lưng xuất hiện một đôi cánh màu đen được tạo thành từ một loại hắc diễm nào đó, nhờ đôi cánh mà tinh hồn lăng không trên bầu trời, tay cầm cổ kiếm đồ lục chỉ thiên, phảng phất giống như một tôn chiến thần. Gương mặt của hắn lúc này tái nhợt, chính là bởi tiêu hao khí huyết cùng tinh thần lực quá độ. Nhưng mà bởi vì đối thủ là tiên giả linh tiên cảnh, vậy nên tinh hồn không hề do dự gì cả. Lại nói, Chu Thiên Cửu kiếm trận này là do tinh hồn vừa mới sáng tạo ra cách đây không lâu. Chính là lúc tinh hồn sau khi giao chiến với Dương Thiên Quân xong, hắn biết rồi có một ngày hắn và Dương Thiên Quân sẽ đại chiến một trận với nhau. Mà thực lực của Dương Thiên Quân quá mạnh, dù hắn có kiêu ngạo cách mấy cũng không thể không thừa nhận điều này. Vậy là, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tinh hồn vừa luyện tập vừa tranh thủ sáng tạo một tuyệt chiêu mới, đủ sức để có thể đối với phó Dương Thiên Quân. Và như thế Chu Thiên Cửu kiếm trận đã ra đời, mặc dù chính tinh hồn cũng đang tự hỏi làm cách nào mà bản thân có thể sáng tạo ra một kiếm trận mạnh mẽ đến như vậy. Chưa dừng lại, tinh hồn ẩn ẩn có cảm giác, Chu Thiên Cửu kiếm trận không chỉ dừng lại mức độ như thế này, uy lực chỉ sợ tương lai càng thêm khủng bố. Nhưng chuyện quan trọng là hiện tại chứ không phải tương lai. Mũi kiếm hướng xuống dưới, chỉ thấy hàng trăm thanh kiếm đang bay xung quanh như nghe lệnh hiệu triệu, liên hợp thành 9 thanh đại kiếm khổng lồ, mang theo hơi thở tử vong tràn đầy nguy hiểm giáng xuống mặt đất. Lưu Hắc Đạt trưởng lão và Tôn Khuê trưởng lão hai người biến sắc, bởi vì trực giác mách bảo cho bọn họ biết, cái kiếm trận này đủ sức gây nguy hiểm đến tính mạng hai người. Ám Lang cũng chào, Linh Mục địa đẳng, cả hai vội thi triển khai linh tiên thuật, vận chuyển tiên lực chống đỡ với kiếm trận nguy hiểm đang từ trên không trung giáng xuống kia. Dương Thiên Quân trên bầu trời sắc mặt hơi tái nhìn xuống, trong ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Uy lực thật mạnh. Trong đầu hắn thoáng qua một tia suy nghĩ, chỉ là điều này càng khiến cho Dương Thiên Quân đối với tinh hồn càng thêm hứng thú. Không hổ là hạt giống tốt nhất mà ta từng gặp. Khoe miệng hắn cong lên một nụ cười tà dị, xem ra đối với việc nô dịch tinh hồn, Dương Thiên Quân chưa từng bỏ qua. Kiếm trận giáng lâm, không gian ầm ầm chấn động, âm thanh hủy diệt liên hồi không ngớt khiến cho cuồng phong tán loạn, gió tuyết ngập trời. Uy lực của Chu Thiên Cửu kiếm trận cơ hồ muốn ngoài tầm dự đoán của tinh hồn. Hắn trong đám bụi mờ rơi xuống đất, tuy nhiên tình huống nguy hiểm, hắn vội thi triển quỷ ảnh thần hành, nhân lúc hỗn loạn chạy về phía thông lộ tiến vào bên trong địa cung. Phía trận chiến giữa Thượng Quan Lãnh và Mục Giang trưởng lão, Thượng Quan Lãnh liên tục bị chèn ép rơi vào hạ phòng, chỉ miễn cưỡng trụ vững được mà thôi. Cũng may vừa lúc tinh hồn tạo thành một đợt hỗn loạn, hắn ta bèn ném ra rất nhiều tấm phù lục, để cho bọn chúng nổ tung và khống chế Mục Giang trưởng lão lại, tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi thoát khỏi bầy khốn. Quy 2 chương 229, địa cung đổ nát. Quy 2 chương 229, địa cung đổ nát. Quyền 2, bách luyện thành tiên. Chương 229, địa cung đổ nát. Phía trên bầu trời, Dương Thiên Quân thân thể liền động, hướng về phía thông lộ mà phi hành. Chỉ thấy từ vị trí thông lộ lóe lên một vầng hào quang sáng chói, sau đó thì biến mất, kèm theo đó là một thanh âm nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sự kiên nạo. Chúng ta chỉ muốn tìm kiếm cơ duyên, không hề muốn làm khó chư vị tứ tông. Chỉ là nếu như chư vị tứ tông có ý đồ xấu thì đừng trách Dương Thiên Quân ta hạ thủ bất lưu tình. Câu nói đó dĩ nhiên chính là do Dương Thiên Quân xuất ra. Khói bụi dần rơi xuống, trưởng lão bốn phái chậm rãi bước đến gần thông lộ, ánh mắt trầm ngâm lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ý tứ bên trong Dương Thiên Quân đã nói rất rõ ràng, chỉ cần tứ tông muốn phá hoại thông lộ, để cho ba người Dương Thiên Quân, tinh hồn và Thượng Quan Lãnh mắc kẹt bên trong thì nhất định Tần Lão sẽ xuất thủ. Với thực lực của Tần Lão, muốn đem ba người bọn chúng từ trong địa cung thoát ra ngoài không khó, mà một khi đã như vậy, đồng nghĩa với việc bốn tông môn triệt để đắc tội với Tần Lão. Hậu quả không quá khó đoán, chính là diệt môn. Ai nấy đều bất đắc dĩ nhìn nhau, Phương Hỏa trưởng lão chợt mở miệng hỏi, giờ chúng ta phải làm thế nào? Có nên để cho các đệ tử tiến vào địa cung thám hiểm không? Bầu không khí trở nên trầm mặc, mãi một lúc, Xích Dương đạo nhân mới lên tiếng, Dương Thiên Quân đã nói hắn không làm khó đám tiểu bối đệ tử. Tuy rằng không đáng tin, nhưng đã bỏ ra một cái giá rất lớn mới mở được thông lộ, cứ như vậy bỏ qua, thật sự lão phu không cam tâm. Chúng nhân nhìn nhau, rốt cuộc thở dài một tiếng, liền nhất trí với ý kiến của Xích Dương đạo nhân. Lại nói, bây giờ trong lòng bọn họ đều xuất hiện một tia hối hận. Ban đầu, nếu như lựa chọn thỏa hiệp thì đâu dẫn đến tình trạng giống như hiện tại. Bất quá, trên đời này không có thuốc hối hận. Ngồi bên trong cỗ xa giá lộng lẫy, Thái Ngọc Tân đại sư khỏe miệng nở một nụ cười. Toàn bộ những diễn biến vừa rồi, toàn bộ đều thu vào tầm mắt ông ta cả. Đặc biệt, Thái Ngọc Tân đại sư đối với tinh hồn khá có hứng thú. Kiếm trận thật lợi hại. Trông thấy Chu Thiên Cửu kiếm trận mà tinh hồn thi triển ban nãy, Thái Ngọc Tân đại sư trong ánh mắt tràn đầy thích thú. Quyền 2, bách luyện thành tiên. Trời đất như đảo lộn, một thứ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ công kích vào tâm trí khiến cho ba người tinh hồn đại não bị chấn động. Mãi một lúc sau mới ổn định lại thần trí. Tinh hồn tay tỉ vào một vách tường đổ nát, miễn cưỡng lắm mới lảo đảo đứng dậy. Trải qua trận chiến, tinh hồn bây giờ tinh thần mệt mỏi, nguyên lực gần như cạn sạch, cũng may là thân thể của hắn cường đại, sức chịu được vượt xa đồng giai, vậy nên mới có thể trụ lại. Dương Thiên Quân cũng giống với tinh hồn, sử dụng khai linh tiên thuật tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực và tiên lực, nếu như chỉ đối phó với một trong ba thì Dương Thiên Quân không sợ, thậm chí có khả năng giết ngược lại, bởi hắn đã từng làm chuyện đó rất nhiều lần khi còn luyện tập ở đấu trường Thắng Tiên. Bất quá, một mình đối phó với ba người thì lại là một chuyện khác, mà ba người đó đối với khai linh tiên thuật sử dụng rất thuần thục, muốn đối phó không phải là chuyện dễ dàng gì. Cũng là Dương Thiên Quân cường, vậy nên mới chiến thắng áp đảo. Còn về Thượng Quan Lãnh, hắn đến giờ vẫn nằm dài trên đất một cục, biểu cảm trên gương mặt kích động, có lẽ là do ảnh hưởng của sức mạnh công kích tinh thần kỳ dị kia. Đảo ánh mắt nhìn quanh, chỉ thấy khắp nơi là một đống đổ nát, mang theo hơi thở năm tháng vô tận, chẳng biết đã bị hủy diệt rồi phong ấn lại bao lâu rồi. Ẩn ẩn trong không khí có một loại khí tức quỷ dị, bất giác làm cho người ta cảm thấy rét run. Âm tà sát khí. Đôi mắt tinh hồn như sáng lên, đối với loại khí quỷ dị này, hắn chẳng hề xa lạ. Mấy lâu nay, tinh hồn luôn muốn tìm kiếm một nơi có loại khí âm tà sát khí này để tu luyện trấn ngục huyền thể, đáng tiếc ở khu vực Phi Lan Châu không có một nơi nào như vậy cả. Băng Tuyết Lãnh Nguyên cũng chỉ đáp ứng được âm hàn chi khí mà thôi, cũng khá phù hợp để tu hành trấn ngục huyền thể, nhưng hiệu quả không bằng như âm tà sát khí. Không ngờ tòa địa cung này lại có rất nhiều âm tà sát khí, mà lại rất tinh thuần nữa. Khẳng định nếu ở đây tu luyện, trong vòng một tháng, nhất định sẽ đột phá trấn ngục huyền thể tầng thứ 2. Cơ thể của tinh hồn hiện nay, nếu ra chỉ thêm hư không chiến thể lên trấn ngục huyền thể, độ cường hãn đủ so sánh với hậu thiên hoang thú cấp 3, giờ nếu như trấn ngục huyền thể có bước tiến, như vậy độ cường hãn thân thể tinh hồn sẽ mạnh ngang với tiên thiên hoang thú. Cách tinh hồn không xa, Dương Tiên Quân nhìn quanh một vòng, sau đó rời về phía tinh hồn, chợt nói, vào đến địa cung, hợp tác cũng nên chấm dứt. Ngươi muốn chiến? Tinh hồn lãnh đạm hỏi. Chỉ là Dương Tiên Quân mỉm cười lắc đầu, sẽ nhưng không phải bây giờ. Vẫn câu nói đó, ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta. Vừa nói, Dương Tiên Quân vừa bước chân lướt qua trước mặt tinh hồn, phong thái vô cùng tao nhã tiến đến sách thượng quan lãnh bắc lên bay, giọng nói kiêu ngạo vừa vọng lại, từ đây đến lúc kim lan bảng, hy vọng ngươi sẽ cho ta thấy sự bất ngờ. Nói xong, Dương Tiên Quân bước chân tiếp tục, chậm rãi rời khỏi đây. Kim lan bảng. Tinh hồn nhìn Dương Thiên Quân bỏ đi, trong đầu ghi nhớ ba chữ này. Kim Lan Bảng, có lẽ liên quan đến Kim Lan Quốc. Nghe Nguyên Tử Chân Nhân trước đây có nói, Đàng Long Chiến chỉ là cuộc chiến gói gọn ở Phi Lan Châu mà thôi. Ở ba cái quận châu khác thuộc lãnh thổ Kim Lan Quốc đều tổ chức một cuộc chiến tương tự, mục đích trọng yếu là lựa chọn ra những thiên tài thật sự cùng hướng đến Kim Lan Quốc. Bất quá, hiện tại không phải lúc nghĩ ngợi nhiều. Tinh hồn hít sâu một nhịp lấy lại tinh thần, liền sau đó tìm kiếm địa phương tranh thủ tu luyện. Dù sao thông lộ chỉ trụ được 6 tháng mà thôi, tốt nhất vẫn nên tranh thủ thời gian. Nhìn khắp nơi một mảnh sụp đổ, tinh hồn bèn nhún chân nhảy lên một khối thạch trụ cao chừng 10 thước, đứng trên cao phóng tầm mắt nhìn khắp nơi. Ánh mắt tinh hồn chợt co rút. Nhìn quang cảnh, có thể xác định tòa địa cung này trước đây là một cái tông môn thực lực rất mạnh. Cái trụ mà tinh hồn đang đứng, phía bên cạnh cách khoảng 15 thước cũng có một cây thạch trụ tương tự, đáng tiếc đã bị ai đó đánh sập, đồng thời bị thời gian phong hóa nhiều năm. Nhưng từ đó cũng có thể đoán, hai cây trụ này chính là đại môn của tông phái này. Nhớ lại trước đây Cố Tinh Hải từng nói, Hư Thần Tinh từng trải qua một cái biến cố, chỉ trong một thời gian ngắn mà toàn bộ sinh linh trên Hư Thần Tinh đều biến mất, tựa như bị bốc hơi vậy. Không biết chừng, tòa tông môn phế tích này cũng bị vùi lấp trong cái bí ẩn Hư Thần Tinh năm đó. Đang quan sát, đột nhiên bên tai tinh hồn vang lên những âm thanh kỳ lạ. Lập tức thả thần thức ra, bất chợt hắn phát hiện, xung quanh đang có hơn trăm đầu sinh vật kỳ lạ đang bao vây lấy mình. Lại có khả năng khiến ta không phát hiện ra được. Từ trước đến giờ, hắn luôn tự tin vào độ cảnh giác của bản thân, thế nhưng bây giờ mới nhận ra bản thân hơi tự mãn. Nếu không phải do những sinh vật kỳ lạ kia tiến lại quá gần, vô tình phát ra âm thanh, bằng không chỉ sợ đến giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra bọn chúng. Bù bù. Ẩn bên dưới đống đất đá đổ nát, một cái bóng đen đột ngột lao lên với tốc độ rất nhanh, hướng đến chỗ tinh hồn đang đứng, toàn có ý định tấn công. Nhưng phản ứng của tinh hồn cực nhanh, lập tức sử dụng thân pháp tránh né khỏi cái bóng đen kỳ lạ đó. Đồng thời bàn tay biến hóa thành chảo ấn, một trường xuất ra lập tức đánh chết sinh vật kỳ dị nó. Chỉ thấy sau khi nó chết liền hóa thành một đoàn khí màu đen hỗn độn, rồi dung nhập vào cơ thể tinh hồn. Năng lượng này, không ngờ lại có chút hữu ích, khiến cho sức mạnh của hắn tăng lên một chút. Đôi mắt nhìn kỹ sinh vật này, bọn chúng lớn khoảng chừng một con chó trưởng thành, bất quá thân thể gầy ốm lộ ra xương cốt bên trong, ở bên ngoài được bao phủ bởi một tầng âm tà sát khí. Có lẽ do thời gian phong hóa quá lâu nên sinh vật này mới xuất hiện tại nơi đây. Nhìn bọn chúng, tinh hồn ẩn ẩn có cảm giác nguy hiểm. Sức mạnh không lớn, nhưng tốc độ rất nhanh, hiện tại rời khỏi đây, phục hồi sức mạnh trước. Tinh hồn chớp mắt trong đầu có quyết định. Hắn bây giờ rất suy yếu, không đủ sức ứng phó với một bầy hơn cả trăm sinh vật âm tà có thực lực ngang với tiên giả phủ tiên cảnh được. Lấy ra đan dược, cho vào miệng phục dụng. Kế tiếp tinh hồn triệu hồi hỏa công công, điều động hỏa công công hóa thành đôi cánh màu đen rồi cấp tốc bỏ trốn. Q2 chương 230, Tứ Thần Quyết Q2 chương 230, Tứ Thần Quyết quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 230, Tứ Thần Quyết cũng may là bọn âm sát dị thú không biết bay, thế nên chỉ mất một chút thời gian, tinh hồn đã tìm được một vị trí ẩn nấp an toàn. Thu lại hỏa công công, tinh hồn thả mắt nhìn quanh một vòng. Vị trí hiện tại tinh hồn đang đứng, nhìn giống như là một mật thất tu hành, không gian khá lớn và được xây dựng sâu trong lòng đất. Để bảo đảm an toàn không có biến cố bất ngờ xảy ra, tinh hồn sử dụng đạo cụ mà hắn chuẩn bị lúc còn ở băng tuyết thành tạo thành một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này có tác dụng chủ yếu là vây khốn. Bởi vì tài nguyên có hạn, thế nên chỉ có thể vây khốn tiên giả trùng kỳ phù tiên cảnh trở xuống mà thôi, và tác dụng kéo dài được khoảng chừng một khắc. Bất quá, chừng đó thời gian cũng đủ để tinh hồn hiện thân và giải quyết tình huống nguy cấp rồi. Sau khi làm xong việc này, tinh hồn mới bắt đầu tiến xuống bên dưới. Xung quanh ngập tràn mùi ẩm thấp của đất ướt, hiển nhiên là do thời gian phong hóa quá lâu tạo thành. Phóng tầm mắt nhìn vào bên trong, mật thất tu hành này không ngờ lại rất rộng lớn, so với động phủ tu luyện của tinh hồn tại Thiên Kiếm Tông còn muốn lớn hơn phân nửa. Chỉ là bên trong có rất nhiều vết tích đổ nát hư tổn. Tùy tiện tìm một chỗ trống trải, tinh hồn ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy ra rất nhiều đan dược phục dụng. Mất khoảng chừng 4 ngày trời, tinh hồn mới dần khôi phục trở lại. Bất quá, ngoại trừ đan điển và tinh thần lực ra, 9 không gian động thiên còn lại đều đã cạn sạch nguyên lực. Muốn lấp đầy 9 không gian động thiên này, thật sự tiêu hao tính bằng con số trên trời. Hiện nay, khôi phục được tinh thần lực và nguyên lực tại đan điển đã là tốt nhất rồi. Tạm thời khôi phục được sức mạnh xong, tiếp theo tinh hồn muốn hấp thu âm tà chi khí để trấn ngục huyền thể đột phá tầng thứ 2. Thực lực của tinh hồn chủ yếu dựa vào sự trưởng thành lột xác của thể đạo liên, mà thời gian gần đây, thể đạo liên gần như không hề có chút biểu hiện trưởng thành nào cả. Còn không gian động thiên thì chỉ giúp gián tiếp vào thực lực của hắn mà thôi. Vậy nên, tu luyện trấn ngục huyền thể và hư không chiến thể vô tình trở thành thứ chủ yếu giúp hắn thực lực biến mạnh. Vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết, bên trong cơ thể, trấn ngục huyền thai bất chợt xuất hiện ba động. lại nói, trấn ngục huyền thai sau khi dung nhập với hạt châu kỳ lạ mà trước đây tinh hồn vô tình tìm thấy ở hang động băng kỳ lạ kia, đến nay chưa hề có động tĩnh gì. Vậy mà bây giờ, khi tinh hồn vận chuyển công pháp để hấp thu âm tà sát khí thì đột nhiên nó lại có biến. Chỉ thấy sau lưng tinh hồn chín quả cầu ánh sáng hiện ra, dĩ nhiên chính là chín không gian động thiên. Một trong số chín không gian động thiên đó, là không gian động thiên trước đây tinh hồn ngưng kết ra thôn vệ tiên phủ đột ngột dịch chuyển khỏi quỹ đạo vòng tròn, tiến vào phía trung tâm chính giữa. Rồi sau đó, thôn vệ tiên phủ dựng lên, ngay lập tức một lực lượng hấn dẫn âm tà sát khí, làm cho bọn điên cuồng tập trung đến. Nhìn bằng mắt thường thì nhận ra rằng cơ thể tinh hồn đang được bao bọc bởi một luồng ám quang nhàn nhạt, nhìn có chút kỳ dị. Áo bào của hắn chỉ trong giây lát bị chấn nát thành cho bụi, để lộ ra cơ thể rắn rỏi săn chắc. Mà kỳ lạ là, cơ thể của hắn lúc này dường như trở nên trong suốt như thủy tinh, có thể nhìn rõ được nội tạng, xương cốt bên trong một cách rất rõ ràng. Ở tại đan điền, có một luồng hắc quang đang không ngừng thôn vệ âm tà sát khí được thôn vệ tiên phủ dẫn vào. Luồng hắc quang ấy là do trấn ngục huyền thai, hay nói chính xác hơn là hạt châu thần bí kia tán ra. Liên tục nhiều ngày trời trôi qua, cho đến một ngày, từ trong xương cốt vang ra một âm thanh, nghe như âm thanh vừa mới hoàn cốt vậy. Đến lúc đó, tinh hồn mới đình chỉ tu hành, đôi mắt sáng rực mở ra. Trấn ngục huyền thể tầng thứ 2, tốc độ nhanh hơn so với dự kiến. Theo như tính toán, hắn phải mất đến 40 ngày mới tu luyện trấn ngục huyền thể tầng thứ 2. Thế nhưng ngoài dự liệu, hạt châu thần bí kia lại có khả năng kích thích thôn vệ tiên phủ, khiến cho thôn vệ tiên phủ điên cuồng thôn nạp âm tà sát khí, nhờ vậy mà tốc độ tu luyện nhanh gấp 2 lần bình thường. Nếu tiếp tục ở đây tu hành cho đến lúc thông lộ đóng lại, có thể sẽ luyện trấn ngục huyền thể tầng thứ 3, tuy nhiên như vậy lại bỏ lỡ đi rất nhiều cơ duyên, vì vậy nên hắn mới đình chủ tu luyện lại. Hạt châu này, có thời gian cần phải nghiên cứu kỹ. Đối với hạt châu, tinh hồn có rất nhiều điều hiếu kỳ, nhưng bởi hắn không có thời gian để nghiên cứu. Nói đến, quả thật hắn có rất nhiều thứ đáng để tìm hiểu, tỉ như trước đây hắn trong lúc vô thức đã đoạt được tâm pháp đại thiên chủng công pháp tu luyện của Dương Thiên Quân, nhưng bởi vì không có thời gian, vậy nên hắn cũng tạm thời gác sang một bên. Thay một bộ quần áo mới, tinh hồn liền đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi mật thất thì bỗng ánh mắt nhìn ra đằng sau lưng, chỉ thấy đằng sau có những chữ viết mờ được khắc lên. Do lúc đầu tiến vào đây, không gian khá tối nên hắn không nhìn rõ được, bây giờ dần thích nghi mới vô tình phát hiện. Tứ thần quyết. Bên trên những dòng chữ nhỏ, tinh hồn trông thấy ba chữ này. Vừa nhìn đã biết bộ pháp quyết này không hề tầm thường. Lại quan sát số dưới. Tứ thần quyết bao gồm bốn thức: Thanh Long Vệ Không, Chu Tước Tham Trảo, Bạch Hổ Quyền và Huyền Vũ Trấn. Mỗi một chiêu thức trong tứ thần quyết được mô phỏng theo tứ đại thần thú trong truyền thuyết. Bộ vũ khí tứ thần quyết này, phẩm cấp chỉ sợ so với Diệt Long tứ thức uy lực mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong giới thiệu nói rõ, muốn uy lực của tứ thần quyết được phát huy toàn bộ thì cần đến tinh huyết của Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ tứ đại thần thú. Cũng có thể bù bằng tinh huyết của những loại thần thú có huyết mạch gần với tứ đại thần thú, tuy nhiên uy lực sẽ giảm sút đi rất nhiều. Ở hư thần tinh này, muốn tìm được huyết mạch tứ đại thần thú là chuyện si tầm vọng tưởng. Mà cho dù có đi chăng nữa thì tiên giả hư thần tinh chưa chắc đã có thể bắt được nó. Cũng may là tứ thần quyết yêu cầu tinh huyết có thể thăng cấp từ từ, mặc dù tốn thời gian rất dài, nhưng vẫn còn hơn là không tu luyện được. Và lại, bên cạnh tinh hồn đang có tiểu ứng long, thế nên việc tu luyện tứ thần quyết lại thêm một điểm dễ dàng. Thu được tứ thần quyết, đây chính là một thu hoạch không thể tốt hơn đối với tinh hồn. Ghi nhớ tứ thần quyết lại, sau đó một quyển hủy diệt pháp quyết ở trên tường. Tứ thần quyết, một mình bản thân hắn lấy được thu hoạch là đủ, không cần đến người khác. Đột nhiên sau khi hủy diệt xong vách tường khắc lên tứ thần quyết thì trong đại não hắn xuất hiện sự dao động. Bên ngoài có người. Chớp mắt nhận ra tình hình. Lúc này ở bên ngoài, có 5 người đang thành một nhóm với nhau, đang liên thủ chống lại một bầy khoảng chừng gần 20 con âm tà sinh linh đang bao vây lấy bọn họ. 5 tên đệ tử này, gồm 3 nam và 2 nữ. Ngoại trừ có một nữ tử tu vi hậu kỳ phụ tiên cảnh, còn lại đều có tu vi trung kỳ phụ tiên cảnh cả. Trong bộ dạng bọn họ khá chật vật, đoán chừng đã trải qua không ít bi thảm tại tòa tông môn phế tích này. Thiên Lôi kiếm. Mai sư thị, ám thú đông quá, phải làm thế nào bây giờ? Một tên đệ tử một kiếm chạm xuống giết chết được một đầu âm tà sinh linh, bất quá sắc mặt lại tái nhợt, rồi sau đó chuyển sang hỏi thiếu nữ tu vi cao nhất trong 5 người. Sử dụng pháo hiệu đi, hy vọng có người gần đây tương trợ. Vị nữ đệ tử họ Mai kia lên tiếng. Tình huống hiện tại, chính nàng cũng không biết nên làm thế nào, chỉ đành trông đợi vào cái pháo hiệu kia mà thôi. Chết tiệt, lẽ ra không nên cãi nhau với hắn. Nàng ta trong lòng thầm mắng một tiếng, đột nhiên có âm thanh kinh hô, Mai sư tỷ, cẩn thận. Nghe tiếng hét, nữ tử họ Mai giật mình quay sang nhìn thì bất thình lình một đầu âm tà sinh linh đột ngột vung trảo công kích. Nuốt trảo tiếp cận bộ ngực căng tròn đang hô hấp phập phồng kia, gương mặt nàng ta hoảng sợ, đôi mắt đẹp nhắm lại, theo phản ứng bản năng đưa hai tay lên bảo vệ cơ thể. Đúng lúc đó, có một bàn tay thò đến túm lấy chiếc eo nhỏ của nàng lại, mạnh mẽ nhưng không kém phần ôn nhu kéo nàng về phía sau. Một tiếng gầm thê thảm vang lên, chính là âm thanh của đầu âm tà sinh linh kia, thân thể của nó bị đánh bay vào đống đất đá đổ nát, chỉ rên lên một tiếng rồi ngất liệm. Nữ tử họ Mai giật mình, sau đó chậm rãi mở to đôi mắt ra, vô tình trong đôi mắt đẹp in lên một gương mặt tuấn tú điển trai với mái tóc trắng bay phiêu giật, đôi mắt màu đỏ trong có gì đó rất lanh huyết đang ngắm nhìn gương mặt nàng. Cô không sao chứ? Q2 chương 231, vô đề Q2 chương 231, vô đề quyền 2, bách luyện thành tiên chương 231, vô đề người vừa mới xuất thủ cứu nữ tử họ Mai này, còn ai khác ngoài tinh hồn kia? Hắn sau khi cảm giác được tiểu trận pháp xuất hiện dao động do có người xâm nhập vào, vì vậy mới lập tức xuất hiện. Cảm thấy nếu như bọn họ có ý đồ không tốt thì liền khởi động trận pháp vây hãm bọn họ lại, sau đó lập tức hạ sát thủ. Nhưng sau khi thấy bọn họ bị một bầy khoảng chừng gần 20 đầu âm tà sinh linh vây công thì ý định kia bèn từ bỏ, đồng thời còn cứu nữ tử họ Mai này nữa. Trông thấy người đàn ông vừa mới cứu mình, nàng ta gương mặt đỏ lên một tầng. Đa tạ nhưng trước tiên có thể thả ta ra trước không? Cô gái giọng nói khe khẽ vang lên, tinh hồn nhướng mày, chợt phát hiện cánh tay của mình đang ôm trọn lấy nàng, khiến cho cô nàng thân thể hoàn mỹ dán chặt vào người, thoang thoảng có mùi hương thơm nhàn nhạt xộc vào mũi, thật khiến cho tinh thần người ta trở nên sảng khoái. Xin lỗi, ta không cố ý vừa nói, tinh hồn vừa thả lỏng bàn tay ra. Nữ tử họ Mai bước chân hơi lùi lại khoảng chừng hai bước chân, gương mặt ửng hồng nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mặt tinh hồn. Bất quá, tuy rằng bản thân bị gã đàn ông kia chiếm tiện nghi, nhưng không hiểu sao trong lòng lại không cảm thấy tức giận căm ghét gì, ngược lại trộn lẫn một cảm giác lâng lâng khó diễn tả. Đúng lúc đó, từ phía đằng xa xuất hiện mấy bóng người, truyền đến một giọng nói lớn, bọn họ ở đằng kia, mau tiêu diệt ám thú giải vây. Thì ra là những người muốn đến để hỗ trợ cho năm người này sau khi trông thấy pháo hiệu. Được tương trợ, ngoại trừ tinh hồn thì năm người kia đều rất vui mừng. Thấy có nhiều người xuất hiện, ban đầu âm tà sinh linh hung dữ công kích, nhưng sau một hồi thì bọn chúng liền bỏ chạy. Trong lúc giao chiến, có khoảng 10 đầu âm tà sinh linh bị bọn họ kích sát. Diệp Thu, nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Nữ tử này thì ra là Mai Diệp Thu. Nghe danh tự này, tinh hồn trong đầu thoáng qua một tia quen thuộc, chỉ là không nhớ ra rằng mình đã nghe thấy ở đâu. Người vừa chạy đến là một gã nam tử trẻ tuổi, thực lực hậu kỳ phụ thiên cảnh, so với Mai Diệp Thu có điểm mạnh hơn đôi chút. Ta không sao. Tiểu Ngư, xin lỗi chuyện lúc trước. Nghe thấy gã nam tử kia hỏi thăm, Mai Diệp Thu cúi đầu, giọng thủ thỉ. Không sao là tốt rồi, chuyện lúc trước đừng nghĩ đến nữa. Nói rồi, gã nam tử tên Tiểu Ngư ánh mắt nhìn sang tinh hồn, hai con ngươi co rút, chợt tốt, là ngươi. Tinh hồn ánh mắt chuyển sang nhìn hắn ta, trong đầu cũng thoáng qua một tia quen thuộc. Nói đến hai người này, kỳ thực trước đây tinh hồn đã một lần hành ngộ. Khi đó, hắn vẫn còn là một gã tán tiên đang tu luyện tại Hằng Nhạc Sơn Mạch. Còn đôi nam nữ này là Hoàng Tiểu Ngư và Mai Diệp Thu, lúc thu hoạch trứng của Xích Tuyến Xà đã bị tinh hồn cướp đoạt, đồng thời khiến cho bọn phải bỏ chạy. Đối với những chuyện không mấy ấn tượng, tinh hồn hiếm khi để tâm đến. Nhưng không phải ai cũng giống như hắn. Lại nói, tinh hồn không dưới một lần gây ấn tượng mạnh, làm sao không để cho người khác nhận ra được? Tiểu Ngư, y ban nay đã tương trợ, nếu không ta đã không đứng đây. Sợ Hoàng Tiểu Ngư xúc động, Mai Diệp Thu bèn lên tiếng. Chỉ là, trong mắt Hoàng Tiểu Ngư ẩn hiện sự cảnh giác. Nói đến, dù có muốn thì hắn cũng chẳng đủ thực lực để chiến đấu với tinh hồn. Một gã tiên giả phù tiên cảnh có thể đối phó với hai tiên giả linh tiên cảnh, thực lực há tầm thường được. Yên tâm, ta còn chưa muốn đi tìm chết. Khoe miệng Hoàng Tiểu Ngư nở nụ cười khổ. Lời này của hắn là nói thật, có lẽ trong số 30 đệ tử các phái được đưa vào trong phế tích tông môn này, dù có liên hợp lại cũng chẳng thể đối với được với một trong ba người tinh hồn. Tại hạ Hoàng Tiểu Ngư, đệ tử Linh Lôi Tông, không biết có thể cho chúng ta cùng đồng hành không? So với những gì tưởng tượng thì phế tích tông môn này nguy hiểm hơn bọn họ nghĩ. Khi vừa mới tiến vào thì liền bị một đám âm tà sinh linh vây công, kết quả có 3 người vẫn lạc, trọng thương thì rất nhiều. Cũng may là đệ tử bốn phái phối hợp rất tốt, cuối cùng đuổi được 7 âm tà sinh linh kia. Sau đó, bọn họ liền xây dựng một cái doanh trại, 3 ngày chia thành từng nhóm đi săn tiếp âm tà sinh linh, đoạt lấy âm tà đàn cùng với tìm kiếm cơ duyên. Không có hứng thú. Đi cùng với đám người này, ngoại trừ bị bó buộc thì chẳng có lấy một cái lợi ích gì, tinh hồn không dỗi hơi đến mức đó, vậy nên hắn liền thẳng thừng từ chối. Bị từ chối thẳng mặt, nội tâm Hoàng Tiểu Ngư có hơi tức giận, bất quá không dám biểu hiện ra mặt. Nói rồi, tinh hồn liền triển khai thân thủ, chuẩn bị rời khỏi đây thì một bên, Mai Diệp Thu âm thanh dễ nghe vang lên, phế tích này rất nguy hiểm, tồn tại rất nhiều ám thú có thực lực mạnh. Hơn nửa tháng qua, chúng ta tìm hiểu được một ít tin tức, hay là ngươi đi cùng chúng ta, sau này hắn rời đi cũng không muộn. Hoàng Tiểu Ngư nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, dường như cảm thấy Mai Diệp Thu có chút hơi xa lạ. Mà tinh hồn, bước chân cũng liền thực lại. 20 ngày qua, hắn chủ yếu dùng để tu luyện trấn ngục huyền thể, thế nên cũng chẳng nắm được thông tin gì nhiều. Khi nghe Mai Diệp Thu nói vậy, trong lòng xuất hiện một cô ba động. Như vậy cũng được. Tinh hồn gật đầu, cuối cùng lựa chọn đi cùng với bọn họ. Dù sao nắm bắt được một chút thông tin thì càng thêm phòng ngừa một số nguy hiểm. Mai Diệp Thu nở nụ cười xinh đẹp, bất quá, Hoàng Tiểu Ngư lại không được như vậy. Quyền 2, bách luyện thành tiên không lâu sau đó, tinh hồn cùng với nhóm người Hoàng Tiểu Ngư, Mai Diệp Thu đã về đến doanh trại. Cái doanh trại này được dựng bên trong một tòa thành đổ nát, không gian khá rộng, bên ngoài được bố trí trận pháp, miễn cưỡng xem như một khu vực an toàn. Người bên trên, mau mở cửa. Đến trước cửa, Hoàng Tiểu Ngư âm thanh hô lớn. Hoàng Tiểu Ngư và Mai Diệp Thu là hai thiên tài của Linh Lôi Tông, vậy nên vừa nhìn liền nhận ra ngay, cánh cửa gỗ lập tức được mở ra để cho nhóm người tiến vào. Bước qua cửa gỗ, tinh hồn trông thấy đang có khoảng chừng hơn 20 người đang ngồi tụ tập lại với nhau. Ngày trước tinh hồn cùng với Dương Thiên Quân và Thương Quan Lãnh triển lộ phong quang tuyệt đại đã in sâu vào trong tâm trí của chúng nhân. Tuy tinh hồn phong quang không bằng so với Dương Thiên Quân, nhưng một mình ứng chiến với hai tiên giả sơ kỳ linh tiên cảnh, nhiều đó cũng khả năng ngạo thị chúng nhân rồi. Trông thấy tinh hồn, những người đang ở trong tòa thành trì phế tích này đứng dậy, gương mặt bộc lộ vẻ kinh ngạc. Từ trong đám đông người, một gã đệ tử bước ra, trong trang phục có tiêu huy lôi điện ở bên ngực, dĩ nhiên là đệ tử Linh Lôi Tông. Ai cho phép đưa hắn vào đây? Gã ta lớn giọng quát, nhìn giọng điệu dường như chẳng ưa thích gì. Trần Sơn, là ta mời y đến. Mai Diệp Thu gương mặt xinh đẹp hiện lên một nét khó coi, thật không ngờ Trần Sơn lại có phản ứng như vậy. Chỉ thấy Trần Sơn hừ lạnh một tiếng. Mai sư muội, hắn là người khiến cho kế hoạch của các vị trưởng bối bị phá hư. Ngươi thân là đệ tử Linh Lôi Tông lại đi bảo vệ một ngoại nhân. Quát mắng Mai Diệp Thu xong, Trần Sơn lại nhìn sang tinh hồn, trừng mắt quát, ngươi cút đi, ở đây không có chỗ dành cho ngươi. Trần Sơn này, thực lực hậu kỳ phù tiên cảnh, còn thiếu một chút nữa liền đặt chân vào địa tiên cảnh. Lại trong những người đang ẩn cư ở tòa phế tích này, hắn ta thực lực đoán chừng là một trong những người mạnh nhất. Chỉ là, so với tinh hồn thì thua kém quá xa về thực lực, đúng là chẳng biết hắn ta lấy đâu ra phần tự tin mà ăn nói phách lối đến như vậy. Không khí bất chợt trở nên căng thẳng. Mai Diệp Thu sắc mặt tối sầm xuống. "Trần Sơn, ngươi đã vậy thì xin cáo lui." Giọng nói lãnh đạm vang lên xuất phát từ miệng tinh hồn. Nghe hắn trả lời, Trần Sơn nội tâm hơi ngạc nhiên, dường như việc tinh hồn có thái độ thờ ơ khi bị hắn dùng từ ngữ sỉ nhục nằm ngoài dự đoán. Nói xong, tinh hồn xoay người lại chuẩn bị rời khỏi nơi này thì giọng nói Trần Sơn lại vang lên, "Tùy tiện tiến vào đây, muốn rời đi, đừng hỏng dễ dàng vậy. Ngươi muốn thế nào?" Tinh hồn lãnh đạm hỏi. "Để lại 30 khối ám đan, ngươi có thể lăn." Khóe miệng Trần Sơn nhếch lên nụ cười, chậm rãi nói, "VS, ngày mai bạo trương, 66 cầu nguyện phiếu đêm nay, 66 tháng tới sẽ làm siêng viết hơn, 66 quy 2 chương 232, lòng tự trọng bị tổn thương quy 2 chương 232, lòng tự trọng bị tổn thương quyển 2, bách luyện thành tiên chương 232, lòng tự trọng bị tổn thương ám đan chính là nội đan của âm tà sinh linh, hình thái có chút tương tự với nội đan hoàng thú. Muốn có ám đan đối với tinh hồn là một chuyện rất dễ dàng, bởi thực lực hiện tại của hắn, săn giết đoạt đan chẳng khó khăn. Chỉ là hiện tại, trong người hắn chẳng có lấy một khối ám đan nào cả. Mà cho có đi chăng nữa, bảo hắn giao xuống ám đan cho Trần Sơn, đây là một chuyện không thể nào tức cười hơn. Nội đan thì không có, nhưng giết người đoạt đan thì có khả năng. Một cỗ áp lực phi thường cường đại đột ngột hướng về phía Trần Sơn. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Đây là thuần túy áp lực của một cường giả, tinh hồn thậm chí chưa buồn dùng đến kiếm ý để trấn áp, bởi Trần Sơn không có khả năng để hắn phải dùng đến kiếm ý. Ngươi dám giết ta? Cho ta một lý do. Tinh hồn lãnh đạm hỏi. Dương Thiên Quân đã từng nói sẽ không gây khó dễ cho chúng ta. Nghe câu này của Trần Sơn, tinh hồn chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao Trần Sơn lại làm khó dễ hắn. Nguyên lai, đám trưởng lão của bốn đại tông môn đối với chuyện ba người tinh hồn xông vào đây vẫn đặt ở trong lòng. Dựa trên câu nói kia của Dương Thiên Quân để làm thứ trấn áp tinh hồn lại. Bất quá, giữa tinh hồn và Dương Thiên Quân làm gì để tâm đến câu nói kia? Tinh hồn ánh mắt lạnh xuống, đột nhiên hướng tay về phía trước khẽ vẫy một cái. Một trường xuất ra, rơi thẳng vào người Trần Sơn. Trần Sơn hét thảm một tiếng, thân thể vô lực ngã đập vào vách tường, hơi thở đã tuyệt. Có lẽ hắn không nghĩ rằng bản thân mình sẽ chết một cách đơn giản như vậy. Hắn đã từng nghĩ, bản thân sau khi thí luyện tại phế tích này thu được truyền thừa, một đoạn thời gian sau đột phá địa tiên cảnh, phong quang tuyệt đại. Nhưng rốt cuộc đều đã biến thành viễn vong. Ta không phải Dương Tiên Quân. Giết xong Trần Sơn, giọng nói lãnh đạm từ miệng tinh hồn vang lên. Ước thúc trong câu nói của Dương Tiên Quân, đối với tinh hồn chẳng có một nghĩa lý gì. Giết liền giết, hắn trước đây, bây giờ và cả sau này có cái gì hãi ngại. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn quanh một vòng. Chúng nhân tiếp xúc với ánh mắt của hắn, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đôi chân theo bản năng tụt lùi về phía sau vài bước, tựa hồ bị khí tức của tinh hồn như bước xuống. Còn ai muốn ám đan nữa? Tinh hồn lại hỏi tiếp. Chỉ là, hắn nói câu này có chút thừa thải. Trần Sơn trước đòi ám đan, hắn một trường giết chết, bây giờ còn có người nào muốn đòi nội đan nữa chứ, chẳng khác gì đi tìm chết cả. Đây đúng là như bức cả, không có ai trả lời, tinh hồn liền xoay người rời đi trong sự khiếp sợ của mọi người. Hoàng Tiểu Ngư nhìn bóng lưng tinh hồn, rồi lại nhìn xác chết vẫn còn ấm của Trần Sơn, bất giác thở dài một tiếng. Hắn và Trần Sơn quan hệ không mấy tốt đẹp, nhưng dù sao cũng là đồng môn. Mắt thấy đồng môn bị người ta giết ngay trước mặt mà không làm được gì, tâm trạng không khỏi có chút phiền muộn. Vừa mới bước ra khỏi phế thành, phía đằng sau bỗng có tiếng bước chân người chạy đến. Tinh hồn xoay người nhìn lại, phát hiện ra vị cô nương Mai Diệp Thu kia đang đuổi theo mình. Lần trước còn chưa đa tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Tiện tay thôi, không cần để ý nhìn Mai Diệp Thu, tinh hồn lãnh đạm nói. Không thể không nói, Mai Diệp Thu dung nhan rất đẹp, vừa có chút băng lãnh lại vừa có chút đáng yêu, nhìn thấy là liền ưa thích ngay. Chỉ là nhan trị đối với tinh hồn mà nói hoàn toàn chẳng có chút hữu dụng nào cả. Điều này không khỏi khiến cho Mai Diệp Thu nội tâm hơi hững. Nam nhân trước giờ gặp qua nàng, ai nấy trong lòng đều xuất hiện một cố ý ba động, nhưng riêng tinh hồn thì lại không hề hiện qua, khiến cho kiêu ngạo bấy lâu nay của nàng bị sụp đổ. Bất quá, nàng sẽ không vô lễ mà nói ra. Bàn tay ngọc xuề ra trước mặt tinh hồn, giữa lòng bàn tay là một khối ngọc giản, đây là những tin tức mà chúng ta thu thập được, hy vọng sẽ hữu ý với ngươi. Đa tạ. Tinh hồn ngạc nhiên, nhưng cũng không ngại ngần gì, lập tức thò tay thu lấy. Ta sẽ không lấy không đồ của cô. Thứ này tặng cho cô. Lấy ra ba tấm thượng phẩm phù lục quanh hỏa phù tặng cho Mai Diệp Thu. Ba tấm phù lục này là của Dương Thiên Quân trước đây đưa cho hắn, mục đích là để thực hiện kế hoạch xông vào đây, nhưng lần đó tinh hồn không dùng đến, cũng nhờ vậy mà tiện nghi cho Mai Diệp Thu. Thượng phẩm phù lục. Thượng phẩm phù lục, mỗi một tấm đều phi thường quý giá. Nàng tu hành tại Linh Lôi Tông đã rất nhiều năm, nhưng trước giờ chỉ tiếp xúc qua trung phẩm hoàng cấp phù lục mà thôi. Không cần để ý tạm biệt. Nói xong, tinh hồn liền xoay người lặng lẽ bỏ đi, bóng người chậm rãi biến mất trong tầm mắt. Quyển 2, Bách luyện thành tiên trong không gian có tiếng gầm rú thê lương. Nhìn xuống phế tích, không ngờ lại có rất nhiều thi thể âm tà sinh linh nằm luồn ngang trên mặt đất, số lượng vượt quá trăm đầu. Mà đám âm tà sinh linh này số lượng thi thể không ngừng tăng lên, tất cả bị giết bởi một người duy nhất, chính là tinh hồn. Trải qua tu luyện chấn ngục huyền thể có bước đột phá, thực lực của hắn giờ đây đã biến mạnh, đủ sức chiến đấu với tiên giả hậu kỳ địa tiên cảnh, thậm chí còn muốn dám chắc đánh bại. Nội đan của những âm tà sinh linh đối với tu hành chấn ngục huyền thể không ngờ lại có hữu hiệu. Hấp thụ âm tà sát khí ẩn bên trong nội đan, để cho hạt châu thần bí thay thế chấn ngục huyền thai không ngừng hấp thụ, sức mạnh thân thể của hắn đồng thời được gia tăng. Chỉ là khoảng cách muốn đột phá chấn ngục huyền thể tầng thứ 3 còn rất xa xăm và mơ hồ, ước chừng phải tốn thêm một đoạn thời gian dài. Mất nửa ngày trời săn giết bầy âm tà sinh linh, tinh hồn thu hoạch được hơn 60 khối nội đan. Đáng tiếc không phải đầu âm tà sinh linh nào trong cơ thể cũng sản sinh ra nội đan, nên dù kích sát được hơn 100 đầu, nhưng kết quả chỉ thu hoạch được hơn 60 khối. Thu hết vào nhẫn chữ vật, tinh hồn lại tiếp tục tìm đến một nơi khác để tìm kiếm cơ duyên, về phần săn giết âm tà sinh linh chỉ là tiện tay mà thôi. Nơi đây từng là một tông môn vô thực lực mạnh mẽ, thiết nghị so với ngũ đại tông môn Phong Lâm Thành không thua kém. Vậy nên, chắc chắn nơi đây còn tồn đọng lại rất nhiều cơ duyên. Bắt đầu tiến sâu vào tông môn này hơn, chợt trong mắt tinh hồn xuất hiện một ngọn băng sơn khổng lồ đã bị sụp đổ. Tòa băng sơn này do bị một tầng vũ khí dày đặc che lấp, lại thêm ẩn ẩn có trận pháp tàn khuyết bao phủ bên ngoài, thế nên từ đằng xa mới không nhìn rõ, khi tiến lại gần mới trông thấy rõ ràng. Có lẽ, bên trên ngọn băng sơn này mới có chân chính truyền thừa của tông môn này, và dĩ nhiên, kèm theo đó là rất nhiều nguy hiểm ẩn tàng. Để có thể lên được ngọn băng sơn khổng lồ kia thì cần phải đi xuyên qua khu rừng sơ sắc đang bao phủ quanh nó. Ô, nơi nào thế này? Trong đầu tinh hồn, giọng nói tiểu ứng long vang lên. Mau cho bổn long ra ngoài đi nào. Hồi trước đây, sau khi thu hoạch thiên niên băng hoa, tiểu ứng long mệt mỏi liền chui vào không gian động thiên nằm ngủ, mãi cho đến bây giờ mới tỉnh lại. Trước đây từng đáp ứng nó, thế nên tinh hồn thần niệm khẽ động, cổng không gian động thiên mở ra, tùy ý để tiểu ứng long đậu lên bay. Tinh hồn tiểu nhi, đây là chỗ nào thế? Địa cung, trước đây ta từng nói với ngươi đấy. Tinh hồn thanh âm nhàn nhạt đáp, bước chân vừa thẳng bước về phía trước. Ồ, muốn tầm bảo à, tìm đúng đối tượng rồi đấy. Đông nhiên tiểu ứng long cười phá lên, sau đó nói tiếp, gì chứ tầm bảo, long gia gia tự xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất đâu à. Tiểu ứng long gương mặt đắc ý gừ. Đáp lại câu nói dương dương dự đắc của tiểu ứng long chính là biểu cảm thờ ơ, tựa như gió thoảng bên hai. Thấy vậy, tiểu ứng long tức giận quá mắng, ý gì đây hả? Ngươi không mang đến rắc rối là ta đã quỳ lạy cảm tạ trời đất, còn tìm bảo vật, thôi quên đi. Ngữ điệu tràn ngập sự thờ ơ khinh thường, điều này làm cho tiểu ứng long cảm thấy cực kỳ bị tổn thương, tựa như lấy muối trà vào vết thương vậy. Thân là viễn cổ ứng long trong truyền thuyết, là chuyên gia tầm bảo số một thiên hạ, cư nhiên bị người ta xem thường. Long tự trọng bị tổn thương trà đạp, tiểu ứng long cách nào chịu nổi, liền tức giận nói, đừng hòng xem thường bổn long. Phen này nếu bổn long không tìm ra được bảo tàng, bổn long liền giao hết chỗ đáo vật của bổn long cho ngươi. Nhìn sắc mặt của nó lúc này vô cùng nghiêm túc, đến nỗi đem cả đáo vật ra làm vật đặt cược, đủ để biết nó coi trọng lần thách đố này với tinh hồn như thế nào. Thật sự dám, ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Tinh hồn nhìn nó, nhắc nhở một lần nữa. Hừ, long tự trọng bị tổn thương, bổn long quyết đòi lại bằng được. Quy 2 chương 233, Khô Lâu. Quy 2 chương 233, Khô Lâu quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 233, Khô Lâu không chút chần chừ, tiểu ứng long gật đầu khẳng định. Thấy vậy, trong lòng tinh hồn cười thầm một tiếng. Nói trắng ra, hắn chỉ sợ hãi tài năng gây chuyện của nó mà thôi, còn về khả năng tâm bảo, hắn chưa từng nghi ngờ qua. Long tộc có khả năng cảm ứng thiên tài địa bảo, vấn đề này không hề sai lầm. Thế nên lần này, không nghi ngờ là hắn đã chiếm tiện nghi, chỉ là tiểu ứng long vì nổi giận nên không nhận ra mà thôi. Hy vọng ngươi nói được làm được. Tinh hồn trong lòng như mở cờ. Bất quá trên gương mặt vẫn giữ biểu cảm lãnh đạm, ẩn ẩn còn thêm một tia nghi ngờ, nghiễm nhiên điều này chỉ khiến cho tiểu ứng long thêm kích thích mà thôi. Bây giờ đi hướng nào? Tinh hồn thanh âm nhàn nhạt hỏi. Tiểu ứng long xoa xoa chiếc cằm nọc mỡ, ánh mắt quét nhìn một vòng, chiếc sừng nhỏ trên đầu phát ra ánh sáng màu vàng, tựa hồ đang dùng lực lượng để cảm ứng. Sau một lúc, nó chỉ về phía trước, hướng hơi chạy sang bên trái một chút, nói, đi hướng này, bùa long cảm nhận được có linh dược phẩm cấp khá cao. Theo hướng tiểu ứng long chỉ định, tinh hồn bắt đầu tiến sâu vào trong khu rừng. Khi đi đến gần địa rừng, khoảng cách khoảng chừng hơn chục thước nữa mới tiến vào. Mặc dù còn chưa bắt đầu đi vào trong, nhưng trực giác cảnh báo cho hắn biết, khu rừng này nhất định ẩn tàng nguy hiểm. Bất quá, là nơi càng nguy hiểm thì càng dễ cất giấu bảo vật. Vậy nên tinh hồn bước chân không hề dừng lại, thần thức tản ra dò xét xung quanh, vừa bước chân thẳng tiến về phía trước. Đột nhiên, từ phía bên dưới lòng đất lan truyền từng đợt gợn sóng. Cẩn thận, bên dưới có thứ gì đó. Tự lo nhé, bổn long té trước. Tiểu ứng long âm thanh la lớn, sau đó ba chân bốn cẳng hóa thành một đạo linh quang, cấp tốc bỏ trốn vào không gian động thiên ngay lập tức. Không thể không nói, tài bỏ chạy của tiểu ứng long quả thật không chê vào đâu được. Cảm nhận được áp lực nguy hiểm, tinh hồn thân thủ triển khai nhảy lùi về phía sau, ánh mắt quét nhìn về phía hắn vừa mới đứng, chỉ thấy từ bên dưới lòng đất trồi lên rất nhiều khô lâu. Từ bọn chúng phát ra mùi hôi tanh nồng nặc, vô cùng khó chịu. Những khô lâu này thực lực rất mạnh, yếu nhất cũng là hậu kỳ phụ tiên cảnh, mà mạnh nhất chính là đỉnh phong địa tiên cảnh. Bọn chúng ăn mặc rách rưới, y phục đã bị năm tháng tang thương làm cho hư hoại, thế nhưng nhìn sơ qua thì phát hiện những y phục bọn chúng mặc tương đồng, đoán chừng đều là đồng môn của nhau, vì nguyên nhân nào đó mà toàn bộ vẫn lạc. Chỉ thấy bọn chúng nhìn chằm chằm tinh hồn, từ trong miệng đầu lâu phát ra âm thanh khàn khàn khó chịu, rồi sau đó đồng loạt xuống đến, tựa muốn ăn tươi nuốt sống nhân loại phía trước. Mấy hôm nay chưa sử dụng toàn lực, liền thử xem chấn ngục huyền thể tầng thứ 2 cực hạn ở đâu. Tinh hồn gương mặt lạnh như tiền, trong ánh mắt lộ ra chiến ý nguyên lực triển khai, hư không chiến thể tầng thứ nhất luyện bị ra chỉ lên chấn ngục huyền thể, rồi sau đó xông về phía trước, một quyền trưởng về phía trước. Sức mạnh thân thể của tinh hồn hiện tại đã tương đương với tiên thiên hoang thú cấp 1, lực lượng công phá vô cùng to lớn. Thế nên chỉ đơn giản một quyền đã dễ dàng kích sát được hơn 10 đầu khô lâu đang muốn công kích hắn, biến đám khô lâu này thành một đống tro bụi. Có độc. Sau khi kích sát, đột nhiên từ trong khô cốt lờ mờ xuất hiện một loại khí độc xông vào cơ thể hắn. Có điều, chất độc này đối với hắn chẳng tạo thành ảnh hưởng nào cả, bởi hư không chiến thể có khả năng bài trừ được chất độc của đám khô lâu này. Số lượng khô lâu xuất hiện ngày một nhiều hơn, nhưng tinh hồn chiến đấu ngày một hăng hái, ngay cả khô lâu thực lực đỉnh phong địa tiên cảnh cũng bị một kích diệt sát. Nếu đám khô lâu đỉnh phong địa tiên cảnh này còn sống, muốn giết bọn chúng e rằng hơi khó khăn. nhưng bây giờ bọn chúng chỉ là những cái xác vô hồn, ngoại trừ sử dụng sức mạnh thân thể ra thì chẳng còn biết sử dụng chiến kỹ hay thứ gì khác, ngược lại tiện nghi, mặc cho tinh hồn chém giết thỏa thích. Chất độc tích tụ trên cơ thể tinh hồn sau khi giết chết Khô Lâu, muốn bức chất độc này ra không khó, nhưng hắn cảm giác chất độc này đối với thực lực của hắn có sự cải biến lớn, vì vậy hắn mới điên cuồng chém giết. Trải qua 2 canh giờ đồng hồ chém giết, tinh hồn bóng dáng cô lãnh ngồi xếp bằng phía trên đống xương cốt đang hủ hóa. Lúc này, tiểu ứng long mới xuất hiện trở ra, gương mặt thích thú nhìn xung quanh, có chút phong phạm của bổn long năm đó à, cái bộ dạng sợ sệt của nó lúc gặp đám Khô Lâu này biến mất sạch sẽ, thay vào đó bộ mặt dương dương tự đắc, cơ hồ kẻ đã giết sạch đám Khô Lâu này không phải tinh hồn, mà chính là bản thân tiểu ứng long nó. Bớt nói nhảm, ta muốn bế quan. Ừ, vậy bổn long dạo quanh một vòng, xem thử có thứ gì chơi được không? Không phá là được. Tiểu ứng long lẹ lưỡi trêu ngươi, sau đó thân thể béo tròn cục mịch nhảy khỏi vai hắn, ánh mắt lém lỉnh nhìn xung quanh, rồi sau đó bắt đầu tìm đòi. Trước khi để cho tiểu ứng long bỏ đi, tinh hồn đã lưu lại trên cơ thể nó một đạo thần niệm, nếu có biến thì lập tức hắn sẽ triệu hồi nó quay lại không gian động tiên ngay. Không quan tâm đến nó nữa, bây giờ tinh hồn tiến hành tu luyện. Hư không chiến thể vận chuyển, cơ thể hắn dần dần biến thành màu đen huyền, nhìn từ xa giống như một pho tượng vậy, từ trên người tản ra một luồng khí tức kỳ dị. Chỉ thấy chất độc đang bám trên cơ thể đang bị khả năng kháng độc của hư không chiến thể bài trừ chết xuất, đem những thứ tạp chất tống bức hết ra ngoài. Còn sót lại là một nguồn năng lượng vô cùng tinh thuần, lại khởi động Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết, vận chuyển toàn bộ nguồn năng lượng này tiến vào linh hải, để cho thể đạo liên căn ướt. Chỉ cần là năng lượng thích hợp, thể đạo liên liền biểu hiện tính tham lam của nó, mất gần 3 giờ đồng hồ liền thôn vệ sạch sẽ năng lượng kia. Chỉ thấy màu cam của thể đạo liên đang dần rõ ràng hơn, chứng tỏ năng lượng này giúp cho thể đạo liên trưởng thành. Bất quá, tựa bao nhiêu năng lượng đây vẫn còn rất ít, chỉ khiến cho thể đạo liên lớn hơn một vòng, màu sắc nổi bật hơn trước đây thì liền dừng lại. Dĩ nhiên rất công bằng, thể đạo liên phát triển, đồng dạng nhả ra năng lượng để cho tinh hồn luyện hóa ngược lại. Đem năng lượng màu cam luân chuyển vào thần hải, lúc này thần hải của tinh hồn là một mảnh không gian hỗn độn, ở vị trí trung tâm lơ lửng một cái tiên phù cao 9 thước, chính là Hỗn Độn Tiên Phù. Tiên giả phù tiên cảnh dùng năng lượng nuôi dưỡng tiên phù, cho đến khi bên trong tiên phù sản sinh ra một tia phù linh. Ngưng tụ được phù linh, đồng nghĩa với việc tiên giả sắp tiến vào giai đoạn đột phá địa tiên cảnh. Tinh hồn mới ngưng kết được Hỗn Độn Tiên Phù không lâu, mà năng lượng dùng để nuôi dưỡng Hỗn Độn Tiên Phù lại phải phụ thuộc vào sự trưởng thành của thể đạo liên, vì vậy khoảng cách đến khi Hỗn Độn Tiên Phù đản sinh phù linh có lẽ còn rất xa xăm. Mặc dù rất nóng đội muốn thực lực biến mạnh, nhưng còn đường tu luyện của hắn so với tiên giả thông thường phi thường mở mịt, phía trước gần tàng rất nhiều khó khăn trong gai. Trải qua một thời gian luyện hóa hoàn toàn được năng lượng do thể đạo liên bài xuất, thực lực của tinh hồn lại có một bước tiến lớn. Nhìn khí tức, hắn đã bước vào trung kỳ phù tiên cảnh, nhưng nếu buộc phải bộc lộ hoàn toàn sức mạnh, cơ hồ bây giờ hắn đủ sức chiến thắng được tiên giả địa tiên cảnh. San giết Khô Lâu lại khiến thực lực biến mạnh, nội tâm tinh hồn rất hài lòng. Thu lại công pháp, hít sâu vào một nhịp, tinh hồn liền đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống thì phát hiện có một bóng dáng tròn tròn đang ngồi cách hắn không xa. Chính là Tiểu Ứng Long, chỉ thấy nó đang ngồi một chỗ, trên tay cầm một chiếc nhẫn không ngừng xăm soi. Nghe tiếng bước chân, Tiểu Ứng Long xoay mặt lại nhìn, phát hiện tinh hồn, nó liền giơ chiếc nhẫn đó lên, "Tinh hồn tiểu nhi, đồ tốt bổn long mới nhặt được này." "Đồ tốt?" Tinh hồn nhướng mày, thò tay đến cầm lấy chiếc nhẫn kia. Chỉ thấy chiếc nhẫn này thập phần cũ kỹ, cơ hồ đã bị vô tận tuế nguyệt phong hóa, tuy nhiên vẫn có điểm bất phàm. Không gian giới vật. Nhanh chóng nhận ra lai lịch của chiếc nhẫn này chính là một cái không gian giới vật, so với lục bảo giới vật chân quý hơn rất nhiều. Nghe nói không gian giới vật được tế luyện từ thiên ngoại vẫn tinh nhận chứa lực lượng không gian pháp tắc, mỗi một khối thiên ngoại vẫn tinh nhận chứa lực lượng pháp tắc giá trị không thể đếm xuể, bởi không gian bên trong đó vô cùng rộng lớn. Bởi vì vậy, nó thường được thay thế cho bảo khố của tông môn đại phái, mang theo bên người vô cùng tiện dụng. Nếu như chiếc nhẫn này thực sự chính là không gian giới vật, vậy thì bên trong nhất định bất phàm. Tinh hồn thả tinh thần lực vào chiếc nhẫn để tra xét. Do bị thời gian phong hóa quá lâu, thế nên cấm chế dùng để bảo vệ tài sản bên trong không gian giới vật đã bị hư tổn rất nhiều. Không mất quá nhiều thời gian, hắn liền xóa đi thần thức mà chủ nhân trước đây lưu lại, thay vào đó là thần thức của chính mình. Đột nhiên, một luồng hào quang sáng rực bao trùm lấy tinh hồn và tiểu ứng long lại. Khi ánh sáng biến mất, cả tinh hồn và tiểu ứng long đều không thấy bóng dáng đâu nữa, mà cái không gian giới vật này liền hóa nhỏ thành một hạt bụi rồi rơi xuống đất. Chương 234, chỉ là gân gà. Chương 234, chỉ là gân gà. Quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 234, chỉ là gân gà. Ánh sáng biến mất, tinh hồn mở mắt ra nhìn, phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn khác. Nơi đây là một không gian khá lớn, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy bản thân mình đang đứng chính giữa 5 tòa nhà xây dựng liên kết với nhau thành hình ngũ giác, kiến trúc rất xa hoa và lộng lẫy, ẩn ẩn tản ra một cỗ uy áp cường đại. Hoa, lại còn có thể dung nạp người xuống vào, có chút ý tứ à? Tiểu ứng long đậu trên vai tinh hồn nết mép cười. Bất quá, so với những bảo vật trước đây của bổn long thì chỉ là gân gà mà thôi. Nhớ hồi trước, pháp bảo của bổn long không thứ nào không uy chấn một phương, để bổn long kể cho mà nghe. Tiểu ứng long lại bắt đầu khoe khoang bảo tàng trước đây của nó, nhưng tinh hồn lại lười quan tâm, mặc cho nó bên thai lại nhải, còn bản thân thì tiến vào gian phòng thứ nhất. Do nơi đây đã bị tinh hồn hạ lạc thần thức của bản thân xuống, vậy nên hắn không có bị cấm chế tấn công cắn trả ngược lại. Âm thanh cốt két vang lên, đã một thời gian rất dài rồi cánh cửa mới được mở ra, thế nên từ bên trong phả ra một loại khí tức cổ kính tăng thương. Bước vào trong, chỉ thấy gian phòng này chất đầy những khối pha lê sáng lấp lánh tuyệt đẹp, đủ các loại màu sắc, lại ẩn ẩn có một mùi hương ngon ngọt. Tiểu ứng long đôi mắt sáng rực lên, theo bản năng yêu tài liền nhảy về phía những đống pha lê kia. Là linh thạch trung phẩm, ha ha ha, lâu lắm rồi mới thấy lại nhiều như thế này. Linh thạch trung phẩm, mỗi một viên giá trị gấp ngàn lần so với linh thạch hạ phẩm. Một viên linh thạch trung phẩm có thể đổi được ngàn viên linh thạch hạ phẩm, nhưng ngàn viên linh thạch hạ phẩm lại chưa chắc đổi được một viên linh thạch trung phẩm. Ước chừng bên trong gian phòng này có khoảng 30 vạn linh thạch trung phẩm, đây đúng là một khối tài sản khổng lồ đối với tinh hồn. Từ lúc đặt chân lên đại thiên thế giới, đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được một núi linh thạch trung phẩm như thế này. Mặc dù không phải loại người tham lam, nhưng khi thấy rất nhiều linh thạch hạ phẩm như vậy, hô hấp tinh hồn cũng dần loạn lên. Tinh hồn tiểu nhi, xem này, ở đây có cả linh thạch thượng phẩm nữa. Thanh âm tiểu ứng long lại vang lên, thế là tinh hồn vội chạy đến vị trí tiếng hô thất thanh đó. Chỉ thấy tiểu ứng long lúc này đang nằm trên một núi linh thạch khác, bất quá so với những núi linh thạch xung quanh thì ngọn núi này lại nhỏ hơn, thế nhưng lực lượng từ đống linh thạch này lại vượt trội, đạm đặc hơn so với những ngọn núi linh thạch khác. Thật sự là linh thạch thượng phẩm. Tinh hồn gương mặt chấn kinh không thôi. Linh thạch thượng phẩm, so với linh thạch trung phẩm còn muốn siêu biệt hơn. Một khối linh thạch thượng phẩm, nếu quy đổi thì đủ để một tông phái như Thiên Kiếm Tông sinh hoạt trong vòng một tháng trời. Nói một tháng thì nghe có vẻ ngắn, nhưng mà Thiên Kiếm Tông là một tông phái vô cùng lớn tại Phi Lan Châu, bên trong đệ tử vô số, mỗi ngày đều cần một lượng tài nguyên khổng lồ để cung ứng. Mà một viên linh thạch thượng phẩm đủ khiến cho Thiên Kiếm Tông sinh hoạt trong vòng một tháng, đủ để biết giá trị của linh thạch thượng phẩm siêu việt đến mức nào. Mà nhìn trong đống này linh thạch thượng phẩm này, số lượng phải vượt quá 2000 viên. Nếu như khi nhìn thấy chín núi linh thạch trung phẩm khiến cho tinh hồn hô hấp loạn nhịp, thì bây giờ thiếu điều hắn muốn ngưng thở luôn rồi. Đừng thở dốc, tinh hồn tiểu nhi. Thấy tinh hồn ánh mắt bấn loạn, tiểu ứng long hô hoán, trấn an hắn. Chỉ là gân gà thôi. Đồng hành với bổ long, sau này ngươi còn thấy những thứ ghê hơn nữa, mau bình tĩnh lại. Thân là viễn cổ ứng long trong truyền thuyết, bao nhiêu thiên tài địa bảo được tiên địa đản sinh thập phần chân quý, tiểu ứng long đã thấy qua vô số. Vừa nãy đôi mắt sáng rực lên chỉ là theo bản năng tham lam, kỳ thực như đây tài sản, trong mắt tiểu ứng long chỉ là gân gà mà thôi. Tinh hồn định vị lại hô hấp, tay lau đi mồ hôi hột túa trên trán. Rồi ánh mắt hắn nhìn tiểu ứng long, lần đầu tiên cảm thấy con rồng mập này cực kỳ hữu dụng. Hắc hắc, thế nào, trông bổn long rất đẹp trai thần tuấn đúng không? Trông thấy ánh mắt này của tinh hồn, tiểu ứng long trong lòng đắc ý vô cùng, đứng trên đỉnh ngọn núi linh thạch cực phẩm mà vớt vầng trán bóng lưỡng, phối hợp với ánh sáng lấp lánh mà linh thạch cực phẩm tán ra, quả thực trông tiểu ứng long lúc này vô cùng anh minh thần võ. Chỉ thấy tinh hồn giơ ngón tay cái lên, đồng thời nói, lần này ngươi rất đẹp trai. Hắc hắc, hiển nhiên, bổn long tự biết bản thân anh minh thần tuấn mà. Nếu là trước đây, tinh hồn lười quản, nhưng bây giờ, tiểu ứng long mang đến cho hắn một bất ngờ vô to lớn, khiến cho ánh mắt của tinh hồn về nó dần dần thay đổi. Chúng ta qua tòa nhà kế cạnh chứ? Tinh hồn nhìn tiểu ứng long hỏi. Dĩ nhiên, bổn long muốn xem bốn gian phòng còn lại có điều gì đặc biệt. Vừa nói, tiểu ứng long vừa nhảy đậu lên vai tinh hồn, gương mặt vẫn chưa thôi biểu cảm dương dương tự đắc. Sang đến tòa nhà tiếp theo, nội tâm tinh hồn lúc này bắt đầu có chút bấn loạn, bởi vì gian phòng lúc trước mang đến cho hắn một cái đại kinh hỉ, thế nên bây giờ hắn đang vô cùng chờ mong bên trong gian phòng thứ hai này sẽ có những gì. Âm thanh tiếng cửa mở lại vang lên, tinh hồn cùng với tiểu ứng long bước vào bên trong, chỉ thấy bên trong gian phòng này trưng bày rất nhiều kiện pháp bảo. Wow, đều là pháp khí cấp linh khí, cũng không tồi hả nha. Tiểu ứng long giọng nói vang lên. Tòa nhà này so với tòa nhà dùng để chứa linh thạch thì rộng hơn rất nhiều, bên trong cất giấu rất nhiều kiện pháp khí cấp linh trở lên, đẳng cấp thấp nhất cũng thuộc về trung phẩm linh khí. Bất quá, tinh hồn hiện đã có cổ kiếm đồ lục làm bản mệnh pháp bảo, thế nên những kiện linh khí này đối với hắn không có nhiều tác dụng, có chăng cũng chỉ là để đem bán đổi lấy linh thạch mà thôi. Nhìn sơ qua, số lượng linh khí ở đây không dưới 2000 kiện, các loại phòng ngự, tấn công đều chiếm rất nhiều. Nếu như chỉ có chừng đây thì thật sự khiến cho tinh hồn phải thất vọng, bất quá, tinh hồn có cảm giác nhất định cái kho tàng này không chỉ dừng lại ở mức như thế này. Vào sâu bên trong xem thử. Vừa hay cũng giống như bổn long. Thế là cả hai vừa đi vừa quan sát, không ngờ tiến sâu vào thì càng chứa nhiều hơn những kiện pháp bảo đẳng cấp cao hơn, có kiện cơ hồ đã đạt đến cực phẩm linh khí, nếu đem bán đúng là thu về một số lượng linh thạch cực kỳ khổng lồ. Đi đến cuối hành lang, trước mặt tinh hồn và tiểu ứng long hiện ra một bình đài cổ xưa, hai bên treo hai ngọn đuốc, dù trải qua tuế nguyệt tàn thương, nhưng hai ngọn lửa này vẫn lặng lẽ bốc cháy, mặc cho thời gian trôi qua bao lâu. Ở chính giữa hai ngọn đuốc là một chiến giáp màu đỏ đen với phong cách cổ xưa, từ chiến giáp tản ra loại uy áp kinh người, dù đã bị cấm chế cường đại phong ấn, nhưng chúng quy vẫn không thể cản phá được thần uy của chiến giáp. Chiến giáp này thật mạnh, khiến cho bổn long có chút áp lực. Nhìn chiến giáp hai màu đỏ đen trộn lẫn, trong mắt tiểu ứng long phản phất một tia bí kỵ, tựa hồ đã từng trông thấy chiến giáp này ở đâu đó. Tinh hồn thử tiến đến gần, nhưng khi còn cách chiến giáp vài bước chân thì không gian vang lên những âm thanh bạo tạc tí tách, tinh hồn gương mặt cả kinh, vội vận chuyển nguyên lực bảo hộ bản thân. Bất quá, trong âm thanh bạo tạc kia kèm theo một cỗ kiếm ý phi thường mạnh mẽ khiến cho cơ thể bên ngoài chịu những vết thương, những đạo máu tươi theo những vết kiếm ý chém cơ thể hắn xông ra ngoài. Cẩn thận! Tiểu ứng long sợ hãi, vội hô hoán, đồng thời vẫn là nhanh chân bỏ trốn trước một cách chu trơn. Chỉ thấy một điều kỳ lạ là máu của hắn không rơi vãi lung tung, màu như bị một lực lượng nào đó hấp dẫn điều khiển, tòa bộ đều xuyên qua tầng cấm chế, dung nhập vào chiến giáp thần bí trước mặt. Chiến giáp lóe lên một vầng hào quang rực rỡ chiếu sáng khắp gian phòng. Đột nhiên, cấm chế tự động bị giải trừ, công kích bằng kiếm ý bất ngờ cũng theo đó biến mất. Tinh hồn vừa kinh vừa sợ nhìn chiến giáp, vẫn không quên thả thần thức ra để phòng suy quanh. Vừa rồi bị kiếm ý tấn công, đột nhiên hắn cảm thấy có một sự quen thuộc kỳ lạ, giống hệt với kiếm ý mà ta cảm nhận tại Tàn Khuyết tiểu giới. Trước đây, khi vô tình lạc vào Tàn Khuyết tiểu giới, nơi mà Minh Sát Âm Tôn đang bị phong ấn chờ ngày tinh hồn quay trở lại giải vây, tinh hồn đã từng được tiếp xúc qua một cỗ kiếm ý phi thường cường đại. Kiếm ý mà hắn vừa mới được cảm nhận, so với kiếm ý kia giống hệt nhau, chỉ khác biệt một điều, đó là sự mạnh mẽ thì thua xa kiếm ý bên trong lăng mộ. Lại để ý kỹ xung quanh, dường như kiện chiến giáp này khoảng thời gian được đặt ở đây hình như so với những kiện pháp bảo khác, tựa như có ai đó cố ý sắp đặt chiến giáp nằm đây vậy. Tình hình ổn rồi chứ? Trong đầu, giọng nói Tiểu Ứng Long khe khẽ vang lên, đã ổn, ngươi trở ra được rồi. Tinh hồn lãnh đạm đáp lại. Hào quang lóe lên, Tiểu Ứng Long lại từ không gian động thiên trở ra bên ngoài. Ban nãy bổn long chỉ hành động theo bản năng, đừng giận, hắc hắc. Vừa trở ra, Tiểu Ứng Long miệng ho khan hai tiếng, lấp liếm hành động sợ chết ban nãy bằng một câu nói và một nụ cười không thể nào gian trá hơn. Tinh hồn liếc nó bằng ánh mắt khinh thường, nhưng cũng lời để ý đến, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu nó lâm trận bỏ trốn trước. Thật không hiểu nổi trong dòng tộc thượng cổ Ứng Long danh giá lại xuất hiện một đầu Ứng Long nhát chết như nó nữa. Lắc đầu khẽ khẽ, Tinh hồn ánh mắt lại chú mục lên cái chiến giáp kia. Hắn một lần nữa muốn đến gần, và dĩ nhiên Tiểu Ứng Long trên vai giật mình, toan có ý định lại bỏ chạy thì bị Tinh hồn trừng mắt nhìn. Hề hề, bổn long đã chạy đâu? Cười trừ một tiếng rồi quay mặt nhìn chỗ khác huýt sáo, tựa hồ không làm ra chuyện gì có lỗi hết. Hừ lạnh một tiếng, Tinh hồn lại cẩn thận bước từng bước một. Có chút căng thẳng trong nội tâm, nhưng không hề có biến cố gì xảy ra nữa cho đến lúc hắn tiếp cận đến kiện chiến giáp kia. Bàn tay thử sờ vào chiến giáp, đột nhiên kinh biến xảy ra. Chỉ thấy chiến giáp bất chợt hóa thành một dòng chất lỏng nương theo cơ thể Tinh hồn tiến lên, trong chớp mắt một lần nữa biến hóa ra. Lúc này, trên người Tinh hồn đúng là kiện chiến giáp màu đỏ kia. Khi chiến giáp xuất hiện, khí chất của Tinh hồn thay đổi đột ngột, một luồng gió lạ đột ngột thổi lên khiến cho mái tóc bạc tung bay, trên người tràn ngập uy thế không gì sánh được, một cỗ sức mạnh bàng bạc hiện hiện trên người hắn, tựa như lúc này Tinh hồn đã biến thành một tôn chiến thần trong truyền thuyết. Tinh hồn cảm nhận trong cơ thể mình tràn ngập sức mạnh, bây giờ nếu mặc chiến giáp này chiến đấu với hai vị tiên giả linh tiên cảnh đã ngăn cản hắn lúc trước, hắn có cảm giác bản thân có thể giết chết được cả hai người đó. Nhìn ngươi đẹp trai hơn hẳn khi mặc chiến giáp này đó. Nhưng không hiểu sao, Bổn Long nhìn nó rất quen mắt, như đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Tiểu Ứng Long nhìn Tinh hồn sau khi mặc chiến giáp vào, bất quá trong đầu của nó cảm thấy chiến giáp này rất quen mắt, càng nhìn thì càng cảm thấy bí kỵ, giống như trước đây từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp với kiện chiến giáp này. Chiến giáp thật mạnh, nhưng tiêu hao khí huyết và nguyên lực rất lớn. Với thực lực hiện tại, ta chỉ có thể duy trì trạng thái chiến đấu khi kết hợp với chiến giáp này ước chừng khoảng 5 phút. Trong trạng thái khoác lên bình thường, Tinh hồn vẫn cảm nhận được lực lượng khí huyết và nguyên lực đang dần dần bị chiến giáp ăn mòn, từ đó nên mới suy ra được thời gian khi hắn toàn lực triển khai chiến giáp. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng không thể không nói nó cực kỳ hữu ích. Chiến giáp này sau này liền biến thành con bài tẩy khiến cho đối phương bất ngờ. Vốn định lựa chọn một kiện chiến giáp để tăng lực lượng phòng ngự, nhưng bây giờ liền không cần nữa, bởi vì đã có chiến giáp này hộ thể rồi. Thu hồi lại chiến giáp, Tinh hồn bay trở lại với dáng vẻ phong phạm bình thường. Đi, chúng ta sang tòa nhà tiếp theo. V.S. Cảm ơn bạn Lịch Dạ đã tặng 40 phiếu, à Âm Dương Hạ Sao và Lưỡi Liềm đã tặng 30 phiếu, 66 cảm ơn Phù Mèo đã tặng 5 ký đầu. Hot do mới áp dụng bonus đầu tháng nên chưa tích được nhiều, với chiều nay phải đánh giải ép nên tối nay hên xuôi thêm một chương nữa, từ tháng này mỗi chương sẽ viết dài hơn những tháng trước đây. Mọi người quên góp đầu để Tứ Đáng Thương có thêm động lực nào. Ngay quý 2 chương 235, thu hoạch lớn quý 2 chương 235, thu hoạch lớn quyển 2. Bách luyện thành tiên chương 235, thu hoạch lớn tòa nhà thứ nhất chứa đầy những núi linh thạch, tòa nhà thứ hai lại lưu trữ vô số pháp bảo cấp linh khí trở nên. Sang đến tòa nhà thứ ba, nhẹ nhàng dùng tay đẩy cánh cửa gỗ ra, từ bên trong không ngờ tản ra một mùi hương thơm ngát, vừa hít thôi cũng đã khiến cho tinh thần người khác thập phần thoải mái. Tòa nhà thứ ba này dĩ nhiên lại chứa rất nhiều đan dược và tài liệu luyện dược. Chúng được xếp trưng bày trên rất nhiều tủ kệ, từ đan dược dùng để khôi phục nguyên lực cho đến đan dược phụ trợ đột phá, gia tăng sức mạnh đều nhiều không đếm xuể. Là đan dược, tốt quá. Tiêu hao năng lượng của tinh hồn so với tiên giả thông thường cơ hồ gấp 10 lần, nói không xa, hiện tại hắn chín không gian động thiên tất cả đều không còn sót lại một tia nguyên lực nào cả. Lợi thế của hắn chính là dựa vào không gian động thiên để duy trì hư không chiến thể gia trì trấn ngục nguyên thể. Nếu như hư không chiến thể không thể ra chỉ lên thì thực lực của hắn liền theo đó giảm mạnh. Chiến đấu với tiên giả bình thường thì còn có thể tạm chấp nhận, nhưng nếu gặp phải cao thủ như Dương Thiên Quân thì hắn nắm chắc cái chết. Vì vậy, đan dược đối với hắn là một nguồn tài nguyên vô cùng thiết yếu, so với linh thạch cơ hồ không kém cạnh. Đi dạo quanh một vòng, tinh hồn sắc mặt tươi tốt, nội tâm sảng khoái vô cùng. Kế tiếp, cả hai lại tiến vào tòa nhà thứ tư. Tòa nhà này chất đầy những vũ khí công pháp, đa số đều là những vũ khí công pháp cấp thấp, nhưng cũng tương đối hữu dụng đối với hắn. Tinh hồn thiếu hụt vũ khí, đến nay ngoại trừ Diệt Long Tứ Thức ra thì còn lại đều là những loại vũ khí vô cùng tầm thường, uy lực chịu rất nhiều hạn chế. Vũ khí cũng là một trong những yếu tố góp phần khiến cho thực lực của tiên giả biến mạnh, thế nên tòa nhà thứ tư này cũng làm cho tinh hồn tương đối ưng bụng. Cuối cùng, tinh hồn và Tiểu Ứng Long đứng trước tòa nhà thứ năm, lúc này, trong lòng cả hai khá hồi hộp. Tòa nhà thứ nhất chứa linh thạch, tòa nhà thứ hai chứa pháp bảo, tòa nhà thứ ba chứa đầy linh đan diệu dược, tòa nhà thứ tư chất đầy những vũ khí công pháp, không biết tòa nhà thứ năm sẽ mang đến kinh hỉ gì đây. Hít sâu một nhịp, tinh hồn liền đưa tay đặt lên cánh cửa đẩy vào. Một luồng khí lạnh từ bên trong thổi ra ngoài khiến cho người ta có chút khó chịu. Ghé mắt nhìn vào, không ngờ bên trong là một không gian hoàn toàn trống trải, hoàn toàn không có một vật phẩm nào cả. Trống không? Gì kỳ vậy? Ngồi trên vai tinh hồn, Tiểu Ứng Long cảm xúc như tuột dốc không phang, trên gương mặt béo tròn lộ ra dáng vẻ thất vọng cùng kinh bỉ. Làm Bổn Long trong đầu tưởng tượng phong phú, thật là khiến Bổn Long tức điên lên mà. Tinh hồn cũng cảm thấy có điểm gì đó bất thường, thế là hắn liền đi vào trong, phóng tầm mắt quan sát xung quanh. So với những tòa nhà khác thì tòa nhà này không gian nhỏ gọn đi rất nhiều lần. Phía trên trần nhà đính rất nhiều khối minh thạch lấp lánh, ẩn ẩn bên trong như tồn tại huyền cơ nào đó. lại nhìn xung quanh, nơi tinh hồn đang đứng trông giống như một bình đài, hình như nơi này dùng để bế quan tu hành. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, tinh hồn liền đưa ra kết luận này. Bùn Long cũng có cảm giác giống vậy, nhưng chắc không đơn giản chỉ là một nơi bế quan, nhất định có ẩn tình. Tinh hồn gật đầu, lại đứng yên một chỗ quan sát thêm một lúc. Trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang, như đã nhận ra điểm bất thường bên trong tòa nhà thứ 5. Thần niệm khẽ động, trên tay tinh hồn chợt xuất hiện 10 cái ngọc bình, bên trong chứa một loại đan dược gọi là Thiên Nguyên Đan, thuộc về hoàng cấp thượng phẩm đan dược có tác dụng bồi bổ nguyên lực đã hao tổn. Giá trị của Thiên Nguyên Đan so với Tăng Nguyên Đan mà hắn nhận được ở Thiên Kiếm Tông thì xa xỉ hơn gấp 2 lần. Trong tòa nhà lưu trữ đan dược có khoảng hơn 2 vạn viên Thiên Nguyên Đan, tùy tiện lấy ra 10 bình sử dụng chẳng thấm thía vô đâu cả. Ngồi xếp bằng xuống chính giữa bình đài, sau khi trấn tâm, tinh hồn liền lấy một viên Thiên Nguyên Đan phục dụng, rồi sau đó thi triển Hỗn Nguyên Tiên Thần Quyết để luyện hóa dược lực. Ngay lúc tinh hồn vận chuyển Hỗn Nguyên Tiên Thần Quyết thì không gian xung quanh xuất hiện một hồi chấn động, từ tứ phía mật thất vang lên những âm thanh nghe như tiếng trận pháp vận chuyển. Chỉ thấy trên trần nhà, những viên minh châu kia tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt, rồi chậm rãi chuyển động, ánh sáng bàng bạc từ bọn chúng chiếu thẳng xuống thân thể tinh hồn, nhìn cảnh tượng trở nên thập phần vi diệu. Thì ra là vậy, lúc này, tinh hồn đã nắm chắc được suy đoán của mình không sai. Căn phòng này có tác dụng giúp cho khả năng luyện hóa đan dược tăng gấp 2 lần so với bình thường mà không hề để lại bất kỳ một di chứng nào. Mà những viên minh châu đính trên trần nhà kia, bọn chúng dường như ẩn chứa lực lượng thời gian phát tắc, bởi tinh hồn nhận thấy mặc dù khả năng hấp thu đan dược của hắn tăng gấp 2 lần, đồng nghĩa với việc nếu tu luyện ở tòa nhà này hiệu quả sẽ thu lại sẽ gấp đôi. Tập trung luyện hóa dược lực Thiên Nguyên Đan, quả nhiên chỉ cần tốn 3 canh giờ đã hoàn toàn luyện hóa được dược lực, mà tại không gian động thiên thứ nhất, nguyên lực đã được lấp đầy phần nữa. Do cần phải tiếp tục thám hiểm bảo tàng, thế nên tinh hồn đành phải dừng lại việc phục hồi nguyên lực. Lần này ngươi lập được đại công, có muốn thưởng gì không? Mang theo Tiểu Ứng Long trở ra, cất cẩn thận không gian giới vật, tinh hồn nhìn Tiểu Ứng Long khen ngợi một tiếng. Suy suy Bổn Long anh minh thần tuấn, kia chỉ là chút chuyện vặt mà thôi. Bổn Long cũng không yêu cầu chia tài sản hay gì cả, chỉ cần sau này ngươi đưa Bổn Long đi một nơi là được. Nơi nào? Tinh hồn hỏi. Chỉ thấy sắc mặt của Tiểu Ứng Long đống chốc trở nên âm tà, khoe miệng nết lên một nụ cười đều cán, thần thần bí bí nói, hát hát sau này tự nhiên sẽ minh bạch. Có cảm giác không ổn khi trông thấy nụ cười này của nó, nhất định là có âm mưu quỷ kế hoặc là ý đồ không tốt gì đây rồi. Nhưng vì nó vừa mới lập được đại công, mang đến cho hắn một khối tàn sản kết xù, vì vậy tinh hồn không muốn truy tùng cái ý đồ đen tối của nó, tạm thời cứ để cho nó thoải mái một chút. Thu hoạch được không gian giới vật, có thể nói là chiếm toàn bộ tiện nghi của cả tòa tông môn phế tích này rồi. Giờ đây, tinh hồn đã trở thành một đại phú hào không thua kém gì một tông môn như Thiên Kiếm Tông nữa. Hắn có thể lựa chọn dừng lại, nhưng khi nhìn thấy ngọn băng sơn phía trước, không hiểu sao trong lòng lại máy động, muốn tiến lên đó xem thử rốt cuộc trên đó có thứ gì. Vì vậy, tinh hồn vẫn quyết định xông thẳng về phía trước. Khi đi theo hướng Tiểu Ứng Long chỉ định trước đó, bất ngờ tinh hồn thu hoạch được một gốc âm tà thụ đang kết quả. Có lẽ lúc trước chỉ hướng này, Tiểu Ứng Long nhất định là cả ứng được quả của âm tà thụ. Dĩ nhiên, để hái xuống quả của âm tà thụ, tinh hồn phải khổ chiến một trận khốc liệt với đầu âm tà sinh linh thủ hộ âm tà thụ. Bất quá, giải quyết đầu âm tà sinh linh này chỉ mất vài nhịp thở mà thôi. Tinh hồn thi triển bí thuật dung hợp với Tiểu Ứng Long, rút ra cổ kiếm độ lục, thi triển một thức Trảm Long thức uy lực đã sơ nhập tiểu thành cảnh giới, dễ dàng chém đứt đôi đầu âm tà sinh linh kia, và thế này không chỉ lấy được âm tà quả mà còn được cả một khối nội đan âm tà sinh linh rất đậm đặc âm tà sát khí. Về âm tà quả, đây là tài liệu chính dùng để luyện loại đan dược có tên là Ích Tà Thành Tâm Đan, đan dược thuộc về hoàng cấp thực phẩm, đặc biệt hữu dụng đối với những tiên giả muốn đột phá địa tiên cảnh. Thu hoạch được âm tà quả cũng coi như vận khí không tồi. Thu lại cất vào không gian giới vật, tinh hồn không quan tâm đến mấy chuyện khác nữa mà một đường thẳng lên phía trên ngọn băng sơn, nơi tồn tại tông môn thật sự đã bị hủy diệt. Đường đi không dễ, càng tiến vào sâu thì âm tà sát khí càng đậm đặc. Bằng là đám đệ tử 4 tông môn kia nhất định không thể đi sâu lên ngọn băng sơn giống như tinh hồn được, bởi vì âm tà sát khí có khả năng khiến cho tiên giả tẩu hỏa nhập ma, ảnh hưởng đến căn cơ sau này. Càng đến gần thì áp lực ngày một nặng nề, cảm tưởng như trên lưng đang bị một ngọn núi vô hình đè ép. Mất khoảng 1 tháng trời, tinh hồn mới gần lên được tới đỉnh ngọn núi. Trên đường đi, hắn diệt sát rất nhiều âm tà sinh linh, thu hoạch nội đan vô số. Phía trước mặt tinh hồn là một cái cổng lớn đã bị đánh sập, nhìn dấu vết rất ngọn, có lẽ là bị chém bởi một kiếm vô cùng sắc bén. Thần thiết môn. Tinh hồn nhìn vết chữ mờ đã bị hư tổn bởi thời gian, tuy hơi khó một chút nhưng vẫn có thể nhìn ra được 3 chữ này. Bước đi trên những bậc thang, không hiểu sao nội tâm của hắn lại chủ xuống, tựa như đang gánh chịu một cô áp lực phi thường to lớn. Giết mau ngăn sát tinh này lại, lập tức bố trận tiêu diệt, tuyệt đối không thể để hắn sống sót, mau bẩm báo với trưởng môn, để trưởng môn nhân tiêu diệt sát tinh này, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Kiếm Ma đại nhân, cầu xin ngài tha cho ta một mạng. Không, bên thai của tinh hồn chợt xuất hiện vô số tiếng gào thét thất thanh, tiếng rên la, cầu xin thảm thiết. Âm thanh nghe rất sống động và rõ ràng, sự kháng cự trong tuyệt vọng, nỗi sợ hãi xuất phát từ sâu thẳm linh hồn, tất cả những cảm xúc đó, chú quy, tinh hồn cảm nhận rất rõ ràng. Phản phất ngay lúc này, tinh hồn như được quay trở lại thời điểm đó, thời điểm mà thần thiết môn đang phải huy động toàn bộ lực lượng tông môn để đối phó với kẻ thù của mình. Mà kỳ lạ một điều, tinh hồn có cảm giác không phải hắn đang chứng kiến, mà là hòa cùng với trận huyết chiến kinh thiên động địa đó. Hắn nhìn thấy có rất đông người đang đứng trước mặt mình, trong ánh mắt họ ngập tràn sự sợ hãi, tựa hồ nhìn thấy thần chết đang đến đòi mạng, và họ đang nỗ lực chống cự trong vô vọng. Điều này sao ta lại nhìn thấy được? Đây giống như ảo giác, mà lại không giống như ảo giác, mặc dù hắn biết mọi thứ đều là huyễn cảnh, nhưng tại sao lại vô cùng thân thật? Từng đợt kiếm ý cuồn cuộn được phóng thích, từng đạo kiếm quang được xuất ra, mỗi một kiếm chạm xuống thì liền có đầu người bay lên. Nhất kiếm đập mạng. A a a. Tinh hồn hô hấp loạn nhịp, đầu óc trở nên điên loạn, không nhịn được la lớn một tiếng bi thương. Tinh hồn tiểu nhi, mau tỉnh lại mau. Trong đầu hắn, thanh âm tiểu ứng long hốt hoảng vang lên. Ầm, tựa như ngũ lôi oanh đỉnh khiến cho tinh hồn đôi mắt mở ra, như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Hô hấp vẫn chưa ổn định, trên trán lấm tấm mồ hôi hột. Sao tự nhiên lại lăn ra bất tỉnh vậy? Rốt cuộc ngươi nhìn thấy gì mà lại la lối dữ thế? Tiểu ứng long nhìn tinh hồn tràn đầy nghi hoặc. Khi tinh hồn và nó bước lên cầu thang qua khỏi cánh cổng thần thiết môn thì đột nhiên tinh hồn ngã xuống đất rồi lăn ra bất tỉnh, dù lay gọi cách nào đi nữa hắn cũng không chịu tỉnh dậy. Người thì mồ hôi đổ ra liên tục ướt đẫm cả y phục, gương mặt thì co giật, lâu lâu lại nói nhảm loại ngôn ngữ kỳ lạ, khiến cho tiểu ứng long hoảng sợ không thôi. Ta bất tỉnh bao lâu rồi? Hít sâu vào một nhịp, nghĩ lại cảnh tượng ban nãy, tinh hồn nội tâm lại dùng mình sợ hãi. Vào khoảng khắc trước khi tỉnh lại, tinh hồn đã kịp nhìn thấy có một bóng người điên cuồng phóng thích ra một cỗ kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ khiến cho không gian bị bẻ cong, làm cho hắn không nhìn rõ được dáng dấp cùng dung mạo của bóng người điên cuồng đó. Chỉ thấy mỗi lần hắn xuất kiếm là liền có người nằm xuống, với sức mạnh vô địch, không một người nào có thể ngăn cản được kiếm của hắn lại. Hắn không biết thần thiết môn này năm đó rốt cuộc là tông môn cấp bậc nào, thực lực nông sâu ra sao, thế nhưng gã kiếm tu kia một thân một kiếm hủy diệt cả thần thiết môn, thực lực nhất định là siêu việt. Vừa suy nghĩ về vị kiếm giả hùng mạnh kia, tinh hồn đứng thẳng dậy, tay phủi bụi bám trên người, ánh mắt nhìn xung quanh, chợt hỏi, khoảng hơn một canh giờ. Cũng may là không có ám thú xuất hiện, bằng không chắc bổn long trở thành thịt rồng nữa rồi. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó nó trừng mắt nhìn tinh hồn, mắng một tiếng, lần sau đừng có bất thình lình bất tỉnh nữa nhé, bổn long bị bệnh yếu tim đó. Vậy lần sau khi bất tỉnh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tinh hồn lắc đầu, tay búng cái chán tròn xoe bóng lưỡng của nó một cái tách, vừa lãnh đạm nói, ồ, kiếm ý đệ tam tầng. Tinh hồn đứng dậy, chỉ thấy dưới chân hắn phát ra âm thanh rắc rắc của mặt đất vỡ nát, từ chỗ hắn lan ra vô số vết nứt nẻ giống như mạng nhện, nhìn xuống trông khá quỷ dị. Kiếm ý trong vô thức đột ngột xuất hiện, không ngờ từ kiếm ý đệ nhị tầng tiến giai kiếm ý đệ tam tầng. V.S. Bonus 3 chương đầu tháng, tháng sau sẽ bonus nhiều hơn, 66 ủng hộ vài ký đầu và nguyện phiếu cho tứ đáng thương nào. Ngay quy 2 chương 236, đệ nhất chiến thần ma kiếm lang quy 2 chương 236, đệ nhất chiến thần ma kiếm lang quyển 2, bách luyện thành tiền chương 236, đệ nhất chiến thần ma kiếm lang nguyên nhân khiến cho kiếm ý tiến giai đệ tam tầng, có lẽ là chịu sự ảnh hưởng bởi vị kiếm giả siêu việt hùng mạnh mà hắn vô tình trông thấy kia. Kiếm ý đệ nhị tầng có thể áp chế võ giả dưới địa tiên cảnh, tiến giai đệ tam tầng, liền ngay cả tiên giả linh tiên cảnh cũng có thể khiến cho bọn họ thực lực suy yếu một thành. Không những vậy, khi huy động kiếm kỹ có kiếm ý đệ tam tầng gia trì lên, uy lực theo đó liền mạnh gấp 3 lần so với bình thường. Tuy cổ quái, nhưng kỳ ngộ bao giờ cũng vậy, đôi khi bất tình lình rơi xuống đầu mà không gặp phải chút trở ngại nào. Tinh hồn chính là như vậy, ngẫu nhiên lạc vào ảo cảnh, vô tình khiến cho kiếm ý lột xác một tầng, thực lực theo đó lại biến mạnh một lần nữa. Thực lực càng mạnh, hắn lại thêm một bước thực hiện nguyện vọng của bản thân. Vừa lúc đó, ở trên đỉnh ngọn băng sơn truyền xuống một luồng ba động khá mạnh khiến cho tinh hồn và tiểu ứng long bị hấp dẫn sự chú ý có dị tượng, không lẽ là có bảo vật xuất hiện? Tiểu ứng long thanh âm chợt thốt, đi, lên đó xem thử. Tinh hồn gương mặt trầm ngâm, sau đó gia tăng cước bộ nhanh chóng chạy lên phía trên cao ngọn băng sơn. Một đường thẳng chạy lên trên, khi đến nơi, phía trước là một khoảng sân rộng lớn, không gian nhìn khá hiệu quả bắn vẻ. Nơi đây hẳn là khu quảng trường của thần thiết môn. Nhìn xung quanh có rất nhiều vết tích hư tổn, cùng với rất nhiều bảo đao, bảo kiếm nằm ngổn ngang hoặc là ghim thẳng trên đất. Hiển nhiên, quảng trường này trước đây đã từng xảy ra trận đại chiến với vị kiếm giả nọ, dù đã hàng vạn năm trôi qua, nhưng tinh hồn vẫn cảm giác được một cỗ kiếm ý hùng mạnh còn sót lại bên dưới mặt đất nơi hắn đang đứng. Phía trước có người. Ngồi trên vai, tiểu ứng long ngón tay chỉ về phía trước, nói. Tinh hồn dĩ nhiên cũng nhận ra được nơi đây có người đến trước hắn. Không qua khó đoán, người có năng lực xông qua được tầng tầng lớp lớp âm tà sát khí, không bị tàn trận hộ tông ảnh hưởng đến, ngoại trừ bất thế kỳ tài Dương Tiên Quân thì còn ai vào đây? Còn người đi cùng với hắn, dĩ nhiên chính là Thượng Quan Lãnh. Đứng phía xa, bóng người mặc y phục tử y hoa bảo, chính là Dương Tiên Quân bỗng chuyển người nhìn lại. Dương Tiên Quân gương mặt tuấn giật phi phàm, đầu đội tử ngọc kim quang, mái tóc đen được trải chuốt gọn gàng khẽ lay động theo từng hành động của hắn, dù đứng trong khuôn viên đổ nát này, nhưng mị lực của hắn thoạt trông không chút thiên giảm. Ánh mắt nhìn tinh hồn, miệng chợt nở nụ cười nhạt, phảng phất như đoán ra rằng sớm muộn gì cũng gặp tinh hồn tại đây. Không chút ý kỵ, tinh hồn vẫn tiếp tục sải bước tiến đến, nhìn Dương Thiên Quân, rồi lại nhìn xuống Thượng Quan Lãnh đang ngồi xếp bằng ở chính giữa quảng trường. Lúc này Thượng Quan Lãnh hai mắt nhắm lại, đôi chân mày đen trông như hai thanh lợi kiếm cứ chốc chốc lại nhướng lên, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi hột. Từ cơ thể Thượng Quan Lãnh tản ra một loại kiếm ý sắc bén không ngừng múa lượn xung quanh, tạo ra một viễn cảnh nhìn rất vi diệu. Tiến giai kiếm ý, cùng là kiếm tu, nhìn biểu hiện này, tinh hồn liền đoán ra được. Thượng Quan Lãnh thiên phú bá kiếm chi thể, phế tích thần thiết môn lại ẩn chứa kiếm ý cường đại, dù đã trôi qua hơn 2 ức thời gian, thế nhưng kiếm ý động mà không tán. Thật không hổ là đệ nhất chiến thần trong truyền thuyết. Dương Thiên Quân một bên hộ pháp trong lúc Thượng Quan Lãnh đang trong trạng thái lĩnh ngộ kiếm ý, vừa cảm nhận sức mạnh kiếm ý vô hình đang cô động ở khắp không gian, ngữ điệu dù nghe bình thường, thế nhưng ẩn ẩn cảm giác trong lời nói có một tia chấn kinh. Đệ nhất chiến thần. Tinh hồn nhắc lại danh tự này, trong đầu lập tức liên tưởng đến bóng người mà hắn nhìn thấy khi vừa mới bước qua cánh cổng thần thiết môn. Dương Thiên Quân liếc nhìn tinh hồn thâm ý, sau đó nói tiếp, ngươi thật không biết. Dường như việc không nhận thức được người được tôn làm đệ nhất chiến thần kia là một việc gì đó rất kỳ quái vậy. Bất quá cũng dễ hiểu. Tinh hồn hắn là tiên giả phi thăng từ hạ giới, dù xuất hiện tại đại thiên thế giới này đã mấy trăm năm, nhưng thời gian chủ yếu để tu hành, hiếm khi có cơ hội đi tìm hiểu tin tức tại đại thiên thế giới này. Thấy tinh hồn gật đầu, trong lòng Dương Thiên Quân sinh ra một tia kỳ quái. nhưng cũng không muốn quản tinh hồn nói thật hay nói dối, Dương Tiên Quân vẫn hào phóng giải thích, đệ nhất chiến thần, không ai biết xuất thân của hắn, chỉ biết hắn thực lực siêu việt, tất cả các thế lực tồn tại mạnh mẽ nhất, kể đến như Bách Tiên Thánh Địa Thiên Đình, Bắc Hoang Tiên Vực Tu La Thần Tộc, Tây Vực Tiên Giới Tu Di Thánh Địa không một thế lực nào có thể ngăn cản được bước chân của hắn cả. Vừa nói, Dương Tiên Quân vừa hít vào một ngụm khí lạnh, tựa hồ khi đang kể, hắn đồng thời đang nhìn thấy được người được vì tôn đệ nhất chiến thần trong truyền thuyết đó. Hắn một kiếm đánh sập Thiên Đình, một kiếm chém đôi Tu Di Sơn, một kiếm khiến cho Nam Tiên Giới yêu tộc không dám bước lên phía trước một bước, cuồng vọng như Tu La Thần Tộc đứng trước mặt hắn ta nửa điểm dũng khí cũng mất sạch. Danh xưng đệ nhất chiến thần chính là do Tu La Thần Tộc gọi hắn. Đám Tu La Thần Tộc vô cùng cuồng vọng, nhưng bọn họ vì tôn cường giả, dù bị cả tộc bị thất bại bởi nhân loại tiên giả, bọn chúng vẫn phong tặng cho hắn danh hào này. Dù chỉ được nghe kể lại thông qua lời Tần Lão, Dương Thiên Quân trong lòng đối với đệ nhất chiến thần vẫn vô cùng hâm mộ, đồng thời cũng là mục tiêu khiêu chiến trong tương lai của hắn. Đệ nhất chiến thần, thật lợi hại. Nhưng danh tính của hắn rốt cuộc là gì? Phải thừa nhận rằng, không biết rằng chiến tích mà Dương Thiên Quân nói về đệ nhất chiến thần bên trong có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, nhưng như vậy cũng đủ biết được rằng thực lực của hắn ta mạnh đến mức nào. Các siêu cấp thế lực, ai lại muốn bị biến thành vật làm nền cho chỉ một người duy nhất? Là siêu cấp thế lực, tự nhiên có tôn ti trật tự, có sự kiêu ngạo riêng của bọn họ. Thế nhưng lời đồn đại về đệ nhất chiến thần đều mang theo những siêu cấp thế lực này, hẳn là đều có nguyên nhân của nó cả. Danh tính. Không ai biết danh tính thật sự của hắn, không biết được hắn đến từ nơi nào, chỉ biết hắn được gọi là Ma Kiếm Lang. Hư thần tinh này chính là nơi hắn xuất hiện, đây là tất cả những gì mà các siêu cấp thế lực điều tra ra. Ta có Tần Lão kể qua mới biết được chuyện này. Thật thú vị đúng không, ha ha. Vừa nói, Dương Thiên Quân vừa cười nhạt một tiếng, gương mặt tràn đầy ý vị. Ma Kiếm Lang. Không dưới hai lần tinh hồn được nghe đến ba chữ này, và hắn càng chắc chắn hơn, người hắn nhìn thấy khi vô thức lạc vào ảo cảnh, đồng thời cũng là người lưu lại kiếm ý tại cổ mộ phong ấn Minh Sát Tâm Tôn, nhất định chính là Ma Kiếm Lang. Lúc còn trẻ mà đã lĩnh ngộ được kiếm ý tinh thuần đến mức động mà không tán, không biết đồng thời điểm, ta và Ma Kiếm Lang ai mạnh hơn. Ma Kiếm Lang tuyệt đối là thiên tài, mà Dương Thiên Quân tự nhiên cũng chính là thiên tài. Thiên tài với thiên tài, tự nhiên sẽ không chịu thua kém nhau. Đặc biệt Dương Thiên Quân lại được xưng tôn bất thế kỳ tài vạn năm có một, thiên tư chắc tuyệt trong vòng hơn ngàn năm đột phá linh tiên cảnh, phá vỡ mọi ghi chép về cảnh giới thời gian tu luyện, cho dù là Tần Lão cũng triệt để khiếp sợ. Xuất thân từ một tu chân tinh cấp thấp như hư thần tinh mà thiên tư so với những siêu cấp yêu nghiệt của các siêu cấp tông môn thậm chí còn muốn đứng lên trên, tự nhiên Dương Thiên Quân hắn chỉ truy cầu những siêu cấp yêu nghiệt thật sự, tỉ như Ma Kiếm Lang vậy. Dương Thiên Quân đối với tinh hồn cũng có chút tư tưởng tranh đấu, nhưng nghiễm nhiên chỉ là một chút, trong lòng hắn chỉ xem tinh hồn như một hòn đá gác chân, giúp hắn mài giũa ra thực lực của chính mình mà thôi. Mà đúng lúc này, Thượng Quan Lãnh Tử trong trạng thái minh ngộ hồi tỉnh trở lại, đôi mắt chậm rãi mở ra, bên trong đậm đặc một cỗ kiếm ý, khí chất của hắn lúc này biến đổi, so với thời điểm cùng nhau tác chiến vài tháng trước cơ hồ mạnh hơn rất nhiều. Nhất là trên phương diện kiếm đạo, cùng là kiếm tu với nhau, tinh hồn liền nhìn ra được điểm khác biệt. Thành công rồi hả? Giọng nói nhàn nhạt vang lên phát ra từ miệng Dương Thiên Quân. Thượng Quan Lãnh mỉm cười gật đầu, vừa đứng dậy vừa nói, nếu được tu luyện ở đây thêm một thời gian nữa thì tốt quá, đáng tiếc thời gian không cho phép. Cảm thấy sức mạnh tràn đầy, Thượng Quan Lãnh gương mặt vô cùng vui mừng. Điều này tất cả đều là nhờ vào Dương Thiên Quân. Nếu không có Dương Thiên Quân đem hắn đi xuyên qua tầng âm tà sát khí đậm đặc xung quanh phế tích thần thiết môn thì bây giờ chắc rằng hắn vẫn đang bị giữ chân ở kiếm ý đệ nhị tầng. Kiếm ý mỗi một tầng tiến giai đều phi thường khó khăn, nếu không có kỳ ngộ thì khó có thể tiến cấp được. Ồ, ngươi đến đây lúc nào thế? Cảm thụ thực lực vừa mới đạt được, lúc này Thượng Quan Lãnh mới phát hiện ra tinh hồn không ngờ cũng xuất hiện ở đây. Thế nào, có thu hoạch gì không? Thời điểm cùng nhau tác chiến, Thượng Quan Lãnh vô tình xem tinh hồn trở thành bằng hữu. Không nhiều lắm, vừa đủ dùng. Tinh hồn ngữ điệu vô cùng lãnh đạm. Nhưng hắn nào biết, ngồi trên vai, tiểu ứng long trong bụng thầm chửi tên gia hỏa này không khỏi quá vô sỉ. Chuyến thám hiểm địa cung này, nếu như tinh hồn nói thu hoạch của hắn đứng thứ hai thì chẳng có ai dám nói đứng thứ nhất đâu, à gia tăng thực lực không nói, chỉ riêng cái không gian giới vật chứa cả gia tài thần thiết môn, so với bảo khố của cả Thiên Kiếm Tông cơ hồ không thua kém bao nhiêu cả, vậy mà còn dám mặt dày mở mồm bảo rằng không nhiều lắm. Không nhiều cái dám, nuốt chọn cái gia tài của tông môn người ta còn nói không nhiều. Mặt dày hơn tường thành. Đương nhiên tinh hồn không biết rằng con rồng mập này đang mắng chửi hắn vô sỉ, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Phía trước có tòa cung điện, hay là cùng nhau vào đó? Thượng Quan Lãnh chỉ tay về phía tòa cung địa khổng lồ cách chỗ bọn hắn đang đứng khoảng chừng vài trăm thước. Tuy thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng nó vẫn để lại một cảm giác uy nghiêm khó tả. Cả tinh hồn lẫn Dương Thiên Quân đều không có ý kiến, vì vậy liền ngầm đồng ý, cả ba đồng thời tiến thẳng về phía tòa cung điện trước mắt. So với Thiên Kiếm Điện cơ hồ muốn lớn hơn, thật không biết năm đó thực lực thần thiết môn mạnh đến cỡ nào. Quan sát đại điện khổng lồ phản phất năm tháng tan thương, tuy sụp đổ nhưng vẫn còn lắng động lại sự uy nghiêm vốn có. Bên trong không gian nhìn thoáng qua khá lộn xộn, nhiều nơi vách tường vỡ nát, lưu lại rất nhiều vết kiếm. Dĩ nhiên là do cuộc chiến với kiếm giả hùng mạnh kia tạo thành. Tìm kiếm một hồi, ngoại trừ vết chém sắc bén lưu lại chính giữa cung điện và những binh khí đã bị thời gian phá hư thì không còn sót lại một thứ gì hữu ích hết. Nhìn vết kiếm này không hề tầm thường, phản phất một loại ý cảnh nào đó, không chỉ kiếm tu, mà cả một tiên giả không chủ tu kiếm đạo như Dương Thiên Quân cũng cảm nhận ra được. Nhìn vết kiếm, tinh hồn trong lòng thoáng qua một tia linh quang, rồi sau đó hai mắt nhắm lại, đem một tia thần thức dung nhập vào bên trong. Bên cạnh, Thượng Quan Lãnh cũng hành động tương tự. Xem ra là muốn từ vết kiếm sắc bén này tìm kiếm một hồi cơ duyên, không biết chừng có thể lĩnh ngộ được điều gì đó. Đột nhiên Thượng Quan Lãnh sắc mặt tái nhợt, miệng thổ huyết ra một ngụm thật lớn, thân thể như bị một sức mạnh vô hình nào đó ném ngược về phía sau. Mà tinh hồn, tình trạng tuy không thê thảm như thượng quan lãnh, không có bị sức mạnh thần bí ném đi, nhưng mà khí huyết trong thân thể cũng đang đảo lộn, y phục không gió tự thổi phồng lên, hai hàng chân mày nhướng lên liên tục, tựa như minh bạch cảm giác được ý cảnh bên trong vết kiếm, cuối cùng cũng không thừa nhận được lực lượng của vết kiếm kia liền mở mắt ra, đồng thời thổ huyết. Quy 2 chương 237, khiêu chiến cách không hàng bản năm. Quy 2 chương 237, khiêu chiến cách không hàng bản năm. Quyền 2, bách luyện thành tiên chương 237, khiêu chiến cách không hàng bản năm. Đường kiếm đã lưu lại từ hàng vạn năm trước, xa xa khoảng thời điểm hiện tại, thế nhưng dư lực còn đọc lại có thể khiến cho hai gã thiên tài như tinh hồn và thượng quan lãnh thụ thương, mà nhìn thương thế đoán chừng không hề nhẹ chút nào. Dù đứng một bên quan sát, Dương Thiên Quân đôi mắt co rút, trong lòng chấn kinh. Đường kiếm đó, chủ nhân chắc chắn chính là Ma Kiếm Lang. Tuy biết rằng Ma Kiếm Lang phong hoa tuyệt đại, thực lực phi phàm, nhưng cách không hàng vạn năm có thể khiến cho hậu bối yêu nghiệt thu thương, này là thực lực khủng bố đến mức nào? Thân được vi tôn là bất thế kỳ tài vạn năm có một, Dương Thiên Quân trong lòng không hiểu sao tự nhiên lại dâng lên một cỗ chiến ý không biết thời điểm mà Ma Kiếm Lang xóa sổ thần thiết môn, khi đó thực lực của hắn mạnh cỡ nào, nhưng Dương Thiên Quân vẫn một khiêu chiến thử. Cuộc chiến giữa đệ nhất chiến thần thời thiếu niên hàng vạn năm trước và tuyệt thế thiên tài được vi tôn ở thời điểm hiện tại, Dương Thiên Quân muốn khiêu chiến. Giống như tinh hồn, Dương Thiên Quân hai mắt nhắm lại, từ thiên linh xuất ra một đạo thần niệm đem dung nạp vào đường kiếm vạn cổ kia. Không quá lâu, cơ hội chỉ khoảng chừng 3 nhịp thở, kết quả đã có. Dương Thiên Quân sắc mặt tái nhợt, gương mặt chấn kinh, rồi sau đó cũng không thể khống chế được bản thân, miệng phun ra một ngụm máu lớn ướt đẫm trước ngực. Bất quá, không thê thảm giống như thượng quan lãnh đến nỗi trọng thương lăn ra bất tỉnh, Dương Thiên Quân tinh thần chỉ bị chấn động, khí huyết đảo lộn, chỉ ngồi xuống vận chuyển công pháp bình ổn lại, mất khoảng chừng 1 phút thì liền khôi phục dáng vẻ ban đầu. Bất quá khi hắn mở mắt ra, người ta vẫn có thể nhìn thấy được trong mắt của hắn sự khiếp đảm vẫn còn chưa tiêu thất. Đứng thẳng dậy, phía bên cạnh, tinh hồn trước đó đã hồi tỉnh. Ngươi thấy thế nào? Dương Thiên Quân đôi mắt sắc bén liếc nhìn tinh hồn, rồi lại tiếp tục chú mục lên đường kiếm khủng bố phía trước, thanh âm lạnh nhạt hỏi, rất mạnh, chẳng trách thần thiết môn bị diệt vong. Tinh hồn lập tức nhận xét, cơ hồ trong lời nói vẫn chưa tiêu tán nỗi chấn kinh khi đối diện với áp lực khủng bố kia. Khi hắn đem thần niệm của bản thân dung nhập vào đường kiếm, thứ hắn nhìn thấy duy nhất là một đạo kiếm quang nhanh và mạnh, tràn ngập hơi thở tử vong, một kiếm diệt bách tiên. Một kiếm đó không khoa trương, không lộng lẫy, nhưng đủ khiến nhật nguyệt thảm đạm, thiên địa vô quang. Phản phất thời điểm Ma Kiếm Lang chạm xuống một kiếm này, thời gian và không gian như ngừng lại, thiên địa biến thành một tấm màn lộng lẫy tô điểm cho một kiếm diệt tuyệt này. Kiếm quang xuất thế, không ai cản nổi. Thời điểm niên thiếu, hắn đã có thực lực quá mạnh vượt xa người thường. Chẳng trách Ma Kiếm Lang được chúng tiên vạn giới xưng tôn đệ nhất chiến thần. Người có thể một mình một kiếm đánh sập bách tiên thánh địa thiên đình, chém đôi thánh địa Phật tử Tu Di Sơn, khiến cho cuồng ngạo chi tộc Tu La thần tộc khuất phục xưng thần. Ma Kiếm Lang, rốt cuộc ý mạnh đến mức nào? Trong lòng tinh hồn lẫn Dương Thiên Quân không hẹn mà cùng xuất hiện suy nghĩ này. Ngươi nhìn được cảnh giới của y không? Dương Thiên Quân lại hỏi tiếp. Người mạnh kiếm mạnh, đồng thời tiến lên, không thấu được cảnh giới. Tinh hồn lắc đầu, nhưng thông qua đường kiếm lưu lại, trong đầu hắn liền hiện lên ý nghĩ này. Mà Dương Thiên Quân cũng đồng dạng gật đầu, tựa ngầm đồng ý với suy nghĩ này của hắn. Một lần nữa, cả hai không hẹn mà cùng ngồi xếp bằng xuống, gương mặt hướng về phía đường kiếm mà Ma Kiếm Lang thời niên thiếu đã lưu lại từ hàng vạn năm trước. Kinh ngạc khi thấy đối phương đồng dạng hành động giống như mình, Dương Thiên Quân miệng nết lên một nụ cười, ngươi muốn khiêu chiến, không sợ lại bại trận nữa à? Tự nhiên, ngươi chẳng phải cũng vậy? Không sợ mất mặt sao? Tuyệt thế thiên tài. Tinh hồn liếc nhìn Dương Thiên Quân tràn đầy thâm ý, đột nhiên Dương Thiên Quân há miệng cười lớn, nhìn biểu hiện vô cùng thích thú, ta tuyệt đối không bại. Vậy ư? Hay là đánh cược một trận? Đánh cược như thế nào? Dương Thiên Quân được cả Phi Lan Châu Vi Tôn tuyệt thế kỳ tài vạn năm có một tự nhiên có nguyên nhân của nó. Mà tinh hồn, hắn trước giờ không nhận bản thân cái gì tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng chưa bao giờ thừa nhận bản thân hắn chịu thua kém người khác. Hắn cũng có ngạo khí của riêng mình. Chỉ là từ lúc hắn phi thăng đại thiên thế giới đến nay, chưa có người nào khiến cho hắn phải bộc lộ sự kiêu ngạo của hắn. Nhưng nay, Ma Kiếm Lang đã khiến cho tinh hồn không thể không đụng chạm lòng tự ái. Hắn không muốn thua trước Ma Kiếm Lang, mà nguyên nhân vì sao thì hắn cũng không rõ, có lẽ là do lòng kiêu ngạo của bản thân hắn chăng. Dương Thiên Quân tâm trạng hiện tại so với tinh hồn chẳng khác là bao. Hắn không đem mình so sánh với tinh hồn, bởi hắn chỉ xem tinh hồn như hòn đá kê chân trên tu tỷ hệ chi lộ của hắn. Nhưng Ma Kiếm Lang thì khác. Được so đấu với Ma Kiếm Lang, người được chư tiên vạn giới cúi đầu xưng thần, vì tôn đệ nhất chiến thần, Dương Thiên Quân trong lòng rất phấn khích, cũng rất mong chờ. Nghe Dương Thiên Quân nói muốn đánh cược, tinh hồn nội tâm khẽ động. Có biết Vân Vũ Linh Tuyển không? Vân Vũ Linh Tuyển. Nghe nói nếu tắm trong Vân Vũ Linh Tuyển khiến cho thân thể thoát thai hóa cốt, thân thể cứng hãn, khiến cho tiên giả trong thời gian ngắn đột phá một cảnh giới mà không để lại bất kỳ hiểm họa tiềm tàng nào. Tinh hồn lạnh nhạt đáp, tại Thiên Kiếm Tông có một cái Vân Vũ Linh Tuyển, nếu ngươi thắng, ta liền khiến ngươi tiến vào Vân Vũ Linh Tuyển tu luyện. Thế nào? Nghe tinh hồn giải thích về Vân Vũ Linh Tuyển, Dương Thiên Quân mỉm cười, rồi nói thẳng vào vấn đề không dây dưa. Còn nếu ta bại? Đối với việc gia tăng thực lực, do dù chỉ một chút tinh hồn cũng không muốn từ bỏ. Mà Vân Vũ Linh Tuyển công dụng thần kỳ, không thể không nói là một cái sức hấp dẫn rất lớn. Nghe ý tứ tinh hồn như vậy, Dương Thiên Quân liền biết tinh hồn muốn bắt đầu cuộc thách thức. Đơn giản, trở thành nô bộc của ta trong vòng 10 năm. Dương Thiên Quân chưa bao giờ từ bỏ ý định nô dịch tinh hồn cả, thế nên liền nhân cuộc so tài này mà âm thầm thực hiện ý đồ. Có lẽ đã nhìn ra được ý đồ của hắn ta, nhưng tinh hồn lười để ý, liền gật đầu nói tiếp, thành giao. Ha ha, tốt. Sau này ngươi liền thấy, trở thành nô bộc của ta là một quyết định cực kỳ đúng đắn. Há miệng cười lớn, Dương Thiên Quân miệng thốt ra một câu, tựa hồ cuộc so tài này, hắn đã nắm chắc phần chiến thắng. Đúng thật không biết Dương Thiên Quân lấy bản lĩnh từ đâu mà dám nắm chắc như vậy. Sau khi thách đố nhau xong, cả hai không hẹn cùng đồng thời đem thần niệm của bản thân xuất hiếu, dung nhập vào đường kiếm uy mãnh sắc bén ẩn chứa tang thương năm tháng kia, đôi mắt nhắm lại rơi vào trạng thái minh ngộ. Một khí tức kỳ lạ đồng thời phủ xuống cả hai. Tinh hồn đôi mắt mở ra, ánh mắt nhìn xung quanh, lúc này hắn vẫn đang ở trong đại điện, nhưng khác biệt chính là đại điện thời điểm này còn không bị sụp đổ xuống, vẫn bình yên vô sự với dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang. Đưa mắt nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy có rất nhiều cao thủ đang tụ tập lại, yếu nhất chính là tiên giả linh tiên cảnh, mà mạnh nhất thì chính là Cửu Thiên Huyền Thiên. Nhìn sắc mặt bọn họ đang cực kỳ khẩn trương, trong ánh mắt tràn đầy sự chấn kinh sợ hãi, giống như đang nhìn thấy một tôn sát thần đang đến đây đòi mạng. Ma Kiếm Lang, chúng ta có thể hảo hảo ngồi xuống bàn bạc, không nhất thiết phải đánh nhau đầu rơi máu chảy. Ma Kiếm Lang, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng. Ngươi đâu, khởi động đại trận hộ tông, đem ma đầu này diệt sát, trừ họa cho chúng sinh. Tên ma đầu này, tuyệt đối không thể cho hắn sống sót, phải giết hắn cho bằng được. Một cỗ sát ý hàng lâm xuống, dù bản thân chỉ là một đạo thần niệm, dù thời gian xa xa đã trôi qua trăm vạn năm, nhưng tinh hồn thủy chung vẫn cảm giác được luồng sát ý mạnh bạo kia. Đôi mắt tinh hồn co rút, bên hai âm thanh hỗn loạn kia chợt im bặt đi, thoáng chốc trở nên an tĩnh đến lạ thường. Không, không phải là những tiên giả của thần thiết môn im lặng, mà là bởi không gian xuất hiện một sức mạnh thần bí nào đó khiến cho âm thanh biến mất, làm cho đôi tai trở nên vô tác dụng. Mà không chỉ vậy, không gian mọi thứ trở nên xám xịt, hay nói một cách chính xác, thiên địa vô sắc. Tinh hồn giật mình, hắn chuyển người lại nhìn về phía sau, và cũng nhờ vậy mà hắn mới biết được, tốc độ của bản thân lúc này trở nên chậm chạp một cách kỳ lạ. Chỉ thấy ở phía trên cao, nơi không gian hữu quả ngảm đạm, thiên địa một màu vô sắc, không ngờ có một người đang lặng không. Hắn đứng đó, phản phất như một vị đế vương nắm trong tay quyền sinh sát, một ý niệm quyết định số phận của thương sinh. Không thể nhìn thấy được dung mạo của y trông như thế nào, tinh hồn như bao người khác ngẩng đầu nhìn lên, trông chẳng khác gì những con sâu con kiến đang sợ hãi nhìn chằm chằm một tôn thánh long. Hắn đứng đó, mặc cho mái tóc đen bay phần phật trong gió lớn, hắc bào tung bay, trên người tản mát một luồng khí ngạo thị thương thiên, đôi mắt màu tím ẩn chứa tinh không vô tận lạnh lùng nhìn xuống, như một vị thiếu niên đế vương chuẩn bị ra quyết định sát phạt. Trong tay hắn, thanh hắc kiếm mang hơi thở vạn cổ đột ngột giơ lên, lập tức trong thiên địa dâng trào một cỗ ba động mãnh liệt, tựa hồ thiên địa thời khắc này nghe theo sự điều động của hắn vậy, chớp mắt một cái liền xuất hiện vô tận kiếm khí tung hoàng bầu trời. Vạn kiếm duy nhất hóa thành một tôn trường kiếm khổng lồ hướng thẳng lên trời, tựa hồ muốn đâm thủng cả thương thiên, rồi lạnh lùng chạm xuống. Một kiếm thoạt nhìn rất chậm rãi, nhưng chỉ một hơi thở đã hiện ngay trước mắt. Không âm thanh, không tiếng động, chỉ còn lại đó là nỗi sợ hãi, tuyệt vọng từ sâu thẳm linh hồn. MPS, hôm nay hơi nhức đầu nên viết ngắn lại, tôi Quy 2 chương 238, quá yếu. Quy 2 chương 238, quá yếu. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 238, quá yếu. Tinh thần chấn động mãnh liệt, phản phất như bị một ngọn núi khổng lồ va thẳng vào đầu, cảm giác đau đớn từ sâu thẳm linh hồn, thiếu điều khiến cho tinh thần người ta tan vỡ. Tinh hồn dùng mình, hai mắt chậm rãi mở ra. Bất hắn phát hiện, lúc này thần thức của hắn không còn ở trong huyễn cảnh thần thiết môn kịch chiến với Ma Kiếm Lang, chỉ thấy xung quanh là bóng tối vô hạn, không khí im lặng và tịch đến đáng sợ. Thứ ánh sáng duy nhất không biết xuất phát từ phương nào chiếu thẳng xuống, để trong bóng tối tưởng chừng như vĩnh hằng, tinh hồn liền trở thành độc nhất. Tâm trạng của hắn lúc này không hoảng sợ, mặc dù đối diện với hắc ám lạnh lùng như vô cùng vô tận, nội tâm vẫn tĩnh lặng như mặt nước, không hề có chút gợn sóng nào xuất hiện. Rồi sau đó, từ trong bóng tối vĩnh hằng bất chợt bước ra một bóng người. Ánh mắt tinh hồn nhìn theo phương hướng bóng người kia xuất hiện. Chỉ thấy mỗi một bước chân của hắn đều tạo thành một loại sóng gợn kỳ dị, bên trong ẩn chứa quy tắc nào đó, nhìn liền cảm thụ được sự phi phàm. Bóng người vừa mới xuất hiện, tinh hồn không nhìn rõ được dung mạo, nhưng có thể cảm giác rằng y còn rất trẻ tuổi. Hắc bào thuần túy không gió tự bay, trên người tản mát một luồng ngạo khí, phảng phất ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại, tựa như thiếu niên đế vương, bá khí mạnh mẽ, dù cường như Dương Thiên Quân luận khí chất cũng khó lòng so được với người này. Nhìn bóng người này rất quen thuộc, tuy không nhìn rõ ra được rốt cuộc dung mạo của y ra sao, nhưng đôi mắt màu tím bao quát tinh không vô tận, một cái liếc nhìn như thâu hồn bạt phách, lạnh lùng ngắm nhìn chúng sinh kia tuyệt đối không thể lẫn vào đâu được. Y chính là Ma Kiếm Lang thiên hạ đệ nhất chiến thần. Không nghĩ đến, vận dụng thần thức để tìm kiếm cơ duyên, khiến cho thực lực thêm một tầng đột phá, vậy mà lại gặp được kiếm giả trong truyền thuyết. Dù tâm tính trầm ổn, tĩnh lặng như mặt gương, tinh hồn trong lòng vẫn không thể không dấy lên một cơn rung động. Đối diện với Ma Kiếm Lang, không, chính xác hơn là ý niệm của y lưu lại đây từ trăm vạn năm trước, thời điểm y vẫn còn trẻ, vậy mà tinh hồn vẫn cảm thấy vô vàn áp lực. Thật mạnh mẽ, bá khí. Không hổ là Ma Kiếm Lang, đệ nhất chiến thần trong truyền thuyết. Bất quá, tinh hồn nội tâm cũng hơi nghi hoặc, làm thế nào mà mình lại đi được đến nước này, có thể đường đường chính chính nhìn thấy được Ma Kiếm Lang một cách trực tiếp, dù rằng cho đến bây giờ vẫn không nhìn rõ được dung mạo của y trông như thế nào. Tinh hồn đứng thẳng người dậy, chiến ý mãnh liệt dâng trào, thần niệm khẽ động, cổ kiếm đồ lục trong hư vô xuất hiện, hơi kỳ lạ một chút, nhưng nơi đây quả thực tinh hồn có khả năng tùy tâm sử dụng. Đối diện với đệ nhất chiến thần, dĩ nhiên lại muốn chiến một trận. Cho dù thất bại, tuyệt đối thu lại lợi ích không nhỏ. Vì vậy chiến. Nhưng hắn chiến là một chuyện, còn Ma Kiếm Lang chiến hay không lại là một chuyện khác. Khi tinh hồn vừa mới nắm lấy cổ kiếm đồ lục tự thân triệu hóa ra, đột nhiên Ma Kiếm Lang tả thủ nâng lên, một loại sức mạnh vô hình nào đó tự nhiên xuất hiện bao trùm lấy thân thể tinh hồn lại. Luồng sức mạnh vô hình này đột ngột trùm xuống không chút báo trước, mà cho dù có báo trước đi chăng nữa, tinh hồn vô phép tránh né. Thân thể của hắn đông cứng lại, không thể cử động, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Ma Kiếm Lang ánh mắt lạnh lùng nhìn, đôi môi đột nhiên cử động, quá yếu. Thanh âm không lớn, nhưng đủ để cho tinh hồn nghe thấy. Ngữ điệu bình thường, nhưng ngập tràn sự thất vọng, khinh bỉ. Không hiểu sau khi nghe thấy nhận xét, tinh hồn trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng dù là vậy, hắn cũng vô pháp phản ứng, bởi toàn thân đã bị đối phương vô hình khống chế. Rồi đột nhiên, trong đôi tử mục cẩn chứa vô tận tinh không bắn ra một đạo tử quang, phản phất ẩn chứa một sự kiệt ngạo hướng thẳng đến mi tâm tinh hồn. Sẽ còn gặp lại, thiên đạo. Giọng nói lãnh đạm nhưng kiệt ngạo, tựa như một cái mệnh lệnh của chân mệnh thiên tử với một gã phàm nhân vậy. Căn bản không để cho tinh hồn phản hồi lại bất cứ điều gì. Tinh hồn không rõ dụng ý của Ma Kiếm Lang là gì, thời khắc này hắn vận dụng hết sức mạnh muốn phá vỡ đi sức mạnh vô hình đang quấn lấy thân, đáng tiếc, hắn không có bản lĩnh đó. Thưa không vô tận như một tôn quái vật chỉ chờ đợi thời khắc ánh sáng bảo vệ tinh hồn biết mất, ngay lập tức xông đến ngậm nhấm lấy thần niệm, một lần nữa để nơi này chìm đắm trong hắc ám vô biên. Ầm. Tinh thần một lần nữa chấn động mãnh liệt, như bị một cái búa khổng lồ đập thẳng vào đầu. Từ trong vô thức, tinh hồn giật mình tỉnh lại. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, đôi mắt vẫn chưa thôi tán đi sự khiếp đảm, phản phất vừa gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Đứng bên cạnh, Dương Thiên Quân chẳng biết từ lúc nào đã hồi tỉnh. Trên gương mặt anh tuấn hiện lên một vẻ khó coi. Hắn thức tỉnh so với tinh hồn sớm hơn, lại bản thân lâm phải phản vệ nghiêm trọng, suýt chút nữa khiến tu vi sụt giảm, cũng may là bản lãnh phi phàm, vậy nên mới có thể chống đỡ được cắn trả. Sau khi hồi tỉnh, không ngờ rằng tinh hồn vẫn đang trong trạng thái minh ngộ. Bản thân là tuyệt thế thiên tài, rốt cuộc đánh cược lại thua dưới tay tinh hồn, tâm trạng khó chịu, dĩ nhiên có thể lý giải. Bất quá, Dương Thiên Quân là người có phong độ, tuy thua nhưng không hề chơi xấu, nhân lúc tinh hồn không phòng bị mà hạ sát thủ. Cứ nhiên lại bại, nhưng không sao, chỉ là một tiểu so đấu. Dương Thiên Quân mau chóng lấy lại tinh thần, sau đó nhìn tinh hồn nói, phản hồi tông môn, ngươi liền có thể tiến vào Vân Vũ Linh Tuyển. Thanh âm lãnh đạm, phản phất không mấy bận tâm đến việc mình vừa mới bại trận. Tốt, như vậy sau này hẹn gặp. Tinh hồn vừa đứng dậy, vừa bắt lấy tiểu ứng long đang ngồi kế hắn không xa, đem nó đặt lên vai rồi đứng dậy, vừa nhìn Dương Thiên Quân đáp một câu, rồi cuối cùng xoay người rời đi. Hắn đã có được những thứ mình mong muốn, vậy nên không cần biết tại phế tích này còn bao nhiêu kỳ ngộ, tất cả đều không quan trọng nữa. Nhìn bước chân hơi có phần gập ghềnh, cơ hồ trong trạng thái minh ngộ đã bị trọng thương, Dương Thiên Quân nhếch mép cười. Thừa Quan Lanh ánh mắt cũng nhìn tinh hồn rời đi, bất giác nói, hình như có gì đó khác thường, nhưng không nhìn ra được. Dương Sư Minh, huynh thấy thế nào? Có lẽ tìm được kỳ ngộ. Bất quá, như vậy càng thêm thú vị. Vừa nói, Dương Thiên Quân vừa cười một cách đầy ẩn ý có lẽ, tham ngộ đạo kiếm mà Ma Kiếm Lang lưu lại từ hàng trăm vạn năm trước, đối với tinh hồn và cả Dương Thiên Quân, như thế đã là quá đủ. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên không gian tĩnh lặng bao trùm phế tích. Tinh hồn thân người lặng lẽ hiện ra, tùy tiện lựa chọn một góc phế tích, bày ra một vài cấm chế để phòng hộ, tiểu ứng long thì tùy tiện để nó muốn làm gì đó thì làm, còn hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Trải qua một phen đối diện với đệ nhất chiến thần trong truyền thuyết, tinh hồn thu lại được rất nhiều lợi ích to lớn. Khi hắn trông thấy Ma Kiếm Lang nhất kiếm lang tiên, hắn cơ hồ rơi vào trạng thái minh ngộ, một kiếm đơn giản nhưng uy lực mạnh mẽ, đủ giúp cho tinh hồn đối với kiếm đạo càng thêm lý giải. Nhưng quan trọng nhất chính là lúc hắn lạc vào bóng đêm vĩnh hằng, được chân chính nhìn mặt Ma Kiếm Lang, lúc mà Ma Kiếm Lang đôi tử mục bắn ra đạo tử quang dung nhập vào mi tâm, trong cơ thể hắn sinh ra một biến đổi vô cùng to lớn. Do Dương Thiên Quân ở gần đó, tinh hồn mới mạnh mẽ gắt gao áp chế xuống, bây giờ thì có thể thoải mái được rồi. Tinh thần thả lỏng, đột nhiên cơ thể tinh hồn xuất hiện một tầng tử quang bao trùm, nhìn ẩn ẩn có chút quỷ dị. Chỉ một đạo năng lượng, nhưng ngay lập tức khiến cho cơ thể hắn dấy lên một trận phong ba. Một cỗ năng lượng khổng lồ màu tím ngập tràn khắp cơ thể, tinh hồn vội vận chuyển pháp quyết, dẫn động luyện hóa cỗ năng lượng phi phàm này. Giống như những đầu tử long, cỗ năng lượng khổng lồ này tự động vận hành khắp ngõ ngách bên trong thân thể, mỗi nơi đi qua lại khiến cho thân thể của hắn không ngừng được cải tạo. Ngấm vào từng khối thịt, không ngừng cải tạo, biến hóa trở nên mạnh mẽ cứng cáp. Hư không chiến thể đệ nhị tầng luyện đủ. Không ngờ, cỗ năng lượng kia liền khiến cho hư không chiến thể bấy lâu nay luôn chỉ trệ phát sinh biến hóa, trực tiếp đột phá lên tầng thứ 2 luyện đủ. Đột nhiên tinh hồn ngửa đầu gầm lớn một tiếng, thanh âm kinh đảo lãng hải không ngừng truyền ra xung quanh, bên trong âm thanh uy thế vô cùng vô tận, chẳng khác gì tiếng gầm của một đầu hoang cổ mãnh long. Không gian xung quanh ầm ầm chấn động, cát bụi thổi ngập trời, vô số tường đá bị ba động chấn nát, đánh thành một mảnh bình địa. Cha mẹ ơi trời sập. Tiểu ứng long đang nằm ngủ ngon thì mặt đất bất thình lình chấn động, không gian sụp đổ xuống, thiếu chút nữa đã đè bẹp nó xuống. Nó giật mình hoảng sợ, cơ hồ phong thái uy phong lẫm liệt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bộ dáng sợ chết, vần hẳn đến thảm thương. Sau khi thấy không còn biến cố gì nữa, tiểu ứng long mới từ trong đống đổ nát bò dậy, cả người bụi bặm lấm lem. Nhìn vào chẳng còn ai nhận ra rằng đây chính là viễn cổ ứng long tôn quý trong truyền thuyết, thật đúng là làm mất mặt cả dòng họ tổ tiên nhà nó. Hù chết buồn long rồi. Hừ, chắc lại là tên tiểu quỷ kia chứ không ai vô đây, kỳ này chết với long gia gia. Tiểu ứng long đôi mắt hình viên đạn, gương mặt trầm xuống, miệng nở nụ cười âm tà khiến cho hàm răng sữa loé sáng, trông thái độ như đang muốn giết người. Quy 2 chương 239, hư không chiến thể đệ nhị tầng. Quy 2 chương 239, hư không chiến thể đệ nhị tầng. Quyền 2, bách luyện thành tiên. Chương 239, hư không chiến thể đệ nhị tầng. Khói bụi dần tan biến, âm thanh chấn động, sụp đổ dần rơi xuống, từ trong khói bụi mịt mờ, một bóng người dần dần hiện ra, chính là tinh hồn. Chấn động ban nãy chính là bởi vì hắn tu luyện hư không chiến thể tầng thứ 2 tạo thành. Nguồn năng lượng trong lúc vô thức nhận được không ngờ lại khiến cho hư không chiến thể luyện thành tầng thứ 2 luyện đủ. Trước đây, khi tu luyện trấn ngục huyền thể đột phá tầng thứ 2, phối hợp với hư không chiến thể tầng thứ nhất luyện bị, chiến lực cực hạn của tinh hồn có thể chiến đấu một trận với tiên giả sơ kỳ linh tiên cảnh. Nhưng hiện tại, hư không chiến thể cũng có bước đột phá, gia trì lên trấn ngục huyền thể, chiến lực cực hạn đủ để miểu sát được một gã sơ kỳ linh tiên cảnh. Linh tiên cảnh chân chính tiên nhân, nắm giữa thiên địa pháp tắc, thức tỉnh được linh của bản thân, hô mưa gọi gió, thực lực siêu việt linh hậu tam cảnh. Dưới linh tiên cảnh, tất cả đều là sâu bọ rác rưởi. Nhưng tinh hồn, nhìn bên ngoài, tu vi của hắn chỉ là một tên phụ tiên cảnh, nhưng bây giờ, sơ kỳ phụ tiên cảnh hắn cũng có khả năng kích sát, còn cái gì địa tiên cảnh, không có tư cách. Tiểu Ứng Long đang đằng đằng sát khí, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng cùng khí chất đột nhiên biến mạnh, ngay lập tức khiến cho lửa giận của nó bị lùi tàn sạch sẽ, không còn sót lại dù chỉ là một đốm lửa thì thi. Ngươi muốn làm gì? Thấy Tiểu Ứng Long biểu hiện kỳ quái, tinh hồn chân mày nhướng lên, hỏi. Nội tâm cả kinh, thân thể béo ú giật nảy lên, Tiểu Ứng Long vội xua tay, miệng giật giật nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể, đã làm gì đâu, chỉ đi dạo thôi mà. Làm sao nó dám nói là vì tinh hồn phá giấc ngủ ngon của nó khiến cho nó tức giận muốn tìm hắn tính sổ được. Đối với thái độ cùng tính cách kỳ quái của Tiểu Ứng Long, hắn sớm đã thích ứng được, vì vậy cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa. Cảm thụ thực lực vừa mới tiến bộ, tinh hồn nội tâm tràn đầy phấn khích. Hắn đi đến một tòa nhà sụp đổ cách đó không xa, nguyên lực vận chuyển, hư không chiến thể tầng thứ 2 triển khai, ra chỉ lên trấn ngục huyền thể. Khi khởi động hư không chiến thể tầng thứ 2 luyện đục, từ nhục thân với làn ra một màu đen thuần túy, ẩn ẩn một cổ khí tức hung sát bá đạo, tinh hồn cảm thụ rõ ràng được sức mạnh của mình lúc này cực kỳ khủng bố. Tùy tiện đấm ra một quyền, bất chợt không gian ba động mãnh liệt, cuồng phong gào thét, mặt đất rung chuyển. Một tiếng nổ vang trời. Chỉ thấy phía trước, tòa nhà phế tích kia đã bị thổi bay, để lại một quang cảnh trống trải, trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh rộng khoảng chừng 2 thước, sâu khoảng 2 găng tay, lực lượng ba động vẫn còn chưa chịu tán đi hết. Chỉ mới 6 thành sức mạnh mà lực tàn phá đã khủng bố như vậy, không hổ là hư không chiến thể. Với sức mạnh này, tranh đoạt danh ngạch tham dự Đằng Long Long là chuyện đã nắm chắc trong tay, thậm chí mơ hồ, Đằng Long chiến sẽ có được bao nhiêu người chịu đựng nổi sức mạnh này của hắn. Tuy rằng hắn đối với mấy cuộc chiến này không mấy để tâm, nhưng nếu có thể chiếm đoạt được vị trí quán quân, thu hoạch tuyệt đối rất lớn. Những thứ gì khiến cho thực lực biến mạnh, nếu nắm chắc được trong tay, vậy thì tội gì bỏ qua. Gật đầu hài lòng. Hiện tại thời điểm trở ra vẫn còn 2 tháng, ở đây lại gần với băng sơn, âm tà sát khí khá đậm đặc, là một địa phương tu luyện trấn ngục huyền thể không tồi. Vậy nên tinh hồn quyết định tại đây tu luyện, tranh thủ thời gian cho đến lúc thông đạo mở ra. 2 tháng sau, trên bầu trời xuất hiện một cỗ dao động mãnh liệt, trên không trung một cánh cổng không gian hiện ra, đó chính là thông lộ để rời khỏi tòa phế tích tông môn. Nhìn thấy cảnh cửa này, vui nhất dĩ nhiên chính là đám đệ tử của 4 tông môn kia. Thực lực vốn kém cỏi, thế nên bọn họ không có cơ hội tiếp cận ngọn băng sơn phía trên, thế nên thu hoạch đại đa số đều là nội đan của âm tà sinh linh, còn truyền thừa của thần thiết môn căn bản không thu hoạch được nhiều. Trái lại, những kẻ ngang nhiên xuất hiện, tinh hồn, Dương Thiên Quân và Thượng Quan Lanh thu hoạch lại rất lớn. Thiên đường mở cửa, rốt cuộc cũng được rời khỏi nơi kẻ nhặt này, ha ha ha. Trông thấy cánh cửa, so với đám đệ tử của 4 tông môn, Tiểu Ứng Long cơ hồ còn muốn cao hứng hơn. Tinh hồn, mau mau đi vào đó, Bổn Long không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, nhanh nhanh. Tiểu Ứng Long nhảy lên vai hắn, không ngờ hô hoán thúc giục. Thở dài một tiếng lắc đầu, nghe nó nói mãi mà đầu óc muốn nổ tung ra, so với chiến đấu còn muốn mệt mỏi hơn. Liên sau đó, tinh hồn triển khai thân pháp, nhanh chóng tiến về phía cánh cổng không gian. Nhục thân cường đại, tốc độ cũng tăng lên gấp 3 lần so với trước đây, không mất nhiều thời gian, tinh hồn đã đến được chỗ cánh cổng. Nhìn phía trước, chỉ thấy rất đông đệ tử 4 phái đang tập hợp. Trúc Mục nhìn xuống, so với mấy tháng trước gặp qua, mỗi người thực lực có tiến bộ, càng thêm một phần lăng lệ. Có thể không chiếm được quá nhiều truyền thừa, nhưng sinh hoạt trong hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt, nhờ vậy mà tạo thành một tâm tính cường giả, đối với tu luyện sau này nhất định có trợ giúp rất lớn. Dương Thiên Quân và Thượng Quan Lãnh cũng đồng thời xuất hiện. So với tinh hồn thì cách xuất hiện của Dương Thiên Quân lẫn Thượng Quan Lãnh thanh thế to lớn hơn, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Thượng Quan Lãnh dung mạo tuấn tú phi phàm, dáng người cao giáo nho nhã, trên người tràn ngập khí chất cao quý tuấn dật, phong phạm đường hoàng khí phách. Mà Dương Thiên Quân, so với Thượng Quan Lãnh xuất chúng hơn gấp mấy lần. Một thân tử y hoa bảo lặng không giữa thiên địa, trên đầu đội tử ngọc kim quan cố định mái tóc đen đang lay động trong gió nhẹ, gương mặt tuấn lãng thêm một phần phong trần, đôi mắt lấp lánh như tinh tú trên trời, chiếc mũi thẳng, đôi môi mỏng. Trên người tràn ngập một luồng ngạo khí xuất thần, khí chất dù đứng trong đám đông thiên tài cũng không thể nhầm lẫn, tuyệt đối là nhân trung chí lòng, thiên hạ khó có nam nhân nào sánh bằng. Cả hai xuất hiện giống như hai vị thiên thần, bất quá Thượng Quan Lãnh đứng bên cạnh Dương Thiên Quân chẳng khác gì vật làm nền, đều bị ánh sáng tuấn lãng của Dương Thiên Quân che mờ. Đứng bên dưới có không ít nữ đệ tử, chiếm phần đông là đệ tử Tà Âm Tông. Cho dù trước đây Dương Thiên Quân từng vô lễ chiếm đoạt tư cách tiến vào đây, nhưng thủy chung hắn ta khí chất quá đôi xuất thần, thuộc về loại nam thần trong mộng của vô số thiếu nữ, thành ra thủ đoán của những cô gái này đối với hắn hoàn toàn không có. Có chăng chỉ là càng thêm hâm mộ mà thôi. Dương Thiên Quân ánh mắt kiệt ngạo nhìn xuống, tựa hồ đang tìm kiếm ai đó. Và ngay lập tức hắn tìm ra được thứ mình muốn tìm, chính là tinh hồn. Khi phát hiện được tinh hồn, khoe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười. Thực lực lại tiến bộ, rất tốt. Ngươi càng mạnh, dẫm đạp lên càng có ý nghĩa. Dương Thiên Quân trong đầu suy nghĩ, ngẫm đến tinh hồn phong hoa tuyệt đại, tỏa sáng lấp lánh, nhưng lại bị chính hắn một cước dẫm đạp, hủy đi ánh sáng hào hoa đó, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tâm tình thoải mái. Khi cánh cửa ổn định, Dương Thiên Quân không chút chờ đợi, liền dẫn theo Thượng Quan Lãnh rời đi, biến mất trong cánh cổng không gian. Tên tiểu bạch kiểm đó, muốn đấm bầm mặt hắn quá. Dĩ nhiên là Tiểu Ứng Long vừa nói, không hiểu sao khi nghe thấy lại cho người ta có cảm giác có mùi ghen ăn tức ở đàn thoang thoảng đâu đây. Hừ, Bổn Long đẹp trai, phong thái vương giả, hào hoa phong nhã, tự nhiên đám nữ nhân các ngươi không biết thưởng thức, lại đi hâm mộ một tên tiểu bạch kiểm. Mù mắt, đúng là mù mắt hết cả đám. Tiểu Ứng Long trong bụng mắng một tiếng. Thì ra là ghen tị với vẻ đẹp trai được vô số nữ đệ tử Tà Âm Tông hâm mộ đây mà. Một tôn viễn cổ Ứng Long lại đi so đo việc này, thật thay nó xấu hổ dùm với tổ tông. Nhìn ngứa mắt quá. Ngươi ghen tị à? Tinh hồn tiểu ý do hỏi. Ghen tị? Ừ, bổn long đẹp trai, thông minh tài giỏi, há lại tự hạ thấp so sánh bản thân với một tiểu bạch kiểm. Tiểu ứng long núi bay, làm bộ như không hề để tâm. Không thể không nói, bản mặt của nó đúng là quá dày, nói lao không biết ngượng mồm, mặt mũi không đỏ lên dù chỉ một chút. Bổn long chỉ là thấy trướng mắt giúp ngươi thôi. Trướng mắt giúp ta? Chứ còn gì nữa? Tiểu ứng long vỗ ngực khẳng định. Ngươi tuy nhìn không đẹp trai bằng bổn long, nhưng khí chất không tồi, có phần giống với bổn long. Nhớ năm xưa bổn long đốn ngón tay là vơ vét mỹ nữ trong thiên hạ, phong hoa tuyệt đẹp, ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Vậy mà đồng hành với ngươi, ngay cả một mụn hơi gái cũng không có, đúng là làm tức chết bổn long mà. Ngươi luận khí chất gần đạt đến trình độ của bổn long, phải khiến cho nữ nhân hâm mộ, không được làm xấu mặt bổn long, càng không được thua kém tên tiểu bạch kiểm kia, có biết không? Vô sự, ta không có hứng thú. Tinh hồn ngữ điệu lạnh băng từ chối. Đúng là đấu đất, tức chết bổn long. Đợi đó, bổn long phải gạ ngươi cho bằng được, để xem. Thiên bạo long sủng tán bảo chế khá đơn giản, hắc hắc hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên trong đầu của nó xuất hiện một ý nghĩ gian trá, miệng liếm mép, cơ hồ có ý đồ xấu. V.S. đầu tháng cầu phiếu, Go Quy 2 chương 240, Vân Vũ Linh Tuyển Quy 2 chương 240, Vân Vũ Linh Tuyển quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 240, Vân Vũ Linh Tuyển nghĩ bậy bạ gì đó. Tinh hồn chợt nói, nhìn gương mặt đen tối này của nó, chỉ sợ trong đầu đang có âm mưu gì rồi. Tiểu ứng long đội xua tay, làm ra tướng mạo đường hoàng, quang minh chính đại, ưỡn bụng lên nói, bổn long anh minh thần võ, sao có thể làm chuyện gì bậy bạ được. Đừng nghĩ nhiều, trở về thôi nào. Nghe nó nói vậy thì phải càng thêm đề phòng. Cái gì không làm chuyện bậy bạ, họa chăng có đứa trẻ lên ba mới đi tin lời nó nói. Tinh hồn lắc đầu, sau đó thi triển thân pháp, thân thể ngự không tiến vào trong cánh cổng không gian, quay trở về băng tuyết lãnh nguyên. Phía bên dưới, có rất nhiều người trông thấy tinh hồn xuất hiện. Không khoa trương như Dương Tiên Quân, nhưng thủy chung, một người có khả năng ứng phó được với hai gã tiên giả linh tiên cảnh, chung quy vẫn làm cho người ta nảy sinh một cô áp lực. Chưa kể trước đó, tinh hồn còn tiện tay diệt sát Trần Sơn một cách dễ dàng, thế nên làm gì có người nào lớn gan cản đường hắn chứ. Tinh hồn bước vào trong cánh cổng, hắn không hề biết rằng, phía bên dưới đám đông đệ tử kia có một bóng người, thủy chung từ đầu đến cuối đều không nhìn Dương Thiên Quân phong hoa tuyệt đẹp, mà chỉ chờ đợi bóng dáng lãnh ngạo cô độc của hắn. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên Tiên Kiếm Tông những ngày gần đây vô cùng náo nhiệt, các đệ tử bên ngoài đều phản hồi tông môn. Trên đường đi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều người mặc y phục có tiêu huy hình thành kiếm màu vàng ở trước ngực, đó chính là tiêu huy của Thiên Kiếm Tông. Phản hồi tông môn, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh giành danh ngạch tham dự Đàng Long Chiến. Đàng Long Chiến, lợi ích của các tông môn chỉ có bọn họ mới biết, nhưng đối với đệ tử các phái, cả với các tán tiên tu hành bên ngoài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi Đàng Long Chiến mang cho bọn họ tài nguyên tu luyện, lợi ích to lớn, và hơn nữa là danh tiếng vang xa. Sức hấp dẫn như thế, ai không muốn cho được. Tại một tòa động phủ, bên trong thiên địa linh khí đậm đặc, so với nhiều động phủ khác cơ hồ khác biệt to lớn. Ngồi chính giữa động phủ, một bóng người ngồi xếp bằng, cơ thể ánh hào quang lượn lờ, nhìn phản phất rất vi diệu, thiên địa linh khí không ngừng được ý hấp thụ với tốc độ vô cùng khủng bố. Người này, dĩ nhiên chính là Tinh Hồn. Tính đến hôm nay, hắn đã phản hồi Thiên Kiếm Tông được 3 ngày. 3 ngày này, Tinh Hồn chủ yếu dành hết thời gian để phục hồi nguyên lực cho những không gian động thiên còn lại. Mỗi một không gian động thiên không gian rất rộng lớn, khi Tinh Hồn đột phá hư không chiến thể tầng thứ 2, không ngờ lại khiến cho không gian động thiên mở rộng thêm 5 tầng nữa. Không gian động thiên càng rộng thì càng hữu ích cho hắn. Tuy rằng mỗi lần cần đến một lượng thiên địa linh khí khổng lồ để cung cấp, nhưng Tinh Hồn lại không thiếu. Thần Long hấp khí công trộm đi linh khí bên dưới lòng đất, bên người lại có bảo khố thần thiết môn, việc phục hồi nguyên lực hoàn toàn không phải vấn đề. Phía bên ngoài, trên bầu trời trong xanh chợt xuất hiện mấy bóng người. Người đến là một người đàn ông tuổi chừng 30, trên người phản phất khí chất nho sinh, gương mặt tuấn lãng, chân mày như núi, trong đôi mắt phát ra tờ hở ở thái lão luyện. Người đến, dĩ nhiên lại là Phó Tông chủ Thiên Kiếm Tông Nguyên Tử Chân Nhân. Đệ tử Tinh Hồn, mau ra diện kiến Phó Tông chủ đại nhân. Đi cùng với Nguyên Tử Chân Nhân, một gã đệ tử thân mặc xích bào, ở Thiên Kiếm Tông, những đệ tử mặc xích bào đều là đệ tử thuộc về hình kiếm đường. Hắn ta thanh âm nghiêm nghị vang lên. Tinh Hồn bên trong động phủ nghe thấy, tuy rằng hơi khó chịu vì có người làm phiền tu luyện, nhưng rốt cuộc vẫn thu lại công pháp, thần niệm khẽ động, mau chóng xuất hiện bên ngoài. Trông thấy Nguyên Tử Chân Nhân, Tinh Hồn hai tay ôm quyền, hướng y hành lễ, tham kiến Phó Tông chủ đại nhân. Miễn lễ. Nguyên Tử Chân Nhân nhìn hắn mỉm cười, đợi Tinh Hồn mở ra kết giới thì liền tiến xuống dưới. Đôi mục nhãn chăm chú nhìn Tinh Hồn, con ngươi co rút, mấy tháng không gặp, Nguyên Tử Chân Nhân trong lòng có cảm giác, Tinh Hồn thực lực thâm tàng bất lộ, trực giác cảnh báo cho một tia uy hiếp. Thật kỳ lạ, chỉ là một tên trung kỳ phụ tiên cảnh, tự nhiên khiến cho trực giác cảnh báo tiên giả linh tiên cảnh. Nguyên Tử Chân Nhân hiếu kỳ, liền hơi dò hỏi, mấy tháng không gặp, thực lực tiến bộ không ít, lại còn trở thành nội môn đệ tử, quả nhiên phi phàm. May mắn, đa tạ Phó Tông chủ đại nhân quan tâm. Tinh Hồn khiêm tốn đáp. Thấy Tinh Hồn có ý lảng tránh, Nguyên Tử Chân Nhân liền không tra hỏi nữa. Thực lực càng tiến bộ thì càng giúp ích cho Thiên Kiếm Tông. Hôm nay đến đây là bảo ngươi tiến vào Vân Vũ Linh Tuyển để tu luyện. Nguyên Tử Chân Nhân lại nói tiếp. Cách đây không lâu, Dương Thiên Quân và Tinh Hồn đánh cực, nếu thắng cực thì Tinh Hồn liền được tiến vào Vân Vũ Linh Tuyển tu luyện. Dĩ nhiên, người chiến thắng là Tinh Hồn, và đây là chuyện sớm muộn, Tinh Hồn không ngạc nhiên cho lắm. Bất quá, người khác nghe thấy bốn chữ Vân Vũ Linh Tuyển này, sắc mặt liền biến đổi to lớn. Nhất là mấy tên đệ tử hình kiếm đường, danh tiếng của Vân Vũ Linh Tuyển, bọn họ biết rất rõ. Tu luyện bên trong Vân Vũ Linh Tuyển, tiên giả liền được thoát thai hoán cốt, cải tạo thân thể, tu vi ngày đi ngàn giảm. Chỉ có những tuyệt thế tiên tài mới được Thiên Kiếm Tông cho phép tiến vào Vân Vũ Linh Tuyển để tu hành, còn những đệ tử bình thường muốn vào Vân Vũ Linh Tuyển chính là si tâm vọng tưởng. Những người này đều là đệ tử hình kiếm đường, thiên phú xuất chúng, nhưng vẫn không có tư cách nghĩ đến Vân Vũ linh tuyển. Tuy nhiên, một gã mới trở thành nội môn đệ tử không lâu, cũng không có bối cảnh gì to lớn, vậy mà được tiến vào linh tuyển tu luyện, làm sao không ghen ghét cho được. Đa tạ, như vậy khi nào đi được? Tinh hồn sắc mặt như thường, hỏi. Thấy biểu cảm này, Nguyên Tử chân nhân hơi ngạc nhiên. Đệ tử nghe đến Vân Vũ linh tuyển, được quyền vào đó tu hành, ai cũng mừng rỡ, vậy mà Tinh hồn, ngay cả một cái nhướng mày cũng không có. Hiện tại liền có thể. Theo ta, làm phiên phó tông chủ. Thế là Nguyên Tử chân nhân liền dẫn theo Tinh hồn rời đi. Không lâu sau đó, nhóm người Nguyên Tử chân nhân xuất hiện ở tại một khu trúc lâm. Xung quanh trúc lâm bày rất nhiều cấm chế lợi hại, có đệ tử tu vi địa tiên cảnh thay nhau trấn thủ, nghiêm mật đề phòng. Trông thấy Nguyên Tử chân nhân đến, bọn họ đội hành lễ, bái kiến phó tông chủ. Miễn lễ. Chu Đào có ở đây không? Nguyên Tử chân nhân xua tay, sau đó hỏi. Bẩm phó tông chủ, Chu Đào sư minh đang ở bên trong. Gọi hắn ra đây. Phó tông chủ đợi đệ tử vài phút. Người quản lý khu trúc lâm này tên là Chu Đào, trung kỳ địa tiên cảnh, tại Thiên Kiếm Tông danh khí khá cao. Nguyên Tử chân nhân tuy rằng là phó tông chủ Thiên Kiếm Tông, nhưng khi đến trúc lâm, đối với Chu Đào cũng phải nể mặt ba phần. Vài phút sau, từ trong trúc lâm, cùng với gã đệ tử bảo vệ trúc lâm, một gã thanh niên mặc y phục màu vàng, gương mặt sáng sủa, chân mày như lao, trên người mang theo một luồng khí bức người. Thanh niên trẻ tuổi đó chính là Chu Đào, người quản lý trúc lâm này. Đệ tử Chu Đào bái kiến phó tông chủ đại nhân. Miễn lễ. Hôm nay đến gặp ngươi là để đưa đệ tử này tiến vào Vân Vũ linh tuyển để tu hành. Ngươi mau chuẩn bị đi. Không vòng vo, Nguyên Tử chân nhân nhìn Chu Đào nói thẳng. Ánh mắt Chu Đào chuyển sang nhìn Tinh hồn, ẩn dấu bên trong lộ ra một tia sát cơ. Che giấu sát cơ rất kỹ, nhưng Tinh hồn vẫn nhận ra được. Bất quá hắn ngạc nhiên, mình và người này lần đầu tiên gặp mặt, không hiểu vì lý do gì mà đã sinh ra sát cơ như vậy. Chỉ là một gã phụ tiên cảnh lại được tiến vào Vân Vũ linh tuyển, có nhầm lẫn gì chăng? Ngữ điệu tràn ngập khinh thường, hoàn toàn không để Tinh hồn vào trong mắt. Nguyên Tử chân nhân nhướng mày, sau đó giải thích, hắn được Dương Thiên Quân đề cử, ngươi có thể minh bạch. Dương Thiên Quân? Chu Đào trong lòng hừ lạnh một tiếng, dường như đối với Dương Thiên Quân không hề ưa thích. Bất quá, hắn không dám không nghe theo. Dương Thiên Quân sau lưng có một siêu cấp cường giả Tần lão bảo vệ, ngay cả tông chủ Thiên Kiếm Tông cũng không dám đắc tội. Nếu đã là ý kiến của Dương sư minh, vậy thì liền được. Chu Đào đáp, sau đó nhìn Tinh hồn, nói tiếp, ngươi đi theo ta. Vân Vũ linh tuyển tuy thuộc về Thiên Kiếm Tông, nhưng dù là phó tông chủ cũng không thể tùy tiện tiến vào. Lý do là bởi Vân Vũ linh tuyển thuộc quyền quản lý của Chu gia, nghe nói không lâu trước đây được một vị trưởng lão Chu gia phát hiện, rồi sau đó huy động lực lượng tông môn đem Vân Vũ linh tuyển rời về đây. Ảnh hưởng của Chu gia tại Thiên Kiếm Tông phi thường cường đại. Bước theo sau lưng Chu Đào, trên đường đi không nói bất kỳ lời nào, thái độ đối với Tinh hồn rất là khinh thường, không thèm ghé mắt quan tâm. Sau một hồi, cả hai đi đến trước một cái hồ nhỏ tràn ngập linh khí, xung quanh bài bố cấm chế, để cho linh khí thiên địa không ngừng tụ hội vào. Đây chính là Vân Vũ linh tuyển, người được phép tu luyện 3 ngày, sau đó rời khỏi đây. Chu Đào ngữ điệu lạnh lùng nói. Trong lòng Tinh hồn chợt băng lãnh. Cái hồ nhỏ như lỗ mũi này, lại còn dám nói là Vân Vũ linh tuyển. So với địa phương động phủ của hắn còn muốn tệ hại hơn. Tên Chu Đào này quả nhiên có ý đồ xấu. Còn đứng đó làm gì, nếu không tu luyện, lăn khỏi đây. Thấy Tinh hồn không đáp lời mình, Chu Đào sắc mặt nổi giận, trừng mắt quát. Cái linh tuyển rác rưởi này cũng dám gọi là Vân Vũ linh tuyển. Ngươi đùa với ta chắc? V.S. ngày mai đổi tên chuyện nhé các sư minh, rút ngắn lại cho đỡ dài dòng. Hồ thổ quy 2 chương 241, một tay. Quy 2 chương 241, một tay. Quyền 2, bách luyện thành tiên chương 241, một tay. Tinh hồn gương mặt trầm xuống. Tu luyện tại Vân Vũ linh tuyển, hắn không phải đi cầu xin người khác. Hắn thắng cược Dương Thiên Quân, vì vậy đạt được tư cách tiến vào đây tu luyện. Cư nhiên Tinh hồn nổi giận trầm giọng xuống, gương mặt Chu Đào nhăn lại, trong ánh mắt lóe lên sáng khí, cánh tay hướng lên, chỉ vào mặt Tinh hồn quát lớn, hôn tướng, ngươi dám mắng ta? Chu Đào thân phận cao quý, thiên phú tuyệt luân, tại gia tộc có thể nói là số một số hai, không chỉ được gia tộc mà còn được cả Thiên Kiếm Tông chú trọng bồi dưỡng. Vậy nhưng bây giờ bị một tên đệ tử mới tiến nhập nội môn chưa lâu, tu vi chỉ là trung kỳ phụ tiên cảnh mắng chửi. Với tính cách ngạo mạn không xem ai ra gì, Chu Đào dĩ nhiên muốn đích thân phế bỏ Tinh hồn. Với địa vị cùng thân phận, nếu ra tay với Tinh hồn, cùng lắm chỉ bị phạt diện bích vài năm mà thôi. Nhưng sự việc nào theo sự tưởng tượng của hắn? Chỉ thấy, ngay lúc Chu Đào còn chưa kịp vận chuyển nguyên lực, triển khai thân thủ trừng phạt Tinh hồn thì một cánh tay lặng lẽ bay lên trời, kèm theo đó là một trận mưa máu chút xuống. Mưa máu chỉ thoáng chút xuống một giây ngắn ngủi, nhưng ngay lập tức liền khiến cho khung cảnh trở nên quỷ dị khó lường. Chu Đào gương mặt trắng bệch, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Ở đây chỉ có hai người Tinh hồn và hắn. Tinh hồn hai còn nguyên vẹn, dĩ nhiên, cánh tay vừa mới bay lên trời đó chính là của Chu Đào hắn rồi. Khi cánh tay lặng lẽ rơi xuống đất thì cũng là lúc mà tiếng hét thảm của hắn vang lên thảm thiết. A tiểu hôn tướng, ngươi dám phế đi một tay của ta? Lúc này Chu Đào vừa kinh vừa sợ, hắn không nhận thức được bằng cách nào Tinh hồn đã hạ thủ phế xuống cánh tay phải của hắn. Thật sự quá quỷ dị. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì đây là Thiên Kiếm Tông. Giọng nói lạnh lẽo chậm rãi truyền đến bên tai Chu Đào. Thật sự mà nói, Chu Đào bị phế đi một tay hoàn toàn không an. Thực lực của Tinh hồn bây giờ, tuy nhiên bề ngoài chỉ là một gã trung kỳ phụ tiên cảnh, nhưng thực lực chân chính so với tiên giả hậu kỳ địa tiên cảnh còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Một tên phụ tiên cảnh chiến đấu với hai gã sơ kỳ linh tiên cảnh há có phải dạng tầm thường? Tiếng hét thất thanh của Chu Đào ngay lập tức kinh động những đệ tử đang canh gác phía bên ngoài. Đó là giọng của Chu Đào. Hắn bị làm sao vậy? Bên trong có biến, còn đứng đây nghi hoặc gì nữa, mau xông vào bên trong. Chu Đào mà có chuyện gì, chúng ta không thoát được liên căn đâu. Thế là bọn họ cấp tốc chạy vào bên trong, đến nơi, trước mặt hiện ra một viễn cảnh khó tin. Thiên tài kiêu ngạo Chu Đào, vậy mà thảm hại nằm dài trên đất, biểu cảm hoảng sợ, bên tay phải của mũn, máu tươi chảy đầm địa. Phía trước mặt Chu Đào không xa có một cánh tay nằm ngang, và ở phía đối diện, tinh hồn đứng thẳng nhìn chằm chằm Chu Đào, trông thần thái chẳng khác gì một thiên sát cô tinh. Nhìn khung cảnh phía trước, đến thằng ngu cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Chu Đào đi chọc giận tinh hồn, và bị tinh hồn xuất thủ phế xuống một tay. Chỉ có điều cũng giống như Chu Đào, bọn họ không thể nghĩ được làm cách nào mà tinh hồn, một gã trung kỳ phụ tiền cảnh có thể phế xuống một tay, khiến cho Chu Đào kiêu ngạo biến thành bộ dạng chật vật như vậy. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau bắt hắn lại cho ta. Chu Đào trông thấy đám canh gác đứng ngây ra như trời trồng thì một lần nữa nổi giận, thanh âm gầm lớn một tiếng, kéo đám người kia từ trong mộng sự tỉnh lại. Cút. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp làm gì thì khí lực tinh hồn mạnh mẽ bạo động, một luồng uy áp mạnh mẽ xuất hiện bao trùm xuống không gian trong vòng 20 thước. Áp lực phi thường nặng nề, cảm tưởng khiến cho thực lực của người ta bị thuyên giảm mất ba thành. Đây chính là lực lượng kiếm ý tầng thứ 2. Đối với tiên giả địa tiên cảnh, lực lượng kiếm ý tầng thứ nhất không có quá nhiều tác dụng áp chế, cùng lắm chỉ áp chế giảm xuống một thành thực lực mà thôi. Nhưng kiếm ý tầng thứ 2 đủ khiến cho tiên giả địa tiên cảnh cảm thấy áp lực. Lực lượng kiếm ý xuất hiện khiến cho thân thể đám người này cực lại, trong ánh mắt sợ hãi, nhìn tinh hồn chẳng khác gì môn tôn quái thú, trực giác gần ẩn mách bảo, nếu bọn họ mà xông lên, kết cục nhất định là thê thảm. Kiếm ý đệ nhị tầng. Không thể, chuyện này không thể nào. Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ ra được kiếm ý đệ nhị tầng? Chu Đào thanh âm lắp bắp. Hắn cũng là một kiếm tu, thế nhưng không có đủ bản lĩnh lĩnh ngộ ra được kiếm ý thế mà tinh hồn lại có thể làm được. Thật chẳng biết nếu như Chu Đào nhận ra tinh hồn không những lĩnh ngộ được kiếm ý, mà còn đột phá đến kiếm ý đệ tam tầng, và tinh hồn còn thức tỉnh ra kiếm tâm thông minh thì chẳng biết hắn sẽ còn khiếp hại đến mức nào nữa đây. Đây vẫn là tinh hồn còn hơi địa thấp, không muốn hoàn toàn để lộ thiên phú của bản thân mình ra. Điều đó không quan trọng. Vừa nói, tinh hồn bước chân chậm rãi tiến đến gần Chu Đào, làm cho Chu Đào nội tâm sợ phát khiếp. Trong mắt hắn, tinh hồn bây giờ chẳng khác gì một tử thần đang đòi mạng cả. Ngươi muốn gì? Ta là Chu Đào, nhị thiếu gia Chu gia, là thiên tài được chú trọng bồi dưỡng. Nếu ngươi dám giết ta, Chu gia nhất định sẽ giết ngươi. Đến lúc này, hắn chỉ còn biết dựa vào Chu gia mà thôi. Chu gia là một trong thập đại gia tộc tại Phong Lâm Thành, nhưng thế lực chủ yếu tập trung ở tại Thiên Kiếm Tông, bên trong có không ít tiên giả linh tiên cảnh. Tinh hồn biết lần này mình đã rước vào phiền phức, tuy nhiên, hắn vẫn chưa hạ sát thủ đối với Chu Đào. Chu Đào không chết, tuy rằng cũng khá rắc rối, nhưng so với việc Chu Đào đã chết thì vẫn tốt hơn. Tinh hồn dĩ nhiên không e ngại Chu gia, hắn chỉ đang muốn hạ thấp hậu quả xuống thấp nhất có thể. Dù sao tại Thiên Kiếm Tông, thực lực của Chu gia vẫn rất khủng bố. Giết ngươi, ta không có hứng. Vừa nói, thần niệm của hắn khẽ động lấy từ trên người Chu Đào một khối ngọc giản. Trên đường đến đây, hắn đã được Nguyên Tử Chân Nhân nói sơ qua về Vân Vũ Linh Tuyển. Muốn tiến nhập Vân Vũ Linh Tuyển cần có Vân Vũ Phù Ngọc, nó nằm ở trên người Chu Đào. Tức đoạt Vân Vũ Phù Ngọc, tinh hồn liền không quan tâm đến đám người này nữa, thu lại kiếm y rồi sải bước rời đi trong ánh mắt khiếp sợ của chúng nhân. Mãi đến khi bóng dáng tinh hồn biến mất, Chu Đào mới lết sắc gợi dậy, bộ dạng thảm hại vô cùng. Quá mất mặt. Một đệ tử thiên tài Thiên Kiếm Tông, trước đến nay chỉ có người khác chịu thiệt trong tay hắn, nhưng bất ngờ đụng phải tinh hồn, cảm giác gan trái đang đúng là chẳng hề dễ chịu chút nào. Lại còn bị người nhìn thấy, coi như Chu Đào mặt mũi gần như mất sạch. Thử, một đám vô tích sự. Chu gia chúng ta nuôi các ngươi chỉ tổ phung phí tài nguyên. Rất ức chế, rất tức giận, nhưng không làm gì được, chỉ đành chút xuống tức giận lên đầu đám thuộc hạ mà thôi. Lúc này chửi mắng, khí thế đúng là hung hãn. Nhưng Chu Đào nào biết được, kỳ thực đám thuộc hạ này trong bụng không hẹn mà cùng thoá mạ hắn. Ngươi là trung kỳ địa tiên cảnh, thực lực vượt xa chúng ta mà còn bị hắn chặt đứt một tay, không biết xấu hổ còn ở đây lơ lối, thật ai phong quá. Dĩ nhiên, bọn họ chỉ dám nghĩ ngầm trong bụng mà thôi. Trừng mắt nhìn đám thuộc hạ, Chu Đào ánh mắt nhìn theo hướng tinh hồn biến mất, trong mắt sát cơ vô hạn. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ 1000 cái mạng của tinh hồn cũng không đủ để hắn ta giết ta khốn kiếp. Tiểu hỗn tướng dám trọng thương ta, thù này đừng hỏng ta bỏ qua. Giọng nói Chu Đào tràn đầy âm lãnh. Lũ vô dụng này còn đứng đó, mau chi thông với đại ca của ta, bảo đại ca cấp tốc đến đây giúp ta báo thù. Lại quát lớn một tiếng, Chu Đào ra lệnh, đám thuộc hạ của hắn giật mình, sau đó ôm quyền rồi cấp tốc rời đi. Tại biệt viện rộng lớn lộng lẫy, linh khí đậm đặc, phi thường thích hợp tu luyện. Chính giữa sân, một bóng người không ngừng huy động kiếm trong tay, từng đợt tử quang lôi điện lóe sáng, mang theo sức mạnh hủy diệt, một đường kiếm khiến cho không gian bầm mèo, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Mà người đang huy kiếm là một tên nam tử trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú lãnh ngạo, đôi mắt sáng trưng, khí chất cao quý ngạo mạn. Hắn ta chính là Chu Kình, một trong những thiên tài được Thiên Kiếm Tông đặc biệt chú trọng bồi dưỡng. Ngoài ra, hắn ta còn là nội môn trưởng Lao Thiên Hội, thân phận cùng địa vị, những đệ tử bình thường không thể nào nghĩ đến được. Quy 2 chương 242, tự tin quy 2 chương 242, tự tin quyền 2, bách luyện thành tiên chương 242, tự tin kiếm pháp mà hắn đang tu hành chính là Kinh Lôi kiếm pháp, địa cấp thượng phẩm vũ khí. Một trong số những kiếm kỹ cực kỳ khó tu luyện. Thế nhưng Chu Kình có thể tu luyện đạt đến trình độ đại thành cảnh giới, đủ biết hắn có thiên phú không tồi. Kinh Lôi kiếm pháp, nhất kiếm kinh lôi, oanh động cửu thiên, ha ha, Kinh Lôi kiếm pháp trong tay Chu sư huynh liền chân chính phát huy được uy lực thật sự của nó. Đứng ở một góc sân có vài người đang quan sát, chính là những người trước đây từng uống rượu cùng với Chu Kình trước đây, bao gồm Cổ Phạm, Thượng Quan Giật và một vài người lạ mặt khác. Dĩ nhiên những người này đều là bằng hữu của Chu Kình cả. Nhìn Chu Kình vận dụng Kinh Lôi kiếm pháp biểu diễn, dù đứng từ xa quan sát, nhưng uy lực mạnh mẽ ba động trong không gian truyền đến. Cổ Phạn không nhịn được khen ngợi một câu. Đương nhiên bên trong ý tứ khen ngợi này cũng đồng thời có cả việc lấy long chu kình. Có người mở miệng vuốt mông ngựa, liền theo đó có người hùa theo, Chu sư huynh không hổ là thiên tài của Thiên Kiếm Tông chúng ta, tương lai Thiên Kiếm Tông nếu như được Chu sư huynh dẫn dắt, tuyệt đối sẽ phát dương quang đại, danh chấn tứ phương. Ta thấy Dương Thiên Quân làm đệ nhất thiên tài bao nhiêu năm đó cũng đủ rồi, nên nhường lại cho Chu sư huynh là vừa. Chu sư huynh mới chân chính là mãnh long của Thiên Kiếm Tông chúng ta. Chu sư huynh thiên tư chắc tuyệt bất quẩn, nhân trung chi long. Mặc dù ở rất xa tu hành kinh lôi kiếm pháp, thế nhưng những câu vuốt mông ngựa kia, một câu cùng đều lọt vào lỗ tai Chu Kình cả. Hắn trong lòng đắc ý, cực kỳ thích cảm giác được người ta vuốt mông ngựa như thế này. Tuy nhiên hắn vợ như không nghe thấy, biểu cảm trên mặt như thường, vẫn chuyên tâm vận hành kiếm pháp một cách rất thuần thục. Sau một lúc, hắn khí thế thu lại, kiếm pháp thu liễm, sau đó xoay người đáp xuống chỗ đám cổ phạn, thượng quan giật đang tập trung. Chu sư minh, kiếm pháp càng lúc càng mạnh. Cổ phạn là người đầu tiên lên tiếng. Ha ha, chỉ mới sơ nhập đại thành, cách uy lực đại thành chân chính vẫn còn một đoạn khá xa. Chu Kình cười nói, ngữ điệu hơi khiêm tốn, nhưng nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt kiêu ngạo, nào đâu có dáng vẻ khiêm tốn. Thế nhưng biết đã thành tính nên không ai bắt bẻ. Chu Kình kiêu ngạo thật, nhưng thiên phú cùng thực lực cho phép hắn làm được chuyện này. Tại Thiên Kiếm Tông, nội môn đệ tử kiêu ngạo có được bao nhiêu người? Chu Kình có bản lĩnh này, tự nhiên có lý do của nó. Chu sư minh, ta nghe nói Dương Thiên Quân vừa mới phản hồi tông môn 5 ngày trước. Hắn lịch lãm bên ngoài 100 năm, cũng không biết đạt được thành tựu gì. Một gã bạch y thanh niên đôi mắt lóe lên, sau đó hướng Dương Thiên Quân nói. Nghe đến Dương Thiên Quân, sắc mặt của Chu Kình hơi biến đổi, ánh mắt lóe lên một tia hàn mang. Thiên Kiếm Tông thiên kiêu đệ tử, ngàn năm trở lại đây, ánh hào quang số 1 đều thuộc về Dương Thiên Quân cả. Dương Thiên Quân được Thiên Kiếm Tông vô cùng ưu ái, vừa trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông đã được tấn chức nội môn, lại được tu hành Địa Vân Kiếm Phong, thánh địa tu hành trên toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Mà hắn, từ trước đến nay, ngay cả cánh cửa Vân Kiếm Phong như thế nào cũng chưa từng biết qua. Người khác hâm mộ thần tượng Dương Thiên Quân, nhưng còn Chu Kình hắn thì lại cực kỳ căm ghét. Vì cái gì? Mọi ánh mắt, mọi ánh hào quang đều thuộc về Dương Thiên Quân mà không phải là hắn. Hắn trước giờ luôn nỗ lực tu luyện, tu vi ngày tiến một xa, hoàn toàn vượt trội hơn đệ tử cùng trang lứa, nhiều lần tự hỏi có điểm nào kém Dương Thiên Quân. Đã không ít lần, hắn muốn chứng minh thực lực, muốn cho toàn bộ Thiên Kiếm Tông biết, tại Thiên Kiếm Tông, hắn mới chân chính là thiên tài, là tương lai của Thiên Kiếm Tông. Đáng tiếc, chiến thư của hắn chưa bao giờ nhận được phản hồi. Chỉ cần nghe đến ba chữ Dương Thiên Quân thôi cũng đủ làm hắn phát cáu lên. Tu vi của hắn hiện tại thế nào, đã quan sát thử chưa? Giọng điệu bình tĩnh hỏi. Chỉ là trung kỳ địa tiên cảnh mà thôi. Cổ Phạn nhún vai, gương mặt tiểu ý trào phúng nói tiếp. Thật không biết trăm năm qua hắn ở bên ngoài làm gì. Cái gì mà tuyệt thế thiên tài vạn năm có một, nhân trung chi long, rốt cuộc cũng chỉ như vậy mà thôi. Ta đoán, bây giờ Dương Thiên Quân không đủ sức đỡ một kiếm của Chu sư huynh nữa, ha ha. 5 ngày trước, sau khi thám hiểm phế tích thần thiết môn, Dương Thiên Quân cùng với thượng quan lãnh đồng thời phản hồi tông môn. Bởi vì không muốn tạo thành động tĩnh lớn, Dương Thiên Quân bí mật tiến vào Thiên Kiếm Tông, chỉ có một vài nhân vật mới biết được chuyện hắn trở về. Lại thêm, không biết hắn sử dụng bí thuật gì, vậy mà dù là tổng chủ Vô Cực Kiếm Tiên cũng không nhận ra tu vi thật sự của hắn, chỉ biết hắn đang bình cảnh trung kỳ địa tiên cảnh mà thôi. Mà thượng quan lãnh cũng đồng dạng sử dụng bí pháp này. Khi còn thám hiểm phế tích thần thiết môn, thượng quan lãnh đã đột phá hậu kỳ địa tiên cảnh nhờ sự trợ giúp, nhưng hiện tại, người khác cũng chỉ biết hắn đang bình cảnh sơ kỳ địa tiên cảnh mà thôi. Trải qua 5 ngày sau cuộc chiến kinh thiên động địa tại Băng Tuyết Lãnh Nguyên, Dương Thiên Quân một mình chiến đấu áp đảo 3 gã tiên giả linh tiên cảnh, tinh hồn cầm hòa được 2 gã tiên giả linh tiên cảnh, còn thượng quan lãnh miễn cưỡng chống cự được với 1 gã tiên giả linh tiên cảnh, thế nhưng đến giờ tin tức vẫn còn chưa truyền ra, dĩ nhiên là do 4 tông môn kia tận lực che giấu. Dù sao chuyện này nói ra vô cùng mất mặt. Trường mối thành danh đã lâu, lại bị 3 tên nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông cản trở, trong lòng há có thể dễ chịu. Cổ nhân có câu, người nuôi mù không sợ đao kiếm, quả nhiên không sai. Chu Kình ôm ngọc đánh bại Dương Thiên Quân, còn mấy tên cổ phạn thì xem Dương Thiên Quân không ra gì ngoại trừ mang danh tiên tài háo huyền, chẳng biết đến lúc biết được sức mạnh thật sự của hắn ta thì nội tâm sẽ nghĩ gì. Sẽ có lúc Thiên Kiếm Tông biết được rằng ai mới chân chính là thiên tài. Đang long chiến, nơi đó sẽ trở thành vũ đài để Chu Kình ta phát huy ánh sáng bật trượng. Chu Kình đôi mắt lộ rõ quyết tâm, ngữ điệu chắc địch, như thể chuyện đó nằm trong tay. Nhất định, ta tin tưởng Chu sư huynh sẽ làm được. Chu sư huynh vì vũ, ha ha. Đúng lúc này, từ bên ngoài có một gã đàn ông trung niên chạy vào, gương mặt nhìn rất hớt hải. Vừa trông thấy Chu Kình, hắn ta vội bẩm báo, Chu sư huynh, có việc không ổn xảy ra rồi. Không biết nơi này Chu sư huynh đang tu luyện sao? Gián đoạn Chu sư huynh tu hành, có biết tội thế nào không? Cổ phạn trừng mắt, ngữ điệu sắc bén âm lãnh. Cứ để hắn nói đi. Đứng bên cạnh, thượng quan giật lên tiếng. Chu Kình tự nhiên cũng mở miệng. Có việc gì? Bẩm sư huynh, đệ đệ của Chu sư huynh, chính là Chu đạo sư huynh bị người ta chặt xuống một tay. Gã đàn ông trung niên gương mặt sợ hãi, giọng điệu lắp bắp nói ra. Vừa nghe xong, sắc mặt của Chu Kình biến đổi. Khí lực đột ngột bạo phát, không gian xung quanh ba động dữ dội. Đáng cổ phạn, thượng quan giật thực lực không tồi, vì vậy chỉ bị áp lực đẩy lùi lại, có chút chật vật mà thôi. Ngược lại, tên đàn ông trung niên tu vi yếu ớt, chỉ là một gã trung kỳ phù tiến cảnh, là một tệ tạch dịch đệ tử mà thôi, làm sao chịu được áp lực khủng bố này? Ngay lập tức phun ra một đốm máu. Chu Kình không có ý tứ quan tâm, một tên tạp dịch đệ tử mà thôi, thứ hắn muốn biết là kẻ nào đã cả gan làm chuyện kia, phế đi một tay đệ đệ hắn. Nói, là tên hôn tướng nào làm? Chu Kình trầm giọng xuống. Tên tạp dịch đệ tử trọng thương khá nặng, nhưng vì sợ hãi nên đành phải ra ngượng dậy, báo cáo cho hết tin tức, người trọng thương Chu đạo sư Minh đang ở Vân Vũ Linh Tuyển tu hành. Chu đạo sư Minh đang dưỡng thương tại đó. Nghe xong, cũng không quan tâm đến tên tạp dịch này như thế nào, Chu Kình thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang cấp tốc phi hành đến Vân Vũ Linh Tuyển. "Chu sư minh, đợi ta đi cùng." Mấy tên cổ phạn, thượng quan giật tự nhiên muốn biết kẻ to gan động vào Chu gia đệ tử là người như thế nào, liền ngự kiếm đuổi theo phía sau lưng. Phó tông chủ phủ đệ đang ngồi trong lầu các uống trà đàm đạo, thưởng thức vẻ đẹp nhân sinh cùng với một ông lão mập mạp lùn thịt, nhìn bộ dạng rất chi lười biếng, chính là Hồng quản sự thì cả hai cũng bị một người khác quấy rối. "Bẩm phó tông chủ, phía bên Vân Vũ Linh Tuyển có biến." Đang đàm đạo, Nguyên tử chân nhân chân mày đen nhướng lên, ly trà trên tay đặt xuống, thanh âm thành nhạt hỏi: "Vân Vũ Linh Tuyển, có việc gì, mau nói đi." "Bẩm phó tông chủ, tin tức đệ tử bên đó truyền về, quản sự Vân Vũ Linh Tuyển, Chu gia đệ tử Chu Đạo bị người ta chặt xuống một tay, trọng thương khá nặng. VS, do phải viết lại cái đại cương, thế nên tạm thời chưa viết dài được như đã hứa, ngày hôm sau độ dài 2k5 chữ, go quy 2 chương 243, mạnh lắm sao?" "Quy 2 chương 243, mạnh lắm sao?" "Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 243, mạnh lắm sao?" Nghe xong, gương mặt Nguyên tử chân nhân xuất hiện một tia kỳ biến. Chu Đạo, vậy mà bị người khác chặt đứt một tay. Đối với Chu Đạo, Nguyên tử chân nhân có nhận thức được. Kẻ này tính cách ngạo mạn, nhìn người khác bảng nửa con mắt, tuy nhiên thiên phú không tồi, trong số những nội môn đệ tử thì hắn có thực lực khá mạnh. Thế nhưng lại bị người ta chặt xuống một tay. Trong lòng Nguyên tử chân nhân rung động một tia dự cảm không ổn, bất giác trong lòng thoáng qua bóng dáng tinh hồn. Trước đó đưa tinh hồn đến Vân Vũ Linh Tuyển tiếp nhận tu hành, vừa mới trở về phủ đệ không lâu thì tin tức này truyền đến. 90 phần, chỉ sợ hung thủ xuống tay chính là tinh hồn. "Ta đã biết, ngươi lui đi." Chậm rãi ra lệnh với tên đệ kia, Nguyên tử chân nhân ánh mắt chuyển rời sang Hồng quản sự, trong đôi mắt thoáng qua một tia phức tạp. "Ngươi nghĩ thế nào?" Hồng quản sự khẽ miệng nở đủ cười, chợt hỏi: "Chu Đào thực lực khá mạnh, tu vi trung kỳ điệu tiên cảnh, lại bị hắn phế xuống một tay, thực lực thật mạnh. Một gã trung kỳ điệu tiên cảnh lại chịu thiệt thòi trong tay một tên trung kỳ phụ tiên cảnh, điều này đúng là khó tin. Trước đây đã từng được thưởng thức sức mạnh của tinh hồn, nhưng một gã phụ tiên cảnh không những chiến đấu, mà còn trọng thương được điệu tiên cảnh, thật sự khó mà khiến cho người ta tin nổi. Tuy nhiên, nếu như nghe được tin tức, một tên trung kỳ phụ tiên cảnh một mình chiến đấu với hai gã sơ kỳ linh tiên cảnh, chẳng biết tâm trạng của Nguyên tử chân nhân sẽ sinh động như thế nào nữa. Đúng là khó tin, nhưng chuyện trên đời, cái quái gì cũng xảy ra được." Hồng chấp sự tiêu ý cười một tiếng, sau đó nói tiếp: "Trước đây bảo ngươi thu nhận hắn làm đệ tử, bây giờ có nuối tiếc không?" "Có chút tiếc nuối, bất quá, chỉ sợ với trình độ của ta khó mà trở thành lao sư của hắn." Thở dài một tiếng, Nguyên tử chân nhân lại nói tiếp: "Chu Đào có chuyện, chỉ sợ Chu Kình sẽ không ngồi yên. Ta bây giờ liền đến Vân Vũ Linh Tuyển để quan sát, Hồng quả sự có muốn đi cùng không?" "Hô hô, lão phu còn bận chuyện ở kiếm cát, mấy tên tiểu bối hồ nháo, vẫn là phó tông chủ ngươi đi làm đi." Lao giả lười biến. Thấy điệu bộ lười biến của lão ta, Nguyên tử chân nhân không nhịn được bèn mắng một tiếng, sau đó liền đứng dậy hóa thành một đạo kiếm quang biến mất nơi chân trời. Quyền 2, Bách luyện thành tiên tin tức Chu Đạo bị một tên nội môn đệ tử phế xuống một tay nhanh chóng lan truyền khắp nội môn Thiên Kiếm Tông. Chu Đạo, tuy không thuộc vào loại yêu nghiệt đệ tử như Dương Thiên Quân, Thượng Quan Lãnh, Túy Kiếm Thế, nhưng bằng vào tu vi hiện tại, hắn chân chính là một thiên tài. Không những vậy, bối phận của Chu Đạo rất lớn. Hắn là đệ tử dòng chính Chu gia, được Chu gia đằng sau chống lực, có minh trưởng Chu Kình thuộc về đệ tử cấp yêu nghiệt thiên tài, thân phận trưởng lão thiên hội. Thân phận của người trọng thương Chu Đạo khiến chúng nhân hiếu kỳ. Không quá khó khăn liền điều ra tra được. Tinh hồn, tu vi trung kỳ phụ thiên cảnh, vừa mới tấn chứ nội môn đệ tử cách đây 5 ngày. Nội môn cùng ngoại môn khác biệt. Nội môn đệ tử chủ yếu dành phần lớn thời gian để tu hành, nếu không phải ở động phủ của bản thân tu luyện thì cũng ra bên ngoài lịch lãm, vậy nên chiến tích của tinh hồn ở ngoại môn không mấy được nội môn đệ tử biết đến. Bất quá, đó là do hắn không làm ra sự việc trọng thương Chu Đạo. Muốn điều tra thông tin, bất quá chỉ cần một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Nghe nói, tinh hồn trước khi trở thành ngoại môn đệ tử, trong lúc khảo hạch giết sạch thế gia đệ tử thiên tài. Nghe nói, tinh hồn tiến nhập Tiên Kiếm Tông, trên phi thiên Chu trọng thương nội môn đệ tử Lâm Kỳ. Còn nghe nói, tinh hồn trên sinh tử đài chém chết thiên hội đệ tử Chu Văn Thành. Mà Chu Văn Thành lại chính là thân đệ tử Chu Kình. Thật sự có chút đặc sắc. Bên ngoài Vân Vũ Linh Tuyển lúc này đang tập trung rất đông người, không chỉ có nội môn đệ tử, mà còn có cả một vài vị trưởng lão đến để quan sát sự tình nữa. Đứng ở một góc, có mấy bóng người đứng tụ hội lại thành một nhóm, nam nữ xen lẫn. Nam thì anh tuấn tiêu sái, nữ thì dung mạo xuất trần, dù không muốn gây chú ý, nhưng với đột nhiên như vậy khó lòng khiến cho người ta không chú ý đến được. Nhóm người này chính là những bằng hữu quen biết với tinh hồn trước đây, bao gồm Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan, Chu Ân. Trăm năm trôi qua, bọn họ đều tiến nhập nội môn đệ tử cả, hơn nữa thực lực bất phàm, đều là những thiên tài đệ tử cả. Bắc Cung Thanh Đan tiến vào sơ kỳ địa tiên cảnh, kém một chút nữa liền đột phá trung kỳ địa tiên cảnh. Chu Ân cũng đồng dạng giống như Bắc Cung Thanh Đan, thêm một đoạn thời gian nữa liền đột phá. So với Bắc Cung Thanh Đan và Chu Ân thì Hạng Hạo là người tiến bộ nhanh nhất, không ngờ đã gần bước vào hậu kỳ địa tiên cảnh rồi. Có thể nói, nếu xét theo thời gian thì Hạng Hạo không thua kém gì so với Dương Thiên Quân cả. Bất quá, nhìn Hạng Hạo so với trước đây, tuy rằng vẫn anh tuấn phong trần, thế nhưng mái đầu điểm bạc, hai bên tóc mai trắng xóa, thoạt trông như một người đàn ông trung niên vậy. Hạng Hạo bị gieo xuống thần cổ, theo tu vi càng mạnh thì thọ nguyên càng bị giảm sút. Nếu không được hạ trừ thần cổ, chỉ sợ thời điểm ngã xuống không còn bao lâu nữa. Đương nhiên điều này người khác không hề biết, chỉ biết rằng Thiên Kiếm Tông càng thêm xuất hiện gã thiên tài mà thôi. Trong năm trước tại thí luyện đệ tử hoành động, bây giờ lại tiếp tục hoành động, bản lĩnh của hắn ngày một lợi hại à? Bắc Cung Thanh Đan tiêu ý cười nói: "Ngươi nghĩ thực lực của y hiện tại như thế nào?" Đứng bên cạnh, Hạng Hạo hai lọn tóc trắng nhẹ bay trong gió, ánh mắt sáng lên một tia linh quang, hai tay quanh lại ôm tuyển cơ kiếm, trên người phản phát như một thanh lợi kiếm, nhìn khí chất ngày một lợi hại. Hắn trầm ngâm một lúc, chợt hỏi: "Trước đây, có lần ta có giao thủ với Chu đạo. Hoắc Tôn từng là trưởng lão ngoại môn nhân hội, bây giờ cũng theo mấy tên hạng hạo trở thành nội môn đệ tử, thực lực nay đột phá sơ kỳ phụ tiến cảnh." Bỗng nói: "Thực lực Chu đạo khá mạnh. Tinh hồn hắn đánh bại Chu đạo, thực lực chỉ sợ so với ngươi không cách biệt. Nhiều người tụ tập ở đây đều là nhân hội thành viên cả. Bất quá, số người nhận thức được tinh hồn không quá nhiều, còn chưa đến 10 người. Nội môn nhân hội, thực lực của hạng hạo rất mạnh, cơ hồ so với Chu Kình không cách biệt bao nhiêu. Có thể nói, hạng hạo chính là một trong số những đệ tử cấp yêu nghiệt, thực lực mạnh. Thế nhưng Hoắc Tôn nhận định tinh hồn so với hạng hạo không cách biệt, thật khiến cho người cảm thấy khó tin. Hoắc Tôn, có phải ngươi đang đánh giá cao tên tinh hồn đó?" Một tên nhân hội thành viên tên là Thẩm Hằng, tu vi sơ kỳ địa tiên cảnh, cảm thấy khó tin với nhận định của Hoắc Tôn. Hạng hạo thực lực kinh người, nhân hội thành viên, hạng hạo thực lực xếp vào 10 người mạnh nhất. Không chỉ Thẩm Hằng mà còn không ít nhân hội thành viên khác cũng không tin tưởng. Thực lực của hắn rất mạnh. Hạng hạo mở miệng nói: "Tuy rằng chưa từng chân chính giao thủ, thế nhưng nếu giao chiến với hắn, ta chưa bao giờ dám nắm chắc cả. Trước đây, và cả bây giờ đều như vậy. Người có khả năng nhìn ra được bệnh tình của hắn, có khả năng trị được bệnh của hắn há có phải hạng tầm thường?" Hạng hạo đã nói vậy, tuy rằng không nguyện ý, nhưng không ai nói gì thêm. Đúng lúc đó, một nhóm người khác cũng vừa xuất hiện. "Ồ, không phải hạng hạo đây sao?" Thanh âm vừa lên liền khiến nhân hội thành viên chú ý đến. Chỉ thấy đi về hướng bọn họ, dẫn đầu là một tên thanh niên gương mặt dễ nhìn, đôi mắt cười híp lại, tạo cho người ta một cảm giác xảo trá. Chính là Trương Vĩ, người trước đây là ngoại môn trưởng lão thiên hội. Thiên phú của hắn rất khá, dĩ nhiên theo thời gian cũng liền trở thành nội môn đệ tử. Đi cùng với hắn còn có một số người quen thuộc khác, tỉ như Dương Khai, Đoạn Hải. Thiên hội cùng nhân hội xích mích, những thành viên chủ chốt gặp nhau liền tạo thành một trường cảnh dễ gây chú ý, trong không gian ẩn ẩn có những tia lôi điện va chạm. Nếu không phải đang ở trong tông môn, bằng ở bên ngoài, chỉ sợ đã lao vào đánh nhau rồi. "Chúng ta rất quen nhau sao?" Hạng Hạo liếc mắt nhìn Trương Vĩ, lạnh lùng hỏi. Ngữ điệu sắc lẹm, không đặt Trương Vĩ vào trong mắt. Trương Vĩ nội tâm trầm xuống, nhưng biểu cảm trên mặt như thường, tựa hồ như không để ý đến sự lạnh lùng kia. Chỉ thấy hắn cười ha ha, rồi nói: "Chỉ nói với các ngươi một tiếng, huynh đệ của bọn ngươi lần này chết chắc. Chu Kình Chu Sư Minh lần này đích thân ra tay." "Chu Kình? Mạnh lắm sao?" Hạng Hạo lại lãnh đạm nói. "Mạnh lắm sao?" Nụ cười trên mặt Trương Vĩ đông cứng lại. Ý tứ của Hạng Hạo chính là hắn chưa từng đặt Chu Kình vào trong mắt. "Ha ha, ngươi rất tự tin với thực lực của hắn ta. Rất mong chờ, ta liền chuyển cáo lại với Chu Sư Minh." "Cáo tử." Nói xong, Trương Vĩ liền kéo người đi mất. Bác Cung Thanh Đan ánh mắt hơi lo lắng nhìn Hạng Hạo nói: "Ngươi mang rắc rối thêm cho hắn rồi thì phải." "Không phải mang rắc rối, mà sự thật chính là như vậy. Tiềm lực của tinh hồn rất mạnh, không phải loại người như Chu Kình có thể đánh đồng." Hạng Hạo vẫn giữ nguyên suy nghĩ, không hề bởi vì tiếng tăm thực lực từ trước đến nay của Chu Kình mà dao động. Hắn rất có lòng tin, trận chiến này, Chu Kình nhất định bại. Nói chính xác lắm. Khi Hạng Hạo vừa mới nói xong thì một thanh tâm khác vang lên bên hai. Ánh mắt nhìn qua thì phát hiện, chẳng biết từ lúc nào Thượng Quan Lãnh đã xuất hiện. Hạng Hạo trong lòng trầm xuống. Hắn vốn tự tin với thực lực của mình, vậy mà Thượng Quan Lãnh ở gần đến vậy mà hắn cũng không phát giác ra được. "Gặp qua Thượng Quan sư minh." Nhìn bên ngoài, Thượng Quan Lãnh chỉ là một gã sơ kỳ địa tiên cảnh, tu vi kém hơn so với Hạng Hạo. Nhưng trực giác mách bảo, tuyệt đối Thượng Quan Lãnh không giống như bề ngoài. Và lại, Thượng Quan Lãnh là chiến bang thành viên, thời gian trở thành nội môn sớm hơn, gọi một tiếng sư minh khách khí cũng chẳng có gì mất mặt. "Lâu ngày không gặp, thực lực của ngươi lại mạnh hơn. Ta đúng là kém cỏi, bị mấy tên sư đệ vượt mặt cả rồi. Mất mặt quá." Thượng Quan Lãnh gương mặt lộ vẻ thất thần, chán nản nói. Nhưng ai mà biết được rằng, cái tên nhìn lười biến chán nản này đã đột phá hậu kỳ địa tiên cảnh, thực lực vô cùng mạnh chứ. "Sư minh nói đùa. Hạng Hạo dĩ nhiên sẽ không tin thực lực của Thượng Quan Lãnh kém cỏi. Chỉ sợ là hắn ta đang cố ý sử dụng thủ đoạn nào đó để che giấu thực lực của bản thân." Có vẻ như nhìn ra được sự cảnh giác của Hạng Hạo, bất quá Thượng Quan Lãnh không bận tâm đến, lại chuyển sang chủ đề tinh hồn nói tiếp. "Mà sao ngươi lại tự tin với gã tinh hồn đó vậy?" "Ta nghe nói, hắn chỉ là một gã trung kỳ phụ tiên cảnh thôi mà." Hắn làm ra vẻ hiếu kỳ. "Sao? Hắn chỉ là một gã phụ tiên cảnh?" Thẩm Hằng gương mặt lộ vẻ kinh ngạc.